chỉ thấy phía trên viết, đường đường ca ca vinh hoạch dụng tâm gia trưởng danh hiệu vinh dự. Phía dưới là từng cái siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn, là dùng họa bút viết, vừa nhìn liền biết là Đường Quả Nhi chữ viết. Đường Sương từng chữ nhìn sang, chớp mắt trong lòng một mảnh mềm mại, con mắt cũng có chút chua xót. Bởi vì phía trên viết chính là: Tiểu Sương, ngươi mỗi ngày muốn học tập cùng công tác, khổ cực như vậy, đưa tiểu hài tử đến trường tan học, khiến ngươi không thể ngủ, buổi tối dạy ta làm bài tập, ngươi là tốt nhất hảo ca ca. Yêu ngươi Đường Đường. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm thấy thế, dồn dập khích lệ Đường Quả Nhi hiện tại thực sự là đại hài tử, thật hiểu chuyện. Đường Quả Nhi căn bản ngồi không yên, đắc ý cong lấy tay nhỏ, ở mấy người trước mặt đi tới đi lui, mặt mày hớn hở, tự mình vui cười hì hì, cười tươi như hoa mở thành sán lạn bông hoa. Tiểu Nữu đứng ở Đường Sương trước mặt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi, Tiểu Sương, ngươi có thích hay không Đường Quả Nhi giấy khen? Đường Sương ổn định tâm tình, sờ sờ tiểu khả ái đầu, biểu thị phi thường phi thường phi thường yêu thích. Đây là ca ca năm nay thu đến lễ vật tốt nhất, ta phải cố gắng cất giấu đi, vĩnh viễn giữ lại. Đường Quả Nhi cười ha ha, nhảy nhót, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi, vậy ngươi yêu thích ta sao? Đường Sương xoa bóp nàng mặt, nói, ngươi là toàn thế giới khả ái nhất bảo bảo. Đường Quả Nhi vui chớp mắt bạo tẩu, vây quanh sofa thật nhanh quay một vòng sau, phanh lại đi tới Đường Sương trước mặt, nói rằng, vậy ngươi cũng không thể để người xấu đem Đường Đường cướp đi rồi. Chương 203, ngươi là của ta rồi. Đường Quả Nhi đàng hoàng trịnh trọng nói với Đường Sương, vậy ngươi cũng không thể để người xấu đem Đường Đường cướp đi rồi. Đường Sương, tuyệt đối sẽ không, vâng, ta hiện tại liền đi đem Tiểu Diệp Tử tiêu diệt, lần trước chính là bị hắn đem ngươi lừa đi, thế nhưng lại nói ngược lại, ngươi muốn đề cao mình tính cảnh giác, không thể lại bị người dùng kẹo que lừa đi rồi, như vậy có vẻ ngươi rất ngu có hiểu hay không, ngươi phải biết, ngươi là toàn thế giới khả ái nhất Tiểu Chư Chư, ghi nhớ ngươi người có thể nhiều, hơn nữa sẽ càng ngày càng nhiều. Đường Quả Nhi vô cùng giật mình, vạn vạn không nghĩ tới, toàn thế giới dĩ nhiên tồn tại nhiều như vậy ghi nhớ nàng, muốn đem nàng ôm đi người xấu. Lần trước bị Tiểu Diệp Tử dùng kẹo que lừa đi, còn có thể nói là chính mình tuổi còn nhỏ, nhưng hiện tại chính mình là đại hải tử, có thể ngàn vạn không thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Ta mỗi ngày đem Tiểu Hải Mã đặt ở trong túi quần, ai ôm ta, ta liền phun ai. Nói xong, bé gái này đột nhiên thật từ trong túi quần móc ra một cái vàng nhan sắc hung khí, chính là thanh kia đệ nhất thiên hạ thương, siêu cấp đáng yêu cùng thực dụng màu vàng Tiểu Hải Mã súng bắn nước. Ngươi lúc nào đem Tiểu Hải Mã thả trong túi rồi? Đường Sương làm cái này súng bắn nước chủ yếu người bị hại, đôi súng bắn nước thứ này đã có phản xạ có điều kiện, vừa nhìn thấy liền muốn tách rời khỏi. Làm như vậy là rất tất yếu, bởi vì Tiểu Chư Chư theo thói quen đem nòng súng nhắm ngay hắn, hơn nữa nhìn dáng vẻ, súng bắn nước đã trang nước. Đường Sương nhức đầu nói, ngươi lúc nào đem súng bắn nước trang trong túi, trang nước ngươi cũng thả trong túi, nhìn. Quần của ngươi đều ướt. Đường Quả Nhi túi đầu sờ sờ chính mình túi quần, thật sự có nước tích, nàng lo lắng bị Tương Ninh tỷ giáo dục. Giả vờ ung dung tự nhiên nói, không sao nha, ta ở trên ban công đứng một lúc, mặt trời liền đem ta hong khô rồi. Đường Sương không nói gì nói với Hoàng Tương Ninh, mẹ, ngươi nhìn cái này ngốc nữ, quay đầu nói với Đường Quả Nhi, như ngươi vậy tắm nắng sẽ bị cảm nắng có biết hay không, ngốc. Đường Quả Nhi có chút tức giận, cái này Đường Tiểu Sương. Động một chút là nói người ngốc, nhân gia vừa mới thắng một tấm giấy khen, còn cho hắn dẫn theo một tấm, nơi nào ngốc mà. Hừ, ngươi vừa nãy lại gọi ta Tiểu Chư Chư. Còn nói tăng ốc, ta sẽ phun ngươi. Nói xong, súng bắn nước rời đi nòng súng, lại lần nữa nhắm ngay Đường Sương. Đường Sương, có chuyện thật tốt nói, trước tiên đem thương thu hồi đến, ở ba ba mụ mụ trước mặt như vậy rất không tốt, có vẻ chúng ta không thân cận. Đường Quả Nhi nói năng hùng hồn nói, ta nếu là thu hồi đến rồi, vạn nhất bị người ôm đi nết. Ngươi sẽ chịu trách nhiệm à? Đường Sương, ta tuyệt đối sẽ không khiến ngươi bị người ôm đi, ta sẽ đem Đường Quả Nhi giấu ở trong túi, đi chỗ nào đều mang tới. Đường Quả Nhi con mắt mở to, có thần ký như vậy, nàng kéo ra Đường Sương túi áo, nhìn một chút, chỉ có thể chứa đủ nàng một cái tay, chuyện này làm sao trang người mà. Ngươi lừa người. Đường Sương, ngươi nghe nói qua túi áo tiểu mỹ nữ sao? Đường Quả Nhi chưa từng nghe tới, hỏi Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm, hai vị đại nhân đều nói chưa từng nghe tới, rồi mới hướng Đường Sương lắc đầu một cái, nói rằng, ta cùng mụ mụ ba ba đều chưa từng nghe tới. Chưa từng nghe tới mới hay lắm. Lúc này mới có vẻ ra ta học rộng tài cao. Đường Sương, túi áo tiểu mỹ nữ chính là đem tiểu hải tử, tỷ như ngươi. Một chỉ Đường Quả Nhi, Tiểu Chư Chư cả kinh, cũng chỉ mình, hỏi, ta. Ta là vườn trẻ ánh mặt trời tiểu mỹ nữ, không phải túi áo tiểu mỹ nữ. Đường Sương, mặc kệ là ánh mặt trời tiểu mỹ nữ vẫn là Tiểu Chư Chư, ta cũng có thể biến thành túi áo tiểu mỹ nữ, đem ngươi biến nho nhỏ chỉ, chỉ có ta đầu ngón tay như thế điểm lớn, sau đó phóng tới trong túi tiền, đi chỗ nào cũng có thể đem ngươi mang tới, nhớ ngươi thời điểm liền đem ngươi nâng lên đến, ngươi nhớ ta thời điểm cũng có thể chính mình chui ra. Đường Quả Nhi, ngươi đi ngồi cho cơ cũng mang tới sao? Đường Sương, mang tới. Đường Quả Nhi, hì hì, ngủ đi cũng mang tới sao? Quá mức không ngủ, Đường Sương, mang tới. Đường Quả Nhi, hì hì, đi cầu thời điểm đây. Đường Sương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hít, vào lúc này ngươi cũng nghĩ đến. Đường Quả Nhi che mũi, lắc đầu nói, thối thối, mới không muốn. Đường Sương, ngươi nói như vậy ta liền yên tâm, làm ta giật cả mình, đi cầu thời điểm có người ở, luôn cảm giác không thoải mái. Đường Quả Nhi ghét bỏ nói, ô Đường Tiểu Sương thật là ghê tởm à, Tiểu Sương, ngươi tìm cô gái còn sẽ thích ta sao? Đường Sương sững sờ, làm sao hỏi như vậy? Đường Quả Nhi, hừ. Ngươi tìm cô gái đều không nói với Đường Quả Nhi, luôn ra đều không đồng ý rồi, lần sau cũng không thể như vậy rồi. Đường Sương nhớ tới lần trước nàng điên cuồng truy hỏi bạn gái trước sự tình, bây giờ nhìn lại không hoàn toàn là tiểu hài tử hiếu kỳ, có rất nhiều tâm tình khác, tỉ như lo lắng, ghen. Đường Sương nhấc tay bảo đảm, sau đó ta nhất định trước tiên mang cho Đường Quả Nhi nhìn, Đường Quả Nhi xem xong, đồng ý, mới để ba ba mụ mụ nhìn, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Quả Nhi, được. Kéo móc. Nói dối chính là Bạch Lượng Lượng. Đường Sương cùng Tiểu Nữu kéo móc, Đường Quả Nhi được voi đòi tiền, nói rằng, Tiểu Sương, ngươi có thể hay không không tìm cô gái nhỉ? Đường Sương, a, ngươi nghĩ ca ca một đời không ai muốn sao? Cái kia rất thảm. Đường Quả Nhi lớn tiếng nói, ngươi còn có Đường Quả Nhi cùng tỷ tỷ nha. Tuy rằng ngươi luôn luôn để ba ba mụ mụ mệt nhọc, thế nhưng bọn họ cũng không nỡ không muốn ngươi à, có đúng hay không? Nói xong, Tiểu Nữu nhặt lên vừa nãy tiện tay vứt trên mặt đất cặp sách nhỏ, từ bên trong lấy ra một cái rất đẹp sắc cơ, đây là nàng dùng để hướng về sách bài tập, họa bút các loại văn phòng phẩm trên dán, tuyên chỉ ra chủ quyền, phòng ngừa ở vườn trẻ làm mất làm rối loạn. Mỗi chương sắc cờ trên đều có một cái kẹo, đại biểu ý tứ là Đường Đường Tiểu Đồng Hải. Chỉ thấy Tiểu Nữu đem sắc cờ xé ra, đi tới Đường Sương trước mặt, giơ lên tay nhỏ, ai nha, người này thật cao nha, nhảy lên đến vậy với không tới mặt của hắn. Tiểu Sương, ngươi ngồi xổm xuống. Làm gì? Mặc dù là hỏi, nhưng Đường Sương vẫn là nghe lời ngồi xổm xuống. Sau đó Đường Quả Nhi thật nhanh xoạch một hồi, đem một cái vẽ ra hồng nhạt kẹo nhỏ sắc cờ, dán ở Đường Sương trên má phải. Đây là làm gì ba? Ở Đường Sương ánh mắt nghi hoặc dưới, Đường Quả Nhi nghiêm túc vô cùng nói, Tiểu Sương là của ta rồi. Ai cũng không cho phép cùng Đường Đường đoạt. Nói xong, lắc lắc cái mông nhỏ thật nhanh chuyển tới Đường Sương phía sau, vừa nhảy đáp, dụng cả tay chân bỏ đến trên lưng hắn. Thân mật ôm Đường Sương cái cổ. Đường Sương dùng tay bao lại Tiểu Nữu Nữu, không kìm lòng được sờ sờ mặt trên sắc cờ, có chút lỏng, tựa hồ nhanh rơi xuống, hắn vội vã dùng sức nhấn trụ dính tốt. Nếu như có thể, thật hy vọng như thế dán một đời. Đường Sương nhìn về phía ánh mắt ước ao Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh, không kìm lòng được đắc ý lên, ngâm nga ta cười đắc ý, xem đi, lão Đường gia tiểu công chúa cuối cùng vẫn là người của ta, Tam Kiếm huynh à, ngươi bị ta vung ra phía sau đi rồi, hiện tại rất rõ ràng mà. Đường Quả Nhi yêu thích ta thích đến trên trời. Cuối cùng, Đường Sương đem hắn cùng Đường Quả Nhi ở họp phụ huynh trên vinh hoạch hai cái giấy khen, đồng thời nỗ lực, dán ở lão Đường ra lầu một đại sảnh trên vách tường, một cái là dụng tâm gia trưởng, một cái là ánh mặt trời tiểu mỹ nữ, đều là ghê gớm vinh dự. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh để hai huynh muội đứng ở vách tường trước chụp ảnh chung, Đường Quả Nhi yêu cầu ôm ôm, hiện tại Đường Sương hữu cầu tất ứng, đừng nói ôm ôm, chính là muốn đầy trời sao, hắn cũng có thể hái xuống. Đừng hỏi làm sao hái, ngược lại có thể. Liên như vậy, Đường Sương ôm Đường Quả Nhi, hai người vui vẻ dựng thẳng lên tay chữ V, ư. Giang giác thời gian dừng hình ảnh trong nháy mắt này. Chương 204, bá ba Nhi buôn nhìn thấy buôn ba Nhi bá ở trên núi chạy. Đường Sương lặng lẽ hỏi Hoàng Tương Ninh, cha ta làm sao rồi? Có đại hỷ sự. Đôi đều muốn nhét lên đến rồi. Đường Quả Nhi cũng hì hục tập hợp lại đây, dưỡng cổ lên muốn nghe, tò mò theo Đường Sương lặp lại, cha ta làm sao rồi? Đôi đều muốn nhét lên tới rồi. Đường Sương nhìn một chút bé, quên đi, đuổi cũng không đi, nàng có thể nghe bao nhiêu đi. Hoàng Tương Ninh, ngươi không phát hiện hắn đau răng được rồi. Đường Sương, liền bởi vì cái này. Đường Quả Nhi bi bô học vẹn, liền bởi vì cái này. Hoàng Tương Ninh, hắn bản kia văn chương tiếng vọng rất tốt, ngày hôm nay lên Hoa Hạ Nhật Báo. Đường Sương không xác định hỏi, liền con heo kia. Không phải Thiên Châu báo chiều sao, làm sao đến Hoa Hạ Nhật Báo đi rồi. Đường Quả Nhi bi bô học vẹn, heo heo, không phải, không phải, làm sao đi nơi nào rồi. Đường Sương nhấn trụ tiểu manh hoa mặt, ra bên ngoài đẩy, nhưng vừa mới chuẩn bị dùng sức, liền nhanh chóng buông tay, bởi vì Bạch Nhật Nhật lại há miệng ra. Hoàng Tương Ninh, là Hoa Hạ Nhật báo phụ bản. Đường Sương, phụ bản cũng rất lợi hại rồi, cha ta Châu Bỏ đại phát rồi. Hoa Hạ Nhật báo chủ khan chủ yếu đăng tình hình chính trị đương thời tin tức, một cái đặc lập độc hành heo, muốn trên ngàn khó và khó, sở dĩ phụ bản hầu như đã là vinh dự cao nhất rồi. Đường Quả Nhi, lợi hại rồi, cha ta Châu Bỏ đại phát rồi. Hoàng Tương Ninh gặp Đường Quả Nhi theo Đường Sương nói lời vô vị, mất hứng nói, ngay trước mặt Đường Đường muốn văn minh dùng từ. Đường Sương cúi đầu xem xét nhìn chó con đồng dạng dính nhơm nhớp bé, bé hướng Đường Sương nết miệng cười khúc khích, hô hô hô. Đường Sương, bá ba nhi buôn nhìn thấy buôn ba nhi bá ở trên núi chạy, vội vã chạy tới hỏi buôn ba nhi bá ngươi làm gì đi đây, buôn ba nhi bá nói cho bá ba nhi buôn hắn nhìn thấy đối diện trên núi có người kết hôn, hắn muốn đi đoạt hôn, bá ba nhi buôn nói như thế chuyện đùa tại sao không gọi ta đây, thế là buôn ba nhi bá cùng bá ba nhi buôn đồng thời ở trên núi chạy. Hoàng Tương Ninh. Đường Quả Nhi ha hốc mồm, ơ đúng, chạy chạy ba nha trên núi chạy, hừ, chán ghét ngươi. Bé học không xuống, bỏ qua Đường Sương, chạy vội nhằm phía Đường Tam Kiếm, lớn tiếng hỏi, ba ba, tiểu Sương nói ngươi đuôi nết lên đến rồi, đây là tại sao vậy? Nói xong, nàng chuyển tới Đường Tam Kiếm phía sau, hỏi, cho ta nhìn đuôi, ở nơi nào nha, ba ba ngươi có phải là ẩn đi rồi? Đường Tam Kiếm sắc mặt một đen, đi đem ca ca ngươi gọi tới. Đường Quả Nhi hì hục xông tới gọi Đường Sương đến chịu hấn, tiểu Sương, ba ba đang gọi ngươi, ồ, mụ mụ, tiểu Sương nết. Đường Sương đã trượt, ở Đường Quả Nhi nhằm phía Đường Tam Kiếm trước mắt, giác quan thứ 6 vang lên cảnh báo, chăm chú chú ý bé bên kia tình hình, nghe được nàng nói câu nói đầu tiên, ý thức được không ổn, rất sớm rút lui, không nữa triệt liền muốn xui xẻo. Đường Quả Nhi cái này đáng ghét tinh, sau đó tuyệt đối không ở trước mặt nàng nói bất luận cái gì có quan hệ Tam Kiếm huynh nói xấu. Nay một ngày trước, Hoa Hạ Nhật báo phụ bản mỗi ngày chọn đề hội nghị thường kỳ trên, dựa theo quy trình, ở các đại biên tập viên dồn dập đề cử xong chính mình chọn đề sau, chủ biên Thôi Quốc Phú sẽ tan họp, vậy mà hôm nay hắn lại gõ gõ bản, ra hiệu có lời muốn nói. Nguyên vốn đã thu thập bút cùng bản ghi chép muốn rời khỏi mọi người, dồn dập kinh ngạc một lần nữa ngồi xong, chẳng lẽ có sự kiện trọng đại muốn đi đưa tin. Chủ biên Thôi Quốc Phú năm gần 50, tuệ nhãn cao siêu, lại là nhân văn xã khoa, thiên văn địa lý đều có thể viết đại tài tử. Hắn cùng rất nhiều danh gia tư giao vô cùng tốt, thủ hạ tác giả tài nguyên phong phú, chuyên mục tác giả thành viên nòng cốt mạnh mẽ, điều này làm cho Hoa Hạ Nhật báo phụ bản cấp tốc phát triển trở thành Hoa Hạ tốt nhất phụ bản. Hoa Hạ Nhật bản phụ bản chủ đạo đại văn hóa khái niệm, bài bình luận sách cùng phỏng vấn văn chương đầy đủ mọi thứ. Bởi vì Hoa Hạ Nhật báo lấy chính sách bài bình luận nổi danh, sở dĩ phụ bản thiên về với đối chính sách giải thích, bài bình luận văn chương là chính, thương, học, giới văn nghệ nhân sĩ cực kỳ quan tâm tin tức khởi nguồn. Thôi Quốc Phú gặp phòng họp một lần nữa yên tĩnh, uống một ngụm trà, dùng thanh âm hùng hậu nói rằng, ngày hôm qua Nhật báo xã luận mọi người đều nhìn đi, có ý kiến đến gì, đều nói. Ngày hôm qua Hoa Hạ Nhật báo chính khan, phát biểu một mảnh ký tên là Trang Trọng Ngạn bình luận văn chương, gợi ra xã hội rất lớn tiếng vọng cùng quan tâm. Trang Trọng Ngạn là một cái bút danh, Hoa Hạ Nhật báo có thật nhiều ý nghĩa trọng đại bút danh, tỉ như Hiệp Khách Đảo, đây là quân đội bộ tham mưu bút danh, tỉ như Quốc tế Bình, đây là bộ ngoại giao bút danh. Mà Trang Trọng Ngạn lại là Hoa Hạ Trung ương chủ quản bộ môn tuyên truyền bút danh, Trọng Ngạn, hài âm lấy lại, coi trọng ngôn luận ý tứ. Những bút danh này phát biểu văn chương, đều là ý nghĩa trọng đại. Đối Thôi Quốc Phú bọn họ những truyền thông này công tác giả tới nói, Trang Trọng Ngạn chính là cấp trên của bọn họ, đại biểu chính là công tác kế tiếp chiều gió. Phàm là có cái này ký tên văn chương đi ra, đều nói rõ có chuyện trọng đại muốn phát sinh. Mà lần này Trang Trọng Ngạn ở Hoa Hạ Nhật báo chính đầu đề báo bản, phát biểu một phần ngàn chữ xã luận. Đề mục gọi, tiếp tục buông tay, quán triệt trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng phương châm, giảng chính là ở văn hóa kiến thiết trên, phải tiếp tục thả ra ràng buộc, xúc tiến trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Mọi người vừa nghe, dồn dập chấm tư, phó chủ biên Mao Bất Dịch nói rằng, liên quan với một khối này bình luận văn chương, đã hẹn vài vị danh gia, ngày hôm nay sẽ lục tục giao cảo. Thôi Quốc Phú lại hỏi cụ thể hẹn cái nào mấy người, sau đó ở trong đầu đem những người này sáng tác phong cách từng cái hồi ức. Cảm thấy bọn họ văn bút còn chưa đủ sắc bén cay độc, hắn muốn chính là sau khi xem xong để độc giả ngay lập tức liền nhớ kỹ loại kia văn chương, phải có vị cay, mặt đỏ chảy mồ hôi. Lục tục lại có mấy cái biên tập viên lên tiếng, Thôi Quốc Phú đều không hài lòng lắm, hỏi địa phương báo chí gần nhất có hay không tốt văn chương để cử lại đây. Mao Bất Dịch nói rằng, cái này rất nhiều, bất quá phù hợp chúng ta chủ đề văn chương không nhiều hắn cực lực hồi tưởng, Đất Thục Nhật báo có một phần, Bạch Long Giang Nhật báo có một phần, ồ. Còn có Thiên Châu Báo Triều có một phần. Thiên Châu Báo Triều. Báo Triều phong cách rung rung giải trí, giảng đều là xã hội tin tức, không giống với Nhật báo nghiêm túc, sở dĩ nghe được Thiên Châu báo Triều có như vậy một phần văn chương, Thôi Quốc Phú không khỏi hiếu kỳ. Thiên Châu báo Triều văn chương là cái gì? Hiện tại có sao? Mao Bất Dịch vừa dặn dò đi lấy một phần ngày hôm qua Thiên Châu báo Triều lại đây, vừa hướng Thôi Quốc Phú giới thiệu bản kia tên là, một cái đặc lập độc hành heo, văn chương. Mọi người tại đây nghe được văn chương tên là một cái đặc lập độc hành heo, không kìm lòng được lộ ra nụ cười, nghị luận sôi nổi. Nghe danh tự này liền không đứng đắn nghiêm túc, điều quy định thứ nhất liền không phù hợp. Heo và văn hóa kiến thiết, cùng tư tưởng mở ra lại có quan hệ gì, thực sự khó có thể liên lạc với đồng thời. Mao Bất Dịch cười nói, ta vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái đề mục này lúc, cũng là cho rằng là thiên thú văn, nhưng sau khi xem xong cái nhìn hoàn toàn thay đổi, đây là một phần phi thường tốt văn chương, thậm chí có thể nói là ta năm nay tới nay, đọc được nhất có tư tưởng văn chương. Tác giả là Thiên Châu Đại học giáo sư, hắn thông qua giảng một đầu đặc lập độc hành heo, đến đối chiếu ra chúng ta nước chảy bèo trôi, mù tịt không biết, tác giả sáng tác phong cách hài hước mà nghiêm túc, hoạt bát mà thật thà, sắc bén sâu sắc mà cụ ôn nhu cùng thiện ý, đã khiến người ta không nhịn được cười, lại khiến người suy nghĩ sâu sắc không ngớt. Phê phán tương đương sắc bén, xứng đáng nhất châm kiến huyết, nhưng ở này phê phán mũi nhọn sau lưng, nhưng là đối xã hội nóng bỏng quan ái. Lúc này công nhân viên đã đem Thiên Châu báo Triều cầm tới, Mao Bất Dịch lật đến, một cái đặc lập độc hành heo, trang báo, mặt trên còn có chương xứng đồ, một cái heo đang cùng một đám cầm trong tay côn đồng người đối lập, con heo kia nhếch môi, phảng phất giống người đồng dạng đang cười nhạo, để vốn nên là căng thẳng cảnh tượng trở nên khôi hài mỉm ai. Mao Bất Dịch đem báo chi đưa cho Thôi Quốc Phú, phòng họp yên tĩnh lại. Thôi Quốc Phú rất nhanh sẽ xem xong, lại nâng chung trà lên, uống một hớp, nhìn về phía mọi người nói, ngày mai bài bình luận văn chương, liền lấy bản này là đầu đề, Bất Dịch, ngươi cùng Thiên Châu báo Triều liên hệ, lấy được tác giả trao quyền. Chương 205, muôn người chú ý phi thiên heo. Liên như vậy, một cái đặc lập độc hành heo, dĩ nhiên leo lên Hoa Hạ Nhật báo phụ bản đầu bản. Thực sự là ra ngoài đường xương dự liệu, Đường Tam Kiếm ở nhận được tin tức sau, tâm tình là tốt rồi không muốn không muốn. Bản văn chương này ở Thiên Châu báo Triều phát biểu sau, ở Thiên Châu địa phương gây nên nhiệt liệt tiếng vọng, nếu như vẻn vẹn như vậy, vậy cũng chỉ là không sai mà thôi. Nhưng xuất hiện tại trung ương cấp bậc truyền thông trên, ý nghĩa cùng sức ảnh hưởng lên một cái lượng cấp. Đường Xương tránh thoát danh tiếng sau, chấn định tự nhiên đi tới Đường Tam Kiếm bên người, giơ ngón tay cái lên, ba, lợi hại rồi, đều lên trung ương truyền thông, ghê gớm, báo hôm nay có sao, để ta cũng thưởng thức dưới. Đường Tam Kiếm liếc hắn một cái, đem Hoa Hạ Nhật báo phụ bản, người quan sát, đưa tới. Đường Xương biết không sao rồi, tâm tình thả lỏng, triển khai báo chí nhìn. Đường Quả Nhi cái này đáng ghét tinh thật giống có ngày tuyến ra đa, chớp mắt liền phát hiện Đường Xương, bước chân ngắn nhỏ bay chạy tới, chui vào Đường Xương cầm báo hai tay ở giữa, tò mò theo muốn xem báo. Ta cũng phải nhìn, cho ta cũng nhìn mà. Đường Xương không nhịn được nói, ngươi lại xem không hiểu. Đường Quả Nhi bĩu môi làm nũng, tiểu Xương ngươi đọc cho Đường Quả Nhi nghe mà, luôn ra muốn nhận thức chứ hả? Đường Xương, không thấy ngươi như thế nghiêm túc quá à? Thực sự là, được rồi, ta đến niệm, ngươi chuyên tâm nghe, niệm xong trước đừng hỏi vì sao. Thiên Châu vẫn ở vào cải cách mở ra tuyến đầu cùng trước cửa sổ, cải cách mở ra đầu tiên muốn tư tưởng giải phóng, so với đại đa số nội địa địa phương, Thiên Châu về mặt tư tưởng thủy chung đi ở phía trước, phương diện này, Thịnh Kinh đều muốn chậm nó một nhịp, chỉ có Ma Đô có thể cùng với so với. Hoa Hạ Nhật báo là trung ương tiếng nói, ở nó đầu bản đầu để phát biểu, tiếp tục buông tay, quán triệt trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng phương châm. Bình luận viên văn chương sau, nhất vui mừng khôn xiết, chính là Thiên Châu, này tương đương với ở cho Thiên Châu cố lên khuyến khích, ẩn tại ý tứ là, các ngươi làm ra không sai, dũng cảm đi về phía trước. Thiên Châu chính phủ một lần ở hội nghị thường ủy, lãnh đạo chủ chốt đối những năm này Thiên Châu văn hóa kiến thiết biểu thị rất lớn khẳng định, đồng thời cổ vũ ở tư tưởng mở ra trên nếu dám chữ phủ đầu. Đến từ Trung ương cùng quan địa phương mới khẳng định cùng cổ vũ, để Thiên Châu thổi lên một trận tư tưởng gió xoáy, ở như vậy lúc mấu chốt. Hoa Hạ Nhật báo phụ bản, người quan sát, đầu bản đầu để phát biểu, một cái đặc lập độc hành heo. Bản văn chương này khôi hài hài hước, ý nghĩa sâu sắc, thay đổi truyền thống thuyết giáo thức bình luận, cố sự tính thú vị tính rất mạnh, nhân vật chính vẫn là một cái địa vị cấp thấp heo. Nay bản thân liền là một lần tư tưởng giải phóng, mà văn chương bên trong chỗ giảng con lợn này, thừa dịp dư luận chi phong, ở mấy ngày sau đó bên trong, thành một cái muôn người chú ý phi thiên heo. Chúng ta đến tâm sự đầu heo kia, trở thành rất nhiều người tán gẫu đề tài. Đặc biệt là ở văn hóa giới cùng chính thương hai giới, còn đối với dân chúng bình thường tới nói, con lợn này cũng rất thú vị, vẫn là lần thứ nhất ở quan phương truyền thông trên, nhìn thấy lớn như vậy quy mô thảo luận heo, làm người mở mang tầm mắt. con lợn này cuối cùng có chết hay không ở thương dưới? Nó chạy trốn sao? Trở thành lợn rừng sao? Ở Thiên Châu, con heo này danh tiếng nhất thịnh, ai bảo đây là một đầu địa phương heo, không thấy tác giả Đường Tam Kiếm là Thiên Châu nhân sĩ sao? Thiên Châu đại học nổi danh giáo sư, điều này làm cho mọi người vui mừng không ngớt. Thiên Châu vẫn là tư tưởng mở ra tuyến đầu trận địa, loại này làm nổ tư tưởng thảo luận văn chương, đương nhiên nên là Thiên Châu người đến viết, lúc này mới danh chính ngôn thuận. Thiên Châu nói như vậy, đất thuộc không cao hứng, thế này sao lại là Thiên Châu heo, rõ ràng là đất thuộc heo. Chỉ có đất thuộc loại này đất thiêng này sinh hiền tài địa phương, mới có thể dưỡng dục ra một cái ngàn năm một thừa heo. Đường Tam Kiếm nổi danh, lãnh đạo trường học mấy lần tìm hắn nói chuyện, biểu dương hắn tư tưởng vượt mức quy định, không hổ là Thiên Châu đại học nòng cốt, cổ vũ hắn muốn không ngừng cố gắng, nhiều viết một chút, một cái đặc lập độc hành heo, loại tư tưởng này sâu sắc tốt văn chương. Thiên Châu truyền thông phát đạt, ngày này, chứ danh, Nam Phương nhân vật Tuần San, hẹn Đường Tam Kiếm làm nhân vật siêu tầm, đồng thời là muốn tới lao đường ra, làm một lần thâm nhập thăm hỏi. Chờ tổ làm phim trong quá trình, Đường Sương cùng Đường Quả Nhi cho săn bình thường, hai bên trái phải, nện chân vào vai, cho Tam Kiếm huynh giảm tải. Ba à, chớ sốt sáng, thả ra đến tán gẫu, ngươi phải tin tưởng chính mình, lao đường ra chủ nhân, sợ ai vậy? Không sợ trời không sợ đất. Nghe này vô pháp vô thiên khẩu khí, liền biết là Đường Sương đang nói. Đường Quả Nhi cũng không cam lòng lạc hậu, ba ba, Đường Quả Nhi cho ngươi cố lên, ngươi muốn ăn kem sao, ăn no liền không sợ rồi. Đường Sương hỏi, bé, ngươi làm sao còn có kem? Không phải đều tịch thu sao, trời không nóng, không thể ăn nước kem, giao ra đây. Đường Quả Nhi mất hứng nói, luôn ra ở cho ba ba cố lên ít, ngươi một điểm đều không quan tâm ba ba, hừ, không có ai tâm. Ta muốn không quan tâm, cần phải hiện tại như thế ân tình à. Đường Sương, tiểu chư chư, trong thư phòng món đồ chơi ngươi làm sao còn không lấy đi. Nhanh đi đem ngươi con kia hồng nhạt tiểu chư chư lấy đi, nơi này là muốn trên tivi, nhanh lên một chút hành động lên. Đường Quả Nhi không chịu, nói năng hùng hồn, phi thiên heo hải dự. Đương nhiên muốn thả tiểu chư chư, hơn nữa ba ba gặp heo như gặp người, có Đường Quả Nhi tiểu chư chư ở bên người, càng có niềm tin, cái gì cũng không sợ rồi. Hoàng Tương Ninh đã sớm đem thư phòng quét tước đổi mới, lấy đi rồi một nhóm lớn món đồ chơi, tất cả đều là Đường Quả Nhi ngày hôm nay xách một cái lại đây, ngày mai ôm một cái thả xuống, thắng ngày tích lũy, kế nàng gian phòng sau, thư phòng cũng luân hãm đang món đồ chơi bên trong. Bây giờ, gian này thả đầy sách vợ thư phòng, cuối cùng khôi phục nó vốn có cổ kính mùi vị. Trừ bỏ con kia công khai ngồi ở trên bàn sách hồng nhạt lợn nhỏ. Đường Sương gặp Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ đều không có phản đối, cũng sẽ không lên tiếng rồi. Đường Quả Nhi hất cằm lên hừ hừ, là thắng được chiến tranh đắc ý hừ hừ, cùng ăn no lợn nhỏ đồng dạng hừ hừ. Tổ làm phim đến, có 4 người, 3 cái công nhân viên, lớn nhất bài chính là người chủ trì, Bạch Kính Vũ, 40 tuổi ra mặt, không xoái, nhưng rất có thành thục nam nhân mùi vị, hắn là toàn quốc danh truy. Chờ máy quay phim, mịt gần người đều sắp xếp cẩn thận sau, phỏng vấn sẽ chính thức bắt đầu, Bạch Kính Vũ trước có cung cấp đại thể vấn đề, để Đường Tam Kiếm trước đó làm chuẩn bị, sở dĩ một đường trò chuyện xuống rất thông thuận. Song Phương ngươi hỏi ta đáp, Tam Kiếm đồng chí cũng là vị thiện đàm luận chủ nhân. Đường Sương cùng Hoàng Tương Ninh đứng ở thư phòng bên trong góc, dựa vào tường, nhìn hiện trường, Đường Quả Nhi ôm Đường Sương chân trái, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm máy quay phim. Đường Sương thấy thế, một cái tay vuốt đầu nhỏ của nàng, hắn lo lắng tiểu nữ không nhịn được chạy đến camera trước giới thiệu chính mình, nàng làm được. Tham hỏi đàm luận đề tài khá sâu sắc, liên quan với tư tưởng, liên quan với nhân sinh, liên quan với sinh mệnh ý nghĩa vân vân. Đường Quả Nhi hoàn toàn nghe không hiểu, nàng chỉ nhìn tình cảnh, có máy quay phim, có hóng ánh ánh đèn, hoa, nàng rất nhớ ngồi ở ba ba bên người. Hoàng Tương Ninh nhìn tinh khí thần dâng chào Tam Kiếm đồng chí, khắp nơi nhu tình, nàng liền mê hắn nguyên bác học thức. Bạch Kính Vũ hỏi, lấy heo dụ người, con này đặc lập độc hành heo nghĩ muốn xông ra ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt sắp xếp, sở dĩ nó tình nguyện cùng tất cả mọi người đối nghịch, chúng ta rất nhiều người cũng ở vào loại này ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, như vậy ta muốn hỏi Đường giáo sư. Ngài có suy nghĩ quá sinh mệnh ý nghĩa sao? Chúng ta một đời này đến cùng đang đeo đuổi cái gì? Và, vấn đề này châu bò đại phát, sinh mệnh ý nghĩa, hù chết người. Đường Sương nghĩ thầm, sinh mệnh ý nghĩa chính là hì ra. Đường Quả Nhi trong lòng sinh mệnh ý nghĩa chính là ăn ăn uống uống, vui vẻ rộn ràng, vui đùa một chút ngủ ngủ vui vẻ làm một cái lợn nhỏ. Vấn đề này đau đầu, Đường Sương hoàn toàn không có hứng thú, mang theo muốn đái đái Đường Quả Nhi đi phòng vệ sinh. Sau khi trở lại, tiểu nữ nằm nhoài cửa thư phòng, tò mò nhìn bên trong tình huống, Đường Sương đem nàng ôm đi, hai người về Đường Quả Nhi gian phòng mở động vật nhỏ cố sự đại hội. Đại khái sau một tiếng, nghe đi ra bên ngoài tiếng huyên náo, Đường Sương mới mang theo Đường Quả Nhi đi ra, trong thư phòng máy quay phim đã cất đi, Đường Tam Kiếm ở hướng Bạch Kính Vũ giới thiệu hắn thu gom một ít tốt sách. Bạch Kính Vũ, đây là lệnh công tử đi, tuấn tú lịch sự. Đường Sương hướng vị này đại học giả vấn an. Bạch Kính Vũ một lời không hợp liền hỏi ý nghĩa của cuộc sống. Đừng hỏi ta, đừng hỏi ta, ta đau đầu, câu nói này thì tương đương với Đường Tăng Kim cô chú. Đường Sương vừa nghe đến cái gì ý nghĩa của cuộc sống liền muốn ngủ. Thế nhưng vấn đề không thể không trả lời, suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy đi, sinh mệnh bản không có ý nghĩa, ngươi nếu có thể cho nó ý nghĩa gì, nó liền có ý nghĩa gì, mỗi người nhất định phải là cuộc đời của chính mình xác định ý nghĩa. Vì lẽ đó chúng ta hẳn là nhiều hơn chút độc lập suy nghĩ, nhưng nói đến dễ dàng làm được khó, càng nhiều người chính là khuyết thiếu điểm này, mới cam nguyện sinh sống ở người khác thiết trí trong cuộc sống. Bạch Kính Vũ cười gật gù, nói, vì lẽ đó chúng ta cần Đường giáo sư như vậy ý kiến lãnh tụ, phát ra tuyên truyền giác ngộ âm thanh. Đường Sương cười nói, xác thực, có tri thức người hẳn là gánh vác càng to lớn hơn trách nhiệm, tri thức cũng là có thể kính dâng, mà không chỉ là tư nhân đồ vật, ở chúng ta xã hội bây giờ, cần càng nhiều người đứng ra, phát ra không giống nhau âm thanh. Bạch Kính Vũ suy tư chốc lát, tri thức cũng là có thể kính dâng, câu nói này nói được lắm, vậy ngươi có nghĩ tới vì sao rất nhiều người cam nguyện sinh sống ở người khác thiết trí trong cuộc sống sao? Đường Sương, ta nghĩ, đại khái bởi vì trầm mặc đi, mà trầm mặc thường thường là đại đa số. Đặc biệt là ở chúng ta Hoa Hạ, thừa hành mở miệng là bạc, im lặng là vàng. Ở lúc vốn nên nói lại lựa chọn trầm mặc, trên thực tế mang ý nghĩa từ bỏ nói chuyện quyền lực, người không nói chuyện không chỉ có không có quyền lực, hơn nữa sẽ bị người cho rằng không tồn tại, bởi vì mọi người sẽ không biết ngươi. Mà trầm mặc là có thể truyền bá, một người không nói lời nào, hai người không nói lời nào, tất cả mọi người không nói lời nào, trầm mặc lại như lửa rừng đồng dạng bốn phía tràn ra. Sở dĩ, những người không nói lời nào kia, chỉ có thể nghe được những kia số ít người nói chuyện âm thanh, chỉ nghe được này một loại âm thanh, ăn cơm, ngủ, công tác, thậm chí sinh hoạt, đều do bọn họ ở thiết trí. Chương 206, tốt, tốt, tốt. Diệp Lương cuối cùng đem, theo họ thợ ải, đập xong, Đường Sương đến xem quá thành phẩm, vô cùng tốt, xác thực đem trong cố sự những kia ấm áp điểm đều đầy đủ thể hiện rồi đi ra. Diệp Lương, có thể bị cảm động sao? Hắn quay phim người, nhìn quá nhiều, đã rất khó ghét đến lệ điểm. Mà Đường Sương là lần thứ nhất nhìn, cho nên mới có này hỏi. Đường Sương gật gù, vỗ vô Diệp Lương vai, được nha tiểu Diệp tử, có thể quay phim, rất cảm động. Diệp Lương đã tốt muốn tốt hơn, làm sao mới rất cảm động, không phải hết sức cảm động sao? Đường Sương mở ra tay, muốn ta hết sức cảm động rất đơn giản, cho ta 1 triệu, ta lập tức cảm động đến khóc cho người xem. Diệp Lương tức giận đập rơi tay của hắn, thú vị quá cấp thấp, tầng thứ không cao. Nói xong, chưa hết thòm thèm nói. Cái này cuộn phim trọng điểm là kịch bản, quay chụp rất đơn giản, căn bản bày ra không ra ta chân tài thực học, thử nghiệm châu đao, thật hy vọng có càng to lớn hơn cơ hội. Đường Sương nghĩ thầm ai bảo ngươi là thiếu gia đây. Đường Sương dành cho khẳng định, Diệp Lương tự tin tăng nhiều, lúc này đệ trình cho giáo viên của hắn Trương Thiên Phong. Trương Thiên Phong là Hoa Hạ đời thứ 3 đạo diễn bên trong nhân vật thủ lĩnh, lớn tuổi sau, đi tới Thiên Châu Đại học giáo thư dục nhân, bồi dưỡng một nhóm lớn thanh niên đạo diễn đi ra. Hắn cũng là thanh niên liên hoan phim bình ủy một trong, lần này thanh niên liên hoan phim có thể ngụ lại Thiên Châu Đại học, nhờ có hắn thúc đẩy. Khoảng thời gian này học sinh tốt nghiệp tác phẩm lục tục đệ trình lại đây, Trương Thiên Phong bên ngoài phòng làm việc liền có mấy cái đại học năm 4 học sinh, đều là Diệp Lương nhận thức. Yêu, này không phải Diệp Đại Thiếu sao? Ngươi không phải đổi nghề kế thừa gia tộc sự nghiệp đi rồi sao? Làm sao còn đến ta đạo diễn hệ? Nói chuyện chính là cái cao to thanh niên, tên là Tiếu Vân Quý, cùng Diệp Lương lẫn nhau thấy ngứa mắt. Diệp Lương trong nhà có tiền, Hoa Hoa đại thiếu, lúc đọc sách bạn gái đổi một cái lại một cái trong đó là Tiếu Vân Quý đối tượng thầm mến. Nhìn thấy nữ thần trong ngộng bị bên người Diệp Lương đuổi đi, Tiếu Vân Quý tâm sinh oán hận, bắt đầu khắp nơi nhằm vào hắn. Tiếu Vân Quý rất có thiên phú, thành tích học tập vẫn là hệ bên trong trước vài tên, mà Diệp Lương tuy rằng không lót đáy, nhưng cũng chỉ là trung gian trình độ. Tiếu Vân Quý nhìn tới nhìn lui, thật giống chỉ có thành tích một khối này có thể vững vàng vượt trên Diệp Lương. Sở dĩ một chờ đến cơ hội liền muốn tổn hắn vài câu. Đại học năm 3 vừa kết thúc, đạo diễn hệ học sinh dồn dập bắt đầu tìm kiếm thực tập, Diệp Lương phần lớn bạn học đều tích cực ở điện ảnh và truyền hình phương diện tìm cơ hội, chỉ có Diệp Lương trắng trợn đổi nghề, đến nhà mình công ty bán trà lạnh. Tiếu Vân Quý bởi vì có tài hoa, bị Trương Thiên Phong giới thiệu đến một cái tiểu đoàn kịch, là bên trong rất nhiều phó đạo diễn bên trong một cái, nói là phó đạo diễn, kỳ thực càng nhiều là làm việc vặt, cùng trang vụ không khác nhau gì cả, gọi em thay mà thôi. Giờ khắc này nhìn thấy Diệp Lương, Tiếu Vân Quý nhất định phải tổn hắn 2 câu, huống hồ hắn vừa mới tác phẩm, được Trương Thiên Phong độ cao đánh giá, nghe ý của hắn, rất có thể đề cử đến tham gia thanh niên liên hoan phim. Diệp Lương nhìn Tiếu Vân Quý cười nói, A Quý A, ngươi không phải làm phó đạo diễn đi rồi sao? Làm sao vẫn còn ở nơi này mụ chuyển động, lẽ nào bị khai trừ rồi? Tiếu Vân Quý cũng không tức giận, biết Diệp Lương múa mép khua môi lợi hại, ta đây là đến giao tốt nghiệp tác phẩm, làm sao, ngươi cũng là. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, bên người mấy người khác dồn dập nói Vân Quý tác phẩm quá tán, Trương lão sư cũng khoe đây là hắn nhìn thấy tốt nhất học sinh tác phẩm một trong, ở đoàn kịch làm phó đạo diễn xem ra rất rèn luyện người, ta thích nhất bên trong sáng tạo, lao động thanh kỳ, nếu ta nói cái kia vai nữ chính diễn thật tán, không hổ là chuyên nghiệp diễn viên, đây là Vân Quý từ trong đoàn kịch xin, không phải vậy ngươi cho rằng mọi người có thể mời đến. Diệp Lương nhìn một chút khó nén đắc ý sắc Tiếu Vân Quý, cha cha cha, nhìn dáng dấp vỗ cái tốt tấm ảnh, cho ta nhìn một chút được không? Tiếu Vân Quý trong lỗ mũi nín ra một cái mũi kích cỡ tương đương tiếng hừ nhẹ, ngạo kiều nói, này cũng không thể tùy tiện cho A mèo A cẩu nhìn, vạn nhất tiết lộ làm sao bây giờ, các loại tương lai triển lãm ảnh thời điểm ta lại gọi ngươi đến hiện trường đến nhìn. Diệp Lương mũi đều muốn tức điên, một cái hắt hơi này Tiếu Vân Quý liền cho rằng mưa xuân kéo dài. Triển lãm ảnh? Cái gì triển lãm ảnh? Ngươi nghĩ tới quá vượt mức quy định, một học sinh tốt nghiệp tác phẩm còn muốn triển lãm ảnh, ngươi sao không lên trời đi? Tiếu Vân Quý lạnh lùng liếc hắn một cái, ngươi cần cố ý trí tưởng tượng đã không cứu. Những người khác cũng dồn dập chống đỡ Tiếu Vân Quý cách nói. Diệp Lương chẳng muốn lại cùng cái tên này tiếp lời, thuần tìm mất mặt, bất quá hắn là cái không chịu chịu thiệt người, lúc gần đi nói câu ngày hôm qua ta gặp được Tiêu Tiêu, sáng nay mới vừa đem nàng đưa đi. Câu nói này kém chút để Tiếu Vân Quý bị hỏa thiêu chết, đó là lửa giận trong lòng ngút trời lên. Tiêu Tiêu là hắn thầm mến nữ sinh, đáng thương hắn cũng không kịp biểu lộ, liền bị Diệp Lương cùng rồi. Hơn nữa Diệp Lương cái tên này lời nói mới rồi quá tổn, cái gì ngày hôm qua nhìn thấy Tiêu Tiêu, sáng nay đem nàng đưa đi, ý kia không chính là, tối hôm qua bọn họ cùng nhau quá. Nghĩ tới đây, Tiếu Vân Quý đầy mắt thâm độc nhìn về phía gõ cửa tiến vào Trương Thiên Phong văn phòng Diệp Lương, hận không thể đem hắn nhấn trên đất đánh nở hoa. Người ở bên cạnh thấy thế, dồn dập an ủi Tiếu Vân Quý không nên tức giận, bất giận, Diệp Lương chính là muốn chọc giận hắn. Vân Quý, chúng ta cũng qua xem một chút. Diệp Lương cái tên này hẳn là đến giao tốt nghiệp tác phẩm, nhìn hắn có thể đánh ra cái thứ gì, đợi lát nữa dễ tìm về bãi. Tiếu Vân Quý ngẫm lại, nhưng không phải là, ngay lúc đó hít sâu hai khẩu khí, đi. Nhìn cái này vô học gia hỏa có thể đánh ra món đồ gì, bất nhập lưu lời nói đừng trách ta nói không lưu tình. Trương Thiên Phong văn phòng nguyên lai có người, Diệp Lương đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy một cái vóc người cao gầy, buộc tóc đuôi ngựa, mang màu đen mũ lưỡi trai đại mỹ nữ. Không kìm lòng được lộ ra tự nhận là mê chết người nụ cười. Trương lão sư tốt, Mâu sư muội ngươi cũng ở a, duyên phận duyên phận. Mâu sư muội, tên là Mâu Văn, cũng là đạo diễn hệ học sinh, hệ hoa, nàng tóc ngắn, anh tư hiên ngang, là Diệp Lương khổ đuổi mà không được nữ sinh. Đối Diệp Lương miệng lưỡi trơn tru, Mâu Văn đã miễn dịch, gật gù, liền không tiếp tục để ý. Văn phòng hơn 50 tấc lờ cờ giờ trên, đang ở phát hình một cái phim ngắn, nhìn dáng dấp hẳn là Mâu Văn tác phẩm. Trương Thiên Phong đang ở nghiêm túc quan sát. Diệp Lương thức thời yên tĩnh đứng ở một bên, theo đồng thời nhìn Mâu Văn tác phẩm. Tiếu Vân Quý mấy người cũng lặng lẽ đi vào, trong văn phòng lập tức chen thật nhiều người. Hai phút sau, cuộn phim truyền hình xong, Trương Thiên Phong gật đầu liên tục tán thưởng, nói tuy rằng ở một ít nhỏ bé nơi, xử lý thủ pháp tuy rằng còn không phải rất lão luyện, nhưng toàn thể trên đã vô cùng tốt, là hiếm có tinh phẩm. Lời bình xong Mâu Văn tác phẩm, Trương Thiên Phong nhìn về phía Diệp Lương, Diệp Lương lập tức đưa qua một cái đĩa quang. Đó là tác phẩm của hắn. Mâu Văn cáo từ phải đi, Tiếu Vân Quý lại nói, Mâu Văn, Diệp Lương tác phẩm có người nói phi thường tốt, lưu lại quan sát học tập đi. Mâu Văn buồn bực nhìn một chút mỉm cười Diệp Lương, nghĩ thầm Diệp Lương tác phẩm làm sao không sai, đại học 3 năm liền không từng chiếm được khen ngợi. Kẻ sĩ 3 ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác, hiện tại Diệp Lương không phải trước đây Diệp Lương, một tiếng hót lên làm kinh người cũng khó nói. Nếu Tiếu Vân Quý nói như vậy, Diệp Lương lại cao thâm khó dò không nói. Mâu Văn đúng là thấy hứng thú, liền lưu lại. Tiếu Vân Quý biết Diệp Lương hoa tâm, vẫn đối với Mâu Văn có lòng mơ ước, chỉ là nhân gia nữ thần không phản ứng hắn, sở dĩ hắn rất giữ nàng lại, đã nghĩ Diệp Lương ở trong lòng mặt người trước mất mặt. Trương Thiên Phong nghe vậy, cười nói với Diệp Lương, tự tin như thế. Tiếu Vân Quý đám người một bộ xem cuộc vui dáng dấp, cái này gọi là bổng giết, bọn họ nghĩ thầm Diệp Lương nhất định sẽ vội vã chối từ, không dám làm như vậy tán dương. Lại nghe Diệp Lương nói, quả thật có chút tự tin. Lần này mời một cái đại tác gia hỗ trợ biên kịch, ta cảm thấy phi thường tốt. Tiếu Vân Quý phát ra xì một tiếng, đó là chẳng đáng, không tin ý tứ, cái gì đại tác gia? Cho ngươi một cái nghiệp dư tác phẩm biên kịch. Lừa ai đó, còn không biết dùng tiền mời người nào. Cái nào đại tác gia, Diệp Lương ngươi nói ra đến để chúng ta mở mang tầm mắt. Mâu Văn nhìn Tiếu Vân Quý, nhìn Diệp Lương, rõ ràng, hai người này đối lên. Thú vị, nàng lấy xuống mũ lưỡi chai, thuận thuận tóc mái, lộ ra bạch khiết cái chán, anh Tư Hiên ngang bên trong để lộ ra quyển lĩnh rũ. Trương Thiên Phong tò mò hỏi, ồ, cái nào đại tác gia? Diệp Lương ý vị không tên nhìn về phía Tiếu Vân Quý, nói rằng, a quý à, ta nghe được lỗ mũi của ngươi ở bay hơi, nếu là nhiệt cảm mạo liền nhanh chóng đi phòng y tế nhìn, đừng cứng rắn chống đỡ, đoàn kịch không thể rời bỏ ngươi nha. Nói xong, trả lời Trương Thiên Phong, liền Trương Phi cái kia điện ảnh, anh hùng, tác giả, là huynh đệ ta, xin hắn viết kịch bản. Trương Phi điện ảnh, anh hùng, hiện tại có thể nói không có mấy người không biết, đặc biệt là bọn họ những này đạo diễn hệ học sinh, từ khi chuyển ra, anh hùng, quay phim tiếng gió lên, liền vẫn bàn tán sôi nổi không ngừng, trong lớp quần, học viện trong diễn đàn, mỗi ngày đều có người ở tranh luận. Nghe Diệp Lương nói như vậy, ở đây tất cả mọi người đều là tập thể sửng sốt. Trương Phi điện ảnh biên kịch cho Diệp Lương viết cố sự. Sao rất giống rất không hiện thực. Tiếu Vân Quý theo bản năng mà không tin, nói rằng, xỉ còn Trương Phi biên kịch, đừng khoác lác, nhân ra cái gì giả vị, ngươi thân phận gì, cho ngươi biên kịch, ngươi nghĩ đi đâu rồi. Tiếu Vân Quý theo bản năng cho rằng không thể, Diệp Lương đang nói láo, nhưng lập tức nghĩ, ngay trước mặt Trương Thiên Phong, hắn hẳn là không dám nói dối, nhưng lẽ nào đây là thật. Mâu Văn trong mắt vẻ mặt chợt lóe lên, cũng không nói lời nào, lẳng lặng nhìn. Trương Thiên Phong mặt không hề cảm xúc nhìn một chút Tiếu Vân Quý, đem Tiếu Vân Quý nhìn ra cả kinh, thầm nghĩ vừa nãy quá kích động, ngay lúc đó không tiếp tục nói nữa. Trương Thiên Phong hỏi, anh hùng, tác giả thật giống là gọi gì Tam Bả Kiếm đi, người biết. Diệp Lương gật gù, hắn bút danh gọi Ngự Tiền Thị Vệ Tam Bả Kiếm, tên thật gọi Đường Sương, liền ở tại trường học của chúng ta. Mâu Văn cũng nói, anh hùng, phim mới tuyên bố trên ta xem qua người này, xác thực gọi Đường Sương, nhưng hắn không thể là trường học của chúng ta học sinh đi. Theo Tiếu Vân Quý đến mấy người, cũng dồn dập biểu thị căn bản chưa từng nghe tới có gọi Đường Sương người. Diệp Lương cười nói, hắn ở tại Thiên Châu Đại học, nhưng không biểu hiện chính là học sinh nơi này, hắn ở tại công chức khu sinh hoạt, cùng ta từ nhỏ ở đây lớn lên. Trương Thiên Phong đông nhiên tỉnh ngộ, hỏi, vẫn đúng là chưa từng nghe nói, gia đình hắn ai là trường học lão sư, ta xem một chút phải chăng nhận thức. Diệp Lương, cha hắn là Đường Tam Kiếm, tiếng Hoa hệ giáo sư, lão sư ngươi khẳng định nghe qua, gần nhất rất hỏa cái kia. Trương Thiên Phong hơi một hồi nghĩ, cười nói, vẫn đúng là nhận thức, hắn bản kia văn chương viết tuyệt, thật không nghĩ tới, anh hùng, là con trai của hắn viết, quả nhiên hổ phụ không khuyển tử, lợi hại. Diệp Lương, ta tác phẩm tên là Một Chiếc Giày Khác, đặc biệt xin hắn đến viết, phi thường tán một cái cố sự, lao sư ngài nếu là nhìn, nhất định yêu thích. Trương Thiên Phong nói rằng, nghe ngươi nói như vậy, ta không thể chờ đợi được nữa muốn xem rồi. Mâu Văn không kìm lòng được đi về phía trước hai bước, vì nghiên cứu điện ảnh, nàng đặc biệt nhìn. Anh hùng, tiểu thuyết. Tiếu Vân Quý sắc mặt trầm xuống, nhưng hắn cũng không nhiều lo lắng, kịch bản viết tốt cũng phải có thể đánh ra đến, không thấy nhiều như vậy danh chứ, đập thành điện ảnh nhưng là nát mảnh. Lấy hắn đối Diệp Lương hiểu rõ, cái tên này vô học, chỉ có thể tán gái. Lờ cờ giờ trên xuất hiện tác phẩm tên gọi, The Hỏa Thợ Ải, tiếp là đạo diễn cùng biên kịch tên, Diệp Lương cùng Đường Sương. Tiếp màn hình tối xâm lại, chợt sáng lên, người đến người đi trên đường phố, ầm ĩ khắp trốn. Một cái tên là Đường Tiểu Mẹ bé trai ngồi ở góc tường, đối với chính mình cặp kia cũ nát giày phát sầu. Đến lúc cuối cùng Bạch Minh Lượng đứng ở trên xe lửa, cởi giày của chính mình, ném cho Đường Tiểu Mẹ lúc, Trương Thiên Phong biểu hiện chấn động, trên mặt thần sắc không còn vừa nãy ung dung, nghiêm túc rất nhiều. Mâu Văn con mắt tắt sáng lấp lánh, cho tới Tiếu Vân Quý đám người, lúc này đều quên Diệp Lương, toàn bộ chìm đắm ở trong cố sự hiền lành ấm áp này. Mãi đến tận trong văn phòng vang lên tiếng vỗ tay, mọi người mới tỉnh ngộ lại. Cố sự đã giảng xong, Trương Thiên Phong trước tiên vỗ tay. Vậy đại khái là ta xem qua nhất ôn nhu phim ngắn, phi thường tốt, Diệp Lương ngươi không sai, đẹp tốt, cố sự biên càng tốt hơn, tốt, tốt, tốt. Trương Thiên Phong liền nói ba cái tốt, vậy khẳng định là thật phi thường tốt, Trương lão ánh mắt có thể là phi thường soi mói. Vừa nãy Tiếu Vân Quý tác phẩm, hắn cũng chỉ nói là cái rất tốt, một cái tốt đều không có, càng khỏi nói ba cái tốt. Diệp Lương ngay lúc đó đối sắc mặt âm trầm Tiếu Vân Quý nháy mắt. Trên mặt khoác lác biểu hiện thực sự là muốn ăn đòn. Chương 207, ai quy giao chiến? Úc Biển Hào. Đường Sương chính hắt lên, đột nhiên phanh lại, bởi vì cửa dò ra một cái đầu nhỏ, mắt to lén lút nhìn hắn. Đường Sương, làm gì? Ở cửa lén lén lút lút. Đường Quả Nhi bị phát hiện, cười hì hì đi tới, tò mò hỏi Đường Sương, Tiểu Sương, ngươi vừa nãy ở hát cái gì ca nhà, ta chưa từng nghe tới ư, dạy ta có được hay không? Dạy ngươi liền ra đại sự. Rất nhiều mối họa chính là như thế đến. Đường Sương kiên quyết không thừa nhận, ta không hát nha, ngươi nghe lầm đi. Đường Quả Nhi, hừ. Luân gia rõ ràng nghe được, ngươi hát cái gì hào đây. Đường Sương sờ sờ manh trẻ con đầu, hỏi, ngươi làm sao lão quan tâm ta hát cái gì ca. Ta còn không hỏi ngươi dốc cao hoàng thổ bài hát kia ngươi là từ đâu nghe tới. Đường Quả Nhi trăng đốc, cái gì vàng, vàng, dốc cao hoàng thổ nhỉ. Đường Quả Nhi không biết hát. Đường Sương cười nói, đối ca ca còn nói dối, liền ngươi hãm hại ta lần kia, để ta bị mụ mụ phê bình rồi. Đường Quả Nhi mở to mắt to vô tội, lắc đầu một cái, Luân gia thật không nhớ do hải dịch. Cái kia, Tiểu Sương, ngươi hát một chút, Đường Quả Nhi nhìn có thể hay không nhớ tới đến. Đường Sương, nhà ta ở tại dốc cao hoàng thổ. Chà ta. Phía sau không dám nữa hát, sợ có chuyện, ai biết ngoài cửa đầu có hay không mai phục lỗ thai. Liền đầu này, nhớ lại tới sao. Mau nói cho ta biết, ngươi từ đâu nghe tới, ta nghĩ mãi mà không ra. Đường Quả Nhi, cái gì tỉ? Đường Sương, nghĩ mãi mà không ra, ngươi chớ xía vào cái này, ta hỏi vấn đề của ngươi mau trả lời. Đường Quả Nhi cong lấy tay nhỏ trang vô tội, Luân gia không biết đây là cái gì ca ư, Tiểu Sương ngươi hát nhiều một chút mà. Đường Sương ha ha mồm, vẫn là nuốt về đi rồi, ta cảm giác ngươi là đang cố ý hãm hại ta có đúng hay không, ngươi cái bé, tâm tư đại đại xấu. Đường Quả Nhi bị phát hiện kế vặt. Cười hì hì không còn làm bộ đáng yêu, một chỉ Đường Sương, Luân gia ở cửa nghe được ngươi hát rồi, Úc Biển Hào, có đúng hay không, nhanh hát cho Đường Quả Nhi nghe, ta muốn nghe, nhanh hát cho Đường Đường nghe. Đường Sương nhưng là nàng ca nguyên, phong phú khúc kho liền dựa vào hắn rồi. Đường Sương càng không chịu thừa nhận, thật không hát, ta ở lưng sách giáo khoa đây. Đường Quả Nhi không tin, ngươi lưng cái gì a? Vậy ngươi lưng cho Đường Quả Nhi nghe. Đường Sương, chủ nghĩa xã hội hạt nhân giá trị quan là phú cường. Dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, ái quốc, trách nhiệm, thành tín, thân mật. Đường Quả Nhi hoàn toàn nghe không hiểu, không tin. Đường Sương mở ra tay, ngươi không tin vậy ta cũng hết cách rồi, ta chính là ở lưng sách giáo khoa, ta siêu cấp yêu học tập đây. Đường Quả Nhi, ô Tiểu Sương ngươi lại ở trên tóc kéo nước múi. Nói xong, Tiểu Nữ nhảy nhảy, muốn làm Đường Sương tóc, nhưng nàng vóc dáng quá nhỏ, dù cho Đường Sương ngồi, nàng cũng không thể ra sức. Đường Sương đối với tấm gương, vuốt vuốt tóc, nói rằng, này không phải nước mũi, đây là sáp chải tóc. Đường Quả Nhi tò mò hỏi, vì sao muốn ở trên tóc bôi nước mũi? Nàng nhận định là nước mũi, dính nhơm nhớp không phải nước mũi là cái gì? Đường Sương cười to, ha ha, để ca ca trở nên càng xoái càng bức người. Đường Quả Nhi gật gù, ngươi giống như Kỳ Kỳ, đều là dế mẻn có đúng hay không, thật là ghê tởm a Đường Tiểu Sương, thối. Đường Sương ngửi một cái dính sáp chải tóc tay, không thùi à, ngược lại. Thơm ác, nhưng tay một lấy ra, trong không khí xác thực tràn ngập một cỗ mùi thối. Đường Sương, bé ngươi đánh dám rồi. Đường Quả Nhi hai tay che mũi, lắc đầu, tiếng trầm hờn rồi nói, là ngươi. Đường Sương không ở lại được, ra cửa thông khí, em ạ, thối bốn, ngươi con này thối heo heo, đánh dám còn không thừa nhận, có phải là muốn đi cầu. Đường Quả Nhi lắc đầu một cái, chợt lại gật gù, cười hì hì nói, ta nghĩ đi cầu, hô hô hô. Đường Sương vội vàng đem bé hướng về phòng vệ sinh đẩy đi. Cái kia không nhanh đi, nghĩ nhiều thả mấy cái giấm vỡ chết ta à. Phúc! Tiểu thí thí nghe vậy, lập tức thử thả một cái giấm, xem rốt cục có thể hay không đem Đường Tiểu Sương vỡ chết. Đường Sương xoay người rời đi, ngươi cái giấm vương, nhanh đi đi cầu. Đường Quả Nhi xèo một hồi, đột nhiên từ bên cạnh hắn nhảy qua khứ, đoạt tới gian phòng của hắn, ở Đường Sương còn không nháo rõ ràng xảy ra chuyện gì trước, lại xèo một hồi chạy ra, hai cái tay nhỏ thật chặt ôm ở trước người, thật giống ẩn giấu món đồ gì. Đường Sương! Ngươi làm gì thế, cầm ta món đồ gì, ngươi có thể đừng bắt ta tiền mặt chửi đi. Đường Quả Nhi ha 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 ba tiếng, ẩm, quan cửa phòng vệ sinh, thật nhịn không được rồi. Đường Sương trở về phòng, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài. Diệp Lương ngày hôm nay hánh diện, xuất sư đại thắng, muốn xin sống phóng túng. Hắn đặc biệt căn dặn, tuy rằng rất nhớ nhung Đường Đường tiểu công chúa, thế nhưng ngày hôm nay không mang theo cho thỏa đáng, bởi vì anh em nghĩ sau khi ăn xong hì ra, đi quán bar. Chơi người lớn chơi trò chơi. Đường Sương còn đang suy nghĩ làm sao tách ra bé, vừa vặn, nàng đi rồi đi cầu, có thể quang minh chính đại từ cửa chính đi ra ngoài rồi. Ồ, ví tiền của ta đây. Đường Sương kiểm tra tới kiểm tra đi, không thấy bóp tiền, chìa khóa xe cũng không tìm được. Trên giường, trên bàn, trên đất, dưới đáy giường, dưới đáy bàn. Hết thể kiểm tra, cũng không phát hiện. Đột nhiên hắn nghĩ tới vừa nãy Đường Quả Nhi xèo một hồi chạy đến phòng của hắn. Lại xeo một hồi đi ra ngoài, trong tay ẩn giấu đồ vật. Sẽ không là con bé này cầm đi cầu chứ? Rất có thể. Đường Sương vang lên cửa phòng vệ sinh, hỏi, tiểu công chúa, ngươi ở đi cầu sao? Ca ca hỏi ngươi, ví tiền của ta cùng chìa khóa xe có phải là ngươi cầm ở trên tay? Bên trong truyền tới một khó nghe âm thanh, ân ổ ba.
Ừm.
Ồ, tựa hồ thông, mới trả lời, đúng rồi, ở chỗ này của ta nhết, ha ha ha, tiểu xương ngươi đi không được đi.
Đường xương.
Ta đi. Ta đi chỗ nào nha, ta nói tiểu khả ái, ngươi bắt ta bóp tiền cùng chìa khóa xe làm gì, nhanh lên một chút kéo xong lấy ra, đừng làm thối rồi.
Đường quả nhi, ân ổ ba.
Tiểu xương ta không thể nói chuyện rồi, đi cầu thời điểm không thể lên tiếng, muốn che mũi, bởi vì quá thối rồi. Nói lời này công phu, không biết có phải là đã đem nàng thối ngất ở bên trong, bởi vì tùy ý đường xương hỏi hỏi, nàng cũng sẽ không tiếp tục trả lời, chỉ nghe được đi cầu ra sức cấm thanh. Đường xương đi nhanh lên xa một chút, chờ đợi tiểu nữ đi ra, ở trong quá trình này, trong đầu vẫn đang vang vọng ân ổ.
Ân ổ âm thanh.
Đường xương thật muốn phiến chính mình một cái lòng bàn tay, nhưng làm sao phiến đều vô dụng. Lỗ thai phảng phất đã bị đường quả nhi gậy phân âm thanh chiếm lĩnh, hiện tại là ử cùng ổ chúc mừng thắng lợi thời khắc.
Em ạ, hắn nhanh chóng trở về phòng, thả điểm tao nhà âm nhạc.
Một lát sau, ha ha, tiểu xương đang nghe ca nha. Một cái bé thiên hô vạn hoán bên trong, cuối cùng xuất hiện tại cửa, con lấy tay nhỏ cười hì hì.
Đường xương, ví tiền của ta cùng chìa khóa xe, nộp thương không giết.
Đường quả nhi đi tới đường xương trước người, tò mò hỏi, tiểu xương ngươi muốn đi nơi nào nhỉ?
Đường xương. Chuyện của người lớn một đứa bé quản nhiều như vậy làm gì, nhanh lên một chút, lấy ra.
Đường quả nhi lớn tiếng mà nói, ngươi xem thường tiểu hài tử.
Đường xương nhìn nhìn muốn thượng cương thượng tuyến tiểu nữ, lập tức nhận sai, cầu khẩn nhiều lần nói, tiểu khả ái ngươi hiểu lầm ta không có xem thường tiểu hài tử, ý tứ của ta đó là, ca ca muốn ra cửa công tác, không có thời gian đây.
Đường quả nhi, ngươi là làm công việc gì nhỉ?
Đường xương vặn quá tiểu nữ thân thể, nàng tay nhỏ vẫn lưng ở phía sau. Có lẽ đồ vật liền ở trên tay, trực tiếp vũ lực cấp giật.
Thế nhưng không có.
Ha ha, không có hài giật giật, ngươi nhìn, không có hài giật giật.
Đường quả nhi cười hì hì đem tay nhỏ duỗi ở đường xương trước mặt cho hắn nhìn, thật không có hài giật giật, không hề có thứ gì hài giật giật, tức chết ngươi.
Đường xương nắm lấy nàng tay nhỏ, quan tâm tới một cái vấn đề khác, ngươi làm sao không giảng vệ sinh.
Lên vê đút cờ không rửa tay.
Đường quả nhi hấp hai mắt, nàng quên, thế nhưng không thừa nhận, đem tay nhỏ mở ra. Đưa tới đường xương trước mặt, không thúi, không tin ngươi nghe nghe.
Đường xương nhanh chóng né tránh, tim ta hiện tại mệt mỏi quá a, không nghe thấy, đi, ta dẫn ngươi đi rửa tay, lần sau ngươi lại muốn dám quên rửa tay, đánh ngươi lòng bàn tay.
Đường xương mang theo tiểu nữ rửa sạch tay sau, ở phòng vệ sinh nhìn khắp nơi nhìn, không phát hiện ví tiền của hắn cùng chìa khóa xe.
Tiểu tổ tông, ngươi đến cùng đem đồ vật của ta giấu đi đâu rồi a? Ngươi nhanh giao ra đây đi, ta bị muộn rồi rồi.
Tiểu nữ dùng ướt nhẹp tay nhỏ vỗ vỗ khuôn mặt, đỏ bừng bừng khuôn mặt khá nóng, như vậy mát mẻ hơn nhiều.
Mau nói chuyện, chớ cùng ta giả ngu, ngươi muốn cái gì?
Nói thẳng.
Đường xương công khai hết giá tiến hành trao đổi ích lợi.
Ha ha, chờ chính là câu này, đường quả nhi cười hì hì nói, tiểu xương ngươi đi chơi chơi vui không mang theo đường quả nhi đi,
hừ, ta muốn đi.
Nói xong, nàng kéo đường xương ống quần.
Đường xương, đi đi đi, đừng nhân cơ hội ở ta trên quần cọ tay. Vậy không phải có ngươi cọ khăn mặt à?
Đường quả nhi vô tội vung lên tay nhỏ, lớn tiếng nói, sạch sẽ ư.
Tiểu xương làm sao là người như vậy a? Một điểm không đáng yêu.
Đường xương bất đắc dĩ, ngươi đến cùng đem ta đồ vật giấu chỗ nào rồi a? Ta muốn khóc rồi.
Hi hi hi, tiểu xương mang ta đi mà.
Đường xương, ta là đi học tập.
Đi quán bar là học tập.
Đường quả nhi không tin,
hừ.
Không gặp đường tiểu xương như thế nghiêm túc quá, khẳng định là lừa tiểu hài tử.
Ta còn lúc đây.
Gặp một cái lời nói dối không có tác dụng, đường xương lại nói dối, nói kỳ thực là đi đá bóng.
Đường quả nhi lần này càng thêm căm phẫn sục sôi, ngươi thật lừa tiểu hải tử.
Chán ghét quỷ.
Hừ, không cho phép đi không cho phép đi.
Lôi kéo đường xương quần không cho phép đi, đường xương túi đầu nhìn một chút, cấp tốc phân tích ngay lúc đó tình huống, cảm thấy ở nàng hai tay ôm chân trước, đem quần thoát trượt là cái phương pháp thật tốt, thế nhưng.
Vấn đề đến rồi, bóp tiền cùng chìa khóa xe đây.
Thế là chỉ có thể tiếp tục cùng tiểu hài tử đọ sức.
Tiểu công chúa tha mạng, ta không phải cố ý lừa ngươi, chủ yếu là ba ba nghe được sẽ không cho ta đi, cho nên ta chỉ có thể nói đi học tập. Ngươi hiện tại biết rồi, không muốn cùng ba ba giảng có được hay không, trở về ta mang cánh gà cho ngươi ăn, thường ác.
Tiểu quỷ tham ăn lập tức liếm môi một cái, nuốt nước miếng, động lòng, cũng lập tức hành động rồi.
Chỉ thấy đường quả nhi tiến lên hai tiểu bước, ở đường xương trên bàn chân đạp hai chân. Ở hắn bóng loáng sáng loáng trên giày da lưu lại hai cái móng vuốt ấn.
Đường xương túi đầu nhìn giày, nhìn trống nạnh giận dữ bé, không rõ câu nào chọc giận nàng, cũng đã ở thu mua, làm sao còn động thủ, không phải đã ở nuốt nước miếng động lòng à. Đường Sương chỉ vào trên giày ra dấu, đối chống ngạnh bé nói, ngươi đây là ý gì? Không phải đàm luận thật tốt sao? Làm sao động cơ rồi? Như ngươi vậy sẽ chịu đòn biết không? Ai biết Đường Quả Nhi nói năng hùng hồn lớn tiếng nói, Tiểu Sương lại ở lừa người, đều không có xuyên có bảy quần áo, khẳng định không phải đá bóng. Hừ, nghĩ lừa tiểu hài tử, không cửa. Ta muốn đi nói cho ba ba rồi. Yêu, thực sự là coi khinh đứa bé này a, phân tích mạch lạc rõ ràng, có chút tài năng. Đường Sương lập tức kéo muốn đi cáo trạng tiểu khả ái, cười nói, đừng kích động, là ta không đúng, ta thẳng thắn có được hay không, đường đường giữ bí mật cho ta có được hay không, ngươi muốn ăn cái gì, cứ việc gọi, ta trở về đều mang cho ngươi. Đường Quả Nhi cũng không phải thật nghĩ đi cáo trạng là lưỡng bại câu thương hạ hạ chiêu, nàng liền làm dáng một chút, chế phục đường Tiểu Sương, hiện tại hắn chịu thua, đường Quả Nhi có thể ra điều kiện rồi. Muốn ăn cái gì? Muốn ăn nhiều, gặp cái gì muốn ăn cái gì? Đang muốn vui vẻ gọi món ăn, đột nhiên nghĩ đến đường Tiểu Sương rất yêu thích nói dối, vừa nãy liền vẫn nói dối nghĩ lừa nàng. Hắn có thể hay không chính mình ăn rất nhiều, sau đó đem thức ăn còn dư mang cho đường Quả Nhi ăn. Hoặc là hắn ăn 10 cái, lại chỉ cho đường Quả Nhi mang một cái. Nghĩ đến khả năng này, đường Quả Nhi chớp mắt không yên lòng, huynh muội ở giữa cũng không phải như vậy 100% tín nhiệm. Vẫn là theo đi càng thêm kiếm bộn không lỗ, đường Tiểu Sương ăn cái gì, nàng đều có thể ăn được, không cần lo lắng hắn tư tàng. An vụng, người gặp có phần, ha ha, không cho phép hắn chạy rồi. Chương 208, giấc mộng của ngươi là cái gì? Tiểu Diệp Tử, Tiểu Diệp Tử. Đường Quả Nhi vừa xuống xe, liền hì hục chạy hướng Diệp Lương. Diệp Lương cười to ngồi xổm xuống đem Tiểu Nữu ôm vào trong ngực, ánh chừng một chút, cảm thán, ca ca ngươi mỗi ngày cho ngươi ăn cái gì, vóc dáng dài quá nhanh, tương lai nhất định là cái nữ hảo hán. Đường Quả Nhi có chút không cao hứng, nói rằng, luôn ra là làm công chúa hài dịch. Ngươi đừng nói lung tung a. Diệp Lương lập tức vào miệng mình, lấy chiếm được đường đường tiểu công chúa đồng tình, nhưng bé một điểm không cảm kích, hưng phấn nói, Tiểu Diệp Tử, ta giúp ngươi có được hay không? A. Diệp Lương có chút há hốc mồm, tiểu cô nương này quá không ái tâm rồi. Diệp Lương giả bộ đáng thương, cầu buông tha, Đường Quả Nhi chống nạnh khẽ đều, hừ, còn khóc đây. Ngươi xin Tiểu Sương ăn món ngon, không mời Đường Quả Nhi, không một chút nào nghe lời, ta không thích ngươi rồi. Diệp Lương lén lút hướng Đường Sương quăng mắt lạnh, không phải nói đừng mang tiểu hài tử mà. Ngươi cái đường Tiểu Sương không chỉ có mang đến, nhìn dáng dấp còn đem hắn bán đi rồi. Đường Sương ha ha cười, trách ta rồi. Ta cũng chẳng còn cách nào khác à, cái này con ghẻ thực sự quá cuốn người, căn bản đi không xong, hoặc là dẫn nàng đến, hoặc là đi tam kiếm huynh thư phòng đồng quy vu tận. Đã có tiểu hài tử, cái kia kế hoạch ban đầu có biến, không thể đi, cải đến một nhà làng ba. Diệp Lương cùng Quách Tử Phong ngồi một bên. Đường Quả Nhi cùng Đường Sương nhét chung một chỗ. Đường Quả Nhi hưng phấn chung quanh loạn ngắm, nàng cho tới bây giờ chưa từng tới nơi như thế này, mới mẻ cực kỳ, nghĩ thầm quả nhiên vẫn là theo Tiểu Sương đến càng có lời. Tiểu Sương, chúng ta muốn uống rượu sao? Ta còn nhỏ ư, chỉ uống một chút điểm có được hay không? Đường Sương liếc nàng một cái, ngươi cả nghĩ quá rồi, ngươi còn nhỏ, một chút cũng không thể uống. Đường Quả Nhi có chút tức giận nói, ngươi nghĩ khát bốn ta a? Diệp Lương làm chủ nhà. Liền vội vàng nói không dám, lập tức gọi người phục vụ lên trước một bình tươi ép nước trái cây. Bé nghe vậy, dì già dì dầm không hài lòng, lại là nước trái cây, hừ. Ở nhà liền có được uống, nhân ra thật xa tới trong này, chính là nghị uống điểm không giống nhau mà, tỉ như đỏ đỏ rượu, trắng trắng rượu, còn có bên cạnh trên bàn của người khác thả đỏ đỏ xanh xanh rượu. Đường Quả Nhi nhìn chằm chằm người khác có hai ngây người, một bàn tay lớn đem nàng phì đô đô khuôn mặt vặn lại đây, là Đường Tiểu Sương. Đừng loạn nhìn. Vậy không phải ngươi có thể uống, ngươi muốn uống, cái mạng nhỏ của ta liền không còn. Đường Quả Nhi, a, sẽ trúng độc sao? Đường Sương, là sẽ bị ba ba người đánh chết. Đường Quả Nhi không ngừng mà bỡ lạ, Đường Sương đau đầu, không muốn phản ứng tiểu lắm lời, nhưng Đường Quả Nhi lập tức chỉ trích hắn không có ái tâm, không để ý tới muội muội, không phải hảo ca ca, còn tuyên bố muốn cùng Tiểu Diệp Tử ngồi đồng thời. Đường Sương lập tức kêu một khay bánh ngọt, dùng ngăn chặn cái này manh trẻ con miệng. Đường Sương cùng Diệp Lương cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Diệp Lương xem xét nhìn vẫn ở làm yên tĩnh mỹ nam tử Quách Tử Phong. Ta nói Quách Tử, ngươi có phải là bị cái gì ta không biết đả kích, làm sao ngày càng ít nói, khi còn bé hướng nội cũng không nghiêm trọng như vậy à. Đường Sương cũng nói, từ gặp mặt đến hiện tại, ta còn không nghe ngươi nói một câu, vấn đề lớn hơn huynh đệ. Diệp Lương, càng lớn càng cô đơn, thật hiếu kỳ, ngươi ở trên máy bay, một đường liền cùng cơ trưởng mắt to trừng mắt nhỏ. trên phi cơ nhiều như vậy đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không, ngươi không muốn lừa dối nàng hai, ba cái. Đường Quả Nhi từ Mỹ thực bên trong ngẩng đầu lên, nghi hoặc mà nhìn về phía Diệp Lương, nàng thật giống nghe được cái gì, nhưng không chú ý. Diệp Lương nhanh chóng bước lên một cái thủy tinh bánh ngọt, tiểu công chúa, ăn cái này, thì ăn rất ngon. Đường Quả Nhi gào gừ một khẩu cắn vào, nhét miệng đầy đều là. Thấy nàng một lần nữa quan tâm Mỹ thực, Diệp Lương thở phào nhẹ nhõm, đây chính là hắn không muốn mang Đường Quả Nhi nguyên nhân, cấm kỵ quá nhiều, hoàn toàn không thể làm chính mình, không bung ra thiên tính. Diệp Lương gặp Quách Tử Phong vẫn là không nói lời nào, tức giận đến gần nhìn hắn trên điện thoại di động phát cái gì, nhìn một lúc lâu, Quách Tử Phong mới phát hiện có người nhìn trộm, lập tức đem điện thoại di động che lên, làm sao rồi? Diệp Lương giống phát hiện tân đại lục, nói rằng, làm sao rồi? Ngươi ở Dương song song tán gẫu chứ? Ông trời à, ngươi dĩ nhiên nói nhiều như vậy, hoàn toàn là cái nói làm nhảm, tiểu sương, chúng ta không nhìn ra à, Quách Tử ở trên hệ chặt là cái nói làm nhảm hả dự. Cùng song song tán gẫu được đều là một cái bợ lạ bợ lạ. Quách Tử Phong mặt không hề cảm xúc, đầy mắt dáng vẻ vô tội, rất có lừa dối tính. Đường Quả Nhi nghe được nói làm nhảm hai chữ, chớp mắt bị hấp dẫn sự chú ý, từ mỹ thực bên trong ngẩng đầu lên, mơ mơ màng màng nói, tiểu Diệp Tử, ngươi đang nói ta sao? Ta sẽ đánh ngươi ô. Diệp Lương. Không có, không có, Đường Quả Nhi đáng yêu như thế, khi nói chuyện manh manh đát, ta làm sao sẽ nói ngươi là nói làm nhảm đây? Yêu nhất nghe ngươi nói chuyện rồi. Đường Quả Nhi liều mạng đem trong miệng đồ vật nuốt xuống, nhìn ra Đường Sương khó chịu, nhanh chóng cho nàng đập lưng, lại cho ăn nàng nước trái cây. Hô ai nha, ăn chút có chút nhanh hơn ư, hô hô hô, đối Đường Sương ngốc sau khi cười xong, nói với Diệp Lương, hừ, ta cũng nghe được, ngươi nói chuyện làm nhảm. Nguyên lai ngươi cũng biết mình là nói làm nhảm a, nói làm nhảm nói làm nhảm, Đường nói làm nhảm. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngàn vạn không thể nói như vậy. Năm tuổi tiểu hài tử mọi người đều là tiểu lắm lời. Đường Sương, tiểu Diệp Tử thật không nói ngươi, nói chính là ngươi Quách Tử ca ca đây. Đường Quả Nhi, a, Quách Tử ca ca ở nơi nào? Đường Sương, Diệp Lương, Quách Tử Phong. Đường Sương nói, Diệp Tử ngươi cũng đừng ngạc nhiên, ta đã nói với ngươi, trên thế giới không có cái gọi là hướng nội, bọn họ bất quá là tán gẫu sai rồi đối tượng mà thôi. Diệp Lương gật gù, tiểu Sương ngươi nói đúng, nhìn dáng dấp nhà chúng ta Quách Tử tìm tới ý trung nhân. Song song cô nương là không sai, Quách Tử, hiện tại là cái gì tiến triển, đuổi tới không? Đường Sương, ai đuổi ai? Liên Đường Sương hiểu rõ, thật giống là Dương song song truy ngược Quách Tử Phong. Diệp Lương cười ha ha, Quách Tử, hũ nút, nói một câu a ngươi, không phải vậy ta cho rằng là ở cùng thổi phồng em bé tán gẫu. Quách Tử Phong cuối cùng mở ngọc miệng, ngươi mới thổi phồng em bé. Diệp Lương, nếu không đem song song gọi tới. Song song muốn trên tự học buổi tối. Đường Sương cười nói, yêu. Gọi thân thiết như vậy, xem ra là bắt rồi. Quách Tử Phong, các ngươi cũng gọi nàng song song, ta liền không thể gọi rồi. Ngươi cùng Tiểu Sương chỉnh điện ảnh làm xong. Ta chưa từng xem đây. Diệp Lương, phi thường tốt, ngươi chưa từng xem là sự tổn thất của ngươi, ta cũng không chuẩn bị cho ngươi xem, sợ tiết lộ ra ngoài, ta cùng Tiểu Sương nhưng là chuẩn bị cầm giải thưởng lớn. Quách Tử Phong, có muốn hay không như thế xa lánh ta? Đường Sương không bắt nạt người đàng hoàng, đừng để ý tới hàng này. Hắn hiện tại khoác lắc toàn thân phát run, cái kia cố sự ngươi muốn nghe hay không? Muốn nghe sao? Muốn nghe ngươi liền nói ra, ngươi không nói ra ta làm sao biết ngươi muốn nghe, ngươi đến cùng muốn nghe hay không? Nói ra nha, hoặc là gật gù cũng được, phiết phiết chân, ta đều nói ngươi bao nhiêu lần, có chuyện liền muốn nói ra, đừng giấu ở trong lòng, ngươi giấu ở trong lòng ai biết ngươi đang suy nghĩ gì, không biết ngươi đang suy nghĩ gì lại làm sao thỏa mãn ngươi cần, tỉ như đôi song song, yêu liền còn lớn tiếng hơn nói ra. Quách Tử Phong. Ngày hôm nay đây là cái quỷ gì? Ta làm sao sẽ cùng hai cái loại hàng này kết giao bằng hữu? Diệp Lương cười to, ôm trầm Quách Tử Phong vai, tiểu sương người này nhìn giống người tốt, kỳ thực trong bụng xấu tính, loại người này nhất phải đề phòng, không cẩn thận liền bị hắn hãm hại, không giống ta quang minh lỗi lạc, nghị hố ngươi ta cũng sẽ trước tiên nhắc nhở ngươi, có đúng hay không, đem điện thoại di động ngươi cho ta cho song song gửi nhắn tin, liền nói nhớ nàng, ý nịt dịu, nào. Quách Tử Phong cũng bị hai người này chơi hỏng rồi. Diệp Lương nói với Đường Sương, tiểu Sương, ta đoán Quách Tử khẳng định còn không bắt song song, làm người từng trải, chúng ta muốn truyền thụ chút kinh nghiệm cho hắn. Đường Sương gật gù, ngươi nói đúng, ngươi truyền thụ đi. Diệp Lương, không thể quan ta, ngươi cũng phải trên, ta truyền thụ chính là thành công kinh nghiệm, ngươi truyền thụ thất bại kinh nghiệm, hai bút cùng vẽ. Quách Tử Phong nói, thiếu ở này khoác lác. Đường Sương nói, ta không muốn làm mẹ ngươi a. Thất bại là mẹ thành công. Diệp Lương cười nhạt, nếu không là xem ở tiểu công chúa phần trên, ngươi nên vì chính mình ăn nói ngông cuồng trả giá thật lớn. Đồng thời, hắn nói với Quách Tử Phong, Quách Tử, ngươi cũng dám nghi vấn ta. Quên ta trong trường học biệt hiệu sao? Đường Sương nhíu môi, cười lạnh nói, lá kẻ cặn bã. Vẫn là lá thiện khách. Diệp Lương giận dữ, vỗ bàn, nhưng chợt phẫn nộ ngồi xuống, bởi vì Đường Sương cùng Quách Tử Phong hai người ánh mắt bất thiện nhìn hắn, ý tứ lại rõ ràng bất quá, có tin hay không ta hai hiện tại đánh ngươi. Diệp Lương là co được giãn được hắn tử, lập tức đem này chuyện không vui quên, một lần nữa cợt nhả nói, nhân lúc còn chưa lên ăn, ta ngày hôm nay liền chuyển thụ pháp bảo cho Quách Tử, hy vọng Quách Tử sớm một chút ôm đến mỹ nhân về, ạch, ôm đến song song về. Chứng chi thức thời điểm, Đường Sương cũng dựng thẳng lên lỗ thai. Không phải không thừa nhận, Diệp Lương đang đổi cô gái phương diện kinh nghiệm cực kỳ phong phú, bạn gái đổi một cái lại một cái, ở Đường Sương cùng Quách Tử Phong trong mắt, hắn là cái huynh đệ tốt, nhưng ở những cô nương kia trong mắt, hắn là không cần suy giảm người cặn bã nam. Diệp Lương, đuổi cô gái A, muốn miệng sẽ nói, ngọt, hiểu được hướng người. Đường Sương đánh gãy, muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy có hiểu hay không, cùng Quách Tử nói cái gì sẽ nói hống người loại hình, rõ ràng không thực dụng. Diệp Lương bừng tỉnh, và miệng, Tiểu Sương nhắc nhở đúng, Quách Tử là hũ nút, trời sinh nín nhịn, đối phó nín nhịn hình nam, ta cũng có biện pháp, không nhiều lời, thế nhưng ngươi nói ra mỗi một câu nói, nhất định phải so với giữ yên lặng có giá trị, nói cách khác, đừng kéo những kia không dùng, lời ít mà ý nhiều, nói thẳng. Đường Sương đánh gãy, làm một ví dụ. Diệp Lương, tốt, chúng ta tới đó mô phỏng một hồi hiện thực cảnh tượng, Quách Tử, song song là học mỹ thuật chứ. Quách Tử Phong, ừm. Tuy rằng người học sinh này có chút lạnh nhạt, nhưng làm sao lão sư nhiệt tình tăng vọt, nặn ra miệng tri thức hướng về trong cổ học rót. Diệp Lương, ngươi lần sau hẳn là hỏi như vậy nàng, nói xong. Học Quách Tử Phong dùng chất phác nam giọng thấp hỏi, song song, giấc mộng của ngươi là cái gì? Làm sao một lời không hợp liền đàm luận giấc mơ? Diệp Lương lại the thế giọng nói học Dương song song nói chuyện, Quách Tử ca ca, nhân ra giấc mơ là làm họa sĩ đây. Đường Sương cùng Quách Tử Phong nghe tê cả da đầu. Dương song song học mỹ thuật, giấc mơ là họa sĩ rất bình thường. Diệp Lương nói với Quách Tử Phong, hiện tại ngươi nói, vậy ngươi có muốn biết hay không giấc mộng của ta là cái gì? Quách Tử Phong nhìn gì ra gì dầm chỉ lo ăn đồ ăn đường quả nhi, ngây người, không nói lời nào. Diệp Lương giận không chỗ phát tiết, cái này ngu học sinh, muốn ở trong phòng học, lập tức phát đứng, dán tưởng, đứng nghe giảng bài. Tiểu Sương, ngươi đến phối hợp ta. Đường Sương cũng muốn học một chiêu, sở dĩ dùng chất phác nam giọng thấp, nói rằng, vậy ngươi có muốn biết hay không giấc ngộng của ta là cái gì? Diệp Lương cười hát hát nói, ngươi cao to như vậy hùng tráng, ta đoán ngươi nhất định giấc mơ làm người mẫu. Đường Sương, ta nói thế nào? Diệp Lương, ngươi nói không đúng. Đường Sương, không đúng. Diệp Lương the thế giọng nói học Dương song song nói chuyện, vậy ta đoán là làm bay lượn ở trời xanh đại anh hùng. Quách Tử Phong nghe không vô, ngây người hồn ở trên mây cũng không có tác dụng, ta đi hút điếu thuốc. Muốn đi? Diệp Lương kéo hắn, ngươi đứa nhỏ này nói dối, ngươi căn bản không hút thuốc lá, lưu lại, thời khắc mấu chốt đến rồi. Tiểu Sương, ngươi nên nói như thế nào? Đường Sương, bay lượn trời xanh là của ta thứ hai giấc mơ, ta đệ nhất giấc mơ ngươi biết là cái gì sao? Diệp Lương the thế giọng nói học Dương song song nói chuyện, a, vậy ngươi nói mau mà. Đường Quả Nhi bị đã kinh động, mơ mơ màng màng nói, tiểu Diệp tử ngươi làm sao rồi? Ngươi sinh bệnh sao? Diệp Lương vội vã động viên Đường Quả Nhi, bởi vì lúc mấu chốt đến, không thể bởi vì manh trẻ còn đánh gãy rồi. Diệp Lương chớp mắt thay thế Đường Sương, dùng chất phác nam giọng thấp, song song muội muội, ngươi biết không? Chúng ta rất hữu duyên phần, ngươi không là giấc mơ làm họa sĩ mà, kỳ thực đi, giấc mộng của ta cũng cùng họa sĩ có quan hệ nhà, ta nghĩ làm cắm họa sĩ đây. Nói xong, Diệp Lương mượn cớ đi nhà bếp thuốc món ăn, chạy. Cũng may hắn động tác đủ nhanh, nếu là chậm một nhịp, khẳng định bị Quách Tử Phong nhấn ở trên ghế xạ lồng một trận đánh, hắn không phải không như vậy bị Quách Tử đánh qua. Chương 209, hộp đêm tiểu công chúa. Món chính cuối cùng đến rồi, dĩ vãng vào lúc này, Đường Quả Nhi đều là vui vẻ nhất. Thế nhưng ngày hôm nay nàng giàu gì không vui, còn có chút tức giận, không phải ai chọc nàng, nơi này không ai dám chọc giận nàng. Là nàng bụng nhỏ không hăng hái, no rồi, chưa ăn quá nhiều bánh ngọt, chủ món ăn lên lúc, đã không có bao nhiêu không gian. Sở dĩ giờ khắc này, nàng chỉ có thể mặt mày ủ rũ nhìn Đường Sương ăn, chép chép miệng, có lòng không đủ lực. Đường Sương, em bé, đừng cương trống, ăn không vô cũng đừng ăn, không phải vậy bụng nhỏ sẽ đau, sinh bệnh. Đường Quả Nhi bĩu môi gì già gì dầm. Rất không vui. An từ từ nha, cho ta lưu một điểm nha, bụng nhỏ rất nhanh sẽ có thể trang rồi bờ lạ bờ lạ. Đường Sương không nhịn được trên mặt tươi cười, bị Đường Quả Nhi nhìn thấy, tức giận lớn tiếng nói, ngươi chán ghét.
Không có ái tâm.
Đường Sương vội vã nín được nụ cười, xua tay, không có, không có, ta không cười, ngươi nhìn lầm, ăn no liền ngồi ở chỗ này, ta lấy điện thoại di động cho ngươi chơi ạ nỉ bộp có được hay không.
Đường Quả Nhi không phải dễ gạt như vậy, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi nở nụ cười, ngươi vì sao muốn cười.
Đường Sương, cái kia không cười lẽ nào ta khóc sao.
Đường Quả Nhi, hừ, đem điện thoại di động cho ta chơi.
Đường Sương giúp nàng mở ra ạ nỉ bộp, đưa cho nàng, không yên tâm nói, chỉ cho chơi game, đừng chỉnh những thứ đồ khác, không phải vậy không còn lần sau.
Đường Quả Nhi, biết rồi quỷ hẹp hỏi.
Nói xong, hai tay ôm điện thoại di động, bắt đầu bê bê hiệu chơi game.
Đường Sương cho rằng như vậy có thể thanh nhàn, chỉ chốc lát sau, Đường Quả Nhi, Tiểu Sương, Đường Quả Nhi muốn đái đái.
Đường Sương, có thể nín một lúc sao?
An chính hăng hái đây.
Nói chưa dứt lời, vừa nói Đường Quả Nhi càng thêm đi đái đái, ăn như thế sung sướng, nàng lại chỉ có thể nhìn, đặc biệt khó chịu, sở dĩ nhất định phải làm cho người khác cũng ăn không được.
Đường Quả Nhi, nhịn không được rồi.
Đường Sương nắm Tiểu Nữu đi phòng vệ sinh, ở nàng vào trước khi đi, đem điện thoại di động từ nhỏ Nữu cầm trong tay lại đây.
Đường Quả Nhi, Luân gia còn đang chơi game hay gì?
Đường Sương, đi đi đi, nhanh đi nhà cậu, chờ ngươi đi ra lại cho người chơi.
Cô nàng này, còn muốn cầm điện thoại di động của hắn đi phòng vệ sinh, ai biết nàng sẽ ở bên trong làm gì, Đường Sương đặc biệt không yên lòng.
Một lần nữa sau khi trở lại, Đường Quả Nhi duỗi ra tay nhỏ muốn điện thoại di động chơi, Đường Sương đưa cho nàng, nàng một cái tay đem điện thoại di động giấu ở phía sau, một cái tay khác lại cầm lấy cái muôi, chuẩn bị ăn.
Đường Sương, ngươi không phải no rồi sao?
Như vậy đều còn có thể ăn.
Đường Quả Nhi, hì hì hì, Luân gia trải qua vê đút cờ A.
Ý tứ là trải qua vê đút cờ, cái bụng trở nên trống không rồi.
Đường Sương sờ sờ nàng bụng nhỏ, căng phồng, không yên lòng, ngươi thật còn có thể ăn.
Có thể muốn khống chế chính mình, dạ dày không tiêu hóa là rất khó chịu.
Đường Quả Nhi đã bắt đầu ăn, nói thầm một câu biết rồi.
Diệp Lương giúp đỡ Đường Quả Nhi nói chuyện, đừng cản nhà ta Đường Quả Nhi, tiểu hài tử ăn nhiều một chút dài mới nhanh, Đường Quả Nhi muốn ăn cái gì, kẹp đến sao?
Đường Quả Nhi vui vẻ cái môi một chỉ, ta muốn ăn cái kia.
Diệp Lương vội vã đem món ăn rời qua đi, lại ân cần giúp Đường Quả Nhi đem món ăn kẹp đến nàng trong bát.
Một lát sau, Đường Sương gặp Tiểu Nữu còn đang ăn cái này ăn cái kia, nói rằng, có thể, đừng ăn.
Đường Quả Nhi cười hì hì nói, còn có thể ăn một chút nhỏ.
Đường Sương, ngươi đã nói rồi ba lần, ngươi một chút làm sao nhiều như vậy, đừng ăn, ta cho ngươi đóng gói mang về nhà có được hay không.
Đường Quả Nhi lập tức thả xuống cái muôi, ngoan bảo bảo răng rấp, nghe Tiểu Sương lời nói, không ăn, đóng gói mang về nhà đi.
Đường Sương sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nhìn thấy ngươi thả xuống cái muôi, ta liền yên tâm, tổng lo lắng ngươi ăn no rồi gào gào khóc.
Đường Quả Nhi nói câu chán ghét, kiên trì bụng nhỏ, tứ chi mở ra, nằm ở ghế dài trên, thoải mái thở dài, lấy ra Đường Sương điện thoại di động, tiếp tục mê muội trò chơi.
Diệp Lương nhìn tình cảnh này, nói rằng, ta toán biết Đường Quả Nhi làm sao dài nhanh như vậy, ta cũng không bằng nàng.
Nói xong, lấy ra một bản, anh hùng, xin Đường Sương ký tên.
Đường Sương vui mừng nói, ta gần nhất có phải là quá hỏa, liền ngươi cũng bị chinh phục, bất quá nhìn thấy ngươi nhìn anh hùng, ta liền yên tâm. Mỗi ngày nhìn tiểu hoàng sách rất thương thân thể, điểm xem loại này tốt sách có chiều sâu sách đối với ngươi có chỗ tốt lớn.
Đến, cho ngươi ký tên rồi.
Diệp Lương tức giận nói, không hả hê ngươi sẽ chết sao.
Hắn tiếp nhận sách, đi tới Đường Quả Nhi bên người, thỉnh cầu mượn cái vị trí.
Đường Quả Nhi chơi game chơi không còn biết trời đâu đất đâu, không đếm xỉa tới Tiểu Diệp Tử. Tiểu Diệp Tử liền đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy đến, phóng tới Quách Tử Phong bên người ngồi xong.
Đường Sương, lẽ nào ngươi phải lạy ở ta dưới chân cùng bái?
Huynh đệ không cần như thế nghiêm túc đi, ta có chút thẹn thùng.
Đối với Đường Sương như thế tiện lời nói, Diệp Lương hít sâu một hơi, nhịn xuống đánh hắn kích động, lấy điện thoại di động ra, cùng Đường Sương xếp phì một tấm, bảng kia ký rồi tên, anh hùng, cũng vào kính rồi.
Đập xong chiếu, Diệp Lương ghét bỏ đem Đường Sương đẩy ra, sớm nhìn ngươi không hợp mắt rồi.
Ta xoa.
Diệp Lương tràn đầy phấn khởi đem mới vừa đập bức ảnh phát đến vòng bằng hữu, còn viết cái đại tiêu đề. Trời ạ lỗ, anh hùng, tác giả là tiểu đệ của ta.
Muốn nói Diệp Lương cũng không phải cái yêu khoe khoang người, hắn sở dĩ làm như thế vừa ra, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn câu mâu văn.
Đường Quả Nhi không biết lúc nào đứng ở Diệp Lương trong tay, đầu nhỏ nhanh đưa đến trên điện thoại di động, tò mò hỏi, tiểu Diệp Tử ngươi đang làm gì?
Hỏi xong, không chờ trả lời, duỗi ra phì đô đô tay nhỏ, ở trên màn ảnh một trận loạn đâm, bắt đầu nàng thích nhất làm, ở vòng bằng hưu bên trong điên cuồng lai.
Diệp Lương lo lắng điện thoại di động bị đâm nát,
vội vã thu hồi điện thoại di động, vì không cho tiểu công chúa tức giận, nghĩ ý xấu, đem Đường Quả Nhi trong tay Đường Sương điện thoại di động mở ra, dạy tiểu nữ làm sao đùa bỡn vòng bằng hữu. Đường Quả Nhi lúc này mới nhớ tới đến, là à, tiểu Sương điện thoại di động có vòng tròn, nhưng không phải là nàng Nhi đồng điện thoại di động có thể so với. Lần này hưng phấn ngồi trở lại Quách Tử Phong bên người, phòng ngừa Đường Sương tịch thu điện thoại. Diệp Lương, Đường Quả Nhi ngươi cứ việc chơi, tiểu Sương ta đối phó, ngươi Quách Tử ca ca cũng sẽ bảo vệ ngươi. Ồ, Quách Tử Phong lại vẫn ở, nửa ngày không kêu một tiếng. Đường Quả Nhi cười hì hì ở vòng bằng hữu bên trong líu lo lo mù điểm, nhìn thấy Diệp Lương vừa mới phát bức ảnh, cái này nhất định phải like, thu. Điểm một hồi không đủ, nhất định phải điểm 10 lần, líu lo lo. Đường Sương thấy thế, địa thế có chút mất đi sự khống chế, nhất định phải ngăn lại không thể ngăn cản tiểu nữ, nói rằng, Đường Đường, ta khuyên ngươi hiện tại dừng tay, đem điện thoại di động giao ra đây, bằng không ta không cho ngươi đóng gói ăn ngon rồi. Đường Quả Nhi một đầu ngón tay chớp mắt bất động, ha. Vậy ta còn cho ngươi đi, tiểu Sương thực sự là hẹp hòi a. Đường Sương đắc ý thu cẩn thận điện thoại di động, Diệp Lương thừa lúc vắng mà vào, lấy lòng tiểu nữ nữ, lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút bị điểm tán vòng bằng hữu, nói rằng, hoa Đường Quả Nhi, ngươi cho ta like ư, cảm tạ ngươi nha, vòng bằng hữu của ta hiện tại biến thành ngọt ngào vòng nha. Đường Quả Nhi, ngọt ngào vòng. Có thể ăn. Không nên hơi một tí liền cùng ăn liên lạc với đồng thời vung. Diệp Lương, ngươi muốn ăn ngọt ngào vòng sao? Đường Quả Nhi cười hì hì, nghĩ. Cái kia, tiểu Diệp tử, lần sau ăn món ngon không cho phép không gọi ta nha. Diệp Lương, lần sau hai chúng ta chính mình đi ra, không mang theo tiểu Sương, càng không mang theo thổi phồng em bé. Đường Quả Nhi, ha. Cái gì em bé? Diệp Lương không nhìn Quách Tử Phong uy hiếp ánh mắt, nói rằng, chính là ngươi Quách Tử ca ca, hũ nút. Tan họp. Đường Quả Nhi không vui, về nhà sao? Là về nhà sao? Làm sao liền về nhà? Luân gia còn không chơi nết, đi chơi chơi vui có được hay không? Đường Sương, vậy ngươi còn muốn đi nơi nào? Đường Quả Nhi, không đi chơi sao? Thật vất vả đi ra ư, ra ngoài chơi có được hay không? Đường Sương nhìn đồng hồ đeo tay, 9 giờ rưỡi, nhanh tới tiểu nữ lên giường ngủ thời gian rồi. 10 giờ ngươi buồn ngủ, sở dĩ nhất định phải về nhà. Đường Quả Nhi nhảy nhảy nhót nhót, biểu thị nàng hiện tại rất hưng phấn, căn bản ngủ không được. Không ngủ. Đời này đều không ngủ, nhất định phải dẫn nàng đi ra ngoài hì ra, bằng không kiên quyết không đi. Đường Sương bất đắc dĩ nhìn ôm lấy bàn chân bé, ngươi muốn như vậy vô lại, lần sau ta tuyệt đối không mang theo ngươi đi ra, nghĩ rõ ràng ngươi. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, nàng đầy cõi lòng chờ mong đi ra, không thể liền như vậy trở lại, mặc kệ sau đó, trước tiên đem ngay lúc đó sống hài lòng lại nói, không buông tay. Đường Sương còn muốn uy hiếp, Diệp Lương cười ha hả nói vậy thì mang Đường Quả Nhi đi hộp đêm xoay chuyển. Đường Sương, Quách Tử, đem ngươi bấm móng tay đem ra, ta kẹp chết cái này đứa thiếu não. Quách Tử Phong đã sớm muốn đánh chết Diệp Lương, nghe vậy lập tức sờ sờ trong túi, bấm móng tay không có, thế nhưng trên bàn có dao ăn cùng cái xiên, bất luận cái gì đồng dạng đều có thể chơi chết đứa thiếu não. Diệp Lương vội vã trốn đến Đường Quả Nhi phía sau, cáo trạng, Đường Quả Nhi, ta nói dẫn ngươi đi hộp đêm chơi, tiểu Sương cùng Quách Tử liền không đồng ý, còn muốn đánh ta, làm sao bây giờ? Đường Quả Nhi lập tức bênh vực lẽ phải, đối Đường Sương cùng Quách Tử Phong nói rằng, ca ca, các ngươi đánh một hồi tiểu Diệp Tử. Sau đó liền mang ta đi hộp đêm chơi có được hay không? Diệp Lương. Đến cùng không phải thân sinh a, ta thật thê thảm. Đường Quả Nhi vô vô Diệp Lương, an ủi, tiểu Diệp tử đừng khóc rồi, đánh ngươi ta sẽ hôn nhẹ ngươi nha, hôn nhẹ ngươi liền không đau rồi. Diệp Lương biểu thị không nên như vậy gạt ta có được hay không, trừ phi ngươi hôn nhẹ là đánh mọ phìn. Đường Sương nhìn tiểu lạt muội ôm bàn chân không thả, bất đắc dĩ, Diệp Lương nhỏ giọng nói rằng, đến phụ cận tìm nhà phòng cà phê. Liền cho là hộp đêm không là được, này du mục đầu thật là không có biện pháp. Chương 210, tan vỡ. Mấy người đi tới một nhà quán cà phê, không có âm nhạc điếc tai nhức óc, bầu không khí rất thanh tĩnh, trên sân khấu có một người nữ sinh lẳng lặng mà ngồi đàn ca, là Tình Phi Đắc Dĩ, nhưng phong cách không giống nhau, đổi thành một bài địa đạo dân giao, nhẹ nhàng nước nở vậy, ở trước mặt dưới bầu không khí như vậy, có khác mùi vị. Bài hát này ở công hãm trường học sau. Lại đem phố lớn ngõ nhỏ các loại quán cà phê chinh phục rồi. Vừa mới ngồi xuống, Đường Quả Nhi liền hét lên, ta khát rồi. Đường Sương nhìn nàng, thấy thế nào cảm giác cô nàng này là cố ý, chính là muốn uống rượu. Đường Quả Nhi ngượng ngùng nói, làm gì a? Đường Quả Nhi khát ư. Đường Sương, vừa nãy không phải uống nhiều như vậy nước trái cây sao? Đợi lát nữa lại nếu không ngừng đi nhà cầu đái đái. Đường Quả Nhi, ta muốn uống uống ngon. Liền biết ngươi muốn ồn ào yêu thiêu thần, Đường Sương đi quầy bà. phải cho Đường Quả Nhi bưng một chén nước trái cây. Diệp Lương đụng lên đến, nói cầm một chén rượu trái cây giặt bẹ gì, tuy rằng cứ gọi rượu trái cây, kỳ thực chính là nước trái cây, ép giặt bẹ gì, nâng thở hụt tố ra, rất ngọt, hơi chua. Đường Sương nho nhỏ nhấp một miếng, sau đó cho Đường Quả Nhi bưng một chén, gào to nàng nói rằng, cho ngươi. Lén lút uống, trở lại tuyệt đối đừng nói với bất kỳ ai, bằng không ta thảm, ngươi cũng thảm, ok. Đường Quả Nhi mặt mày hớn hở ôm đỏ cam cam rượu trái cây giặt bẹ gì, ngọt ngào nói, biết rồi đây là Đường Quả Nhi cùng ca ca bí mật ô. Dĩ nhiên lần đầu tiên kêu một tiếng ca, nhanh cầm khăn tay đến, ta muốn khóc. Đường Quả Nhi thành yên tĩnh mỹ nữ, ngoan ngoãn một người thường thường hạp một khẩu rượu trái cây giặt bẹ gì, vô vô miệng, ngọt ngào chua xót, uống ngon rồi. Cuối cùng uống đến trong truyền thuyết rượu, điều này làm cho Đường Quả Nhi mở cờ trong bụng. Đường Sương mấy người tùy ý tán gẫu, mấy người có đoạn thời gian không ngồi đồng thời tán gẫu, sau này tốt nghiệp công tác, cơ hội như thế e sợ sẽ càng thiếu. Đến quán cà phê đến, nói là chăm sóc Đường Quả Nhi yêu cầu mới đến, kỳ thực Đường Sương mấy người cũng nghĩ tìm một chỗ thật tốt tâm sự. Hàn huyên hồi lâu, chủ yếu vẫn là Đường Sương cùng Diệp Lương đang nói chuyện. Theo họ thợ ải, có thể có được Trương Thiên Phong tán thành, điều này làm cho Diệp Lương tự tin tăng nhiều, ký thác rất lớn hy vọng, rốt cuộc hắn muốn nghĩ truy đuổi chính mình đạo diễn giấc mơ, phải nhờ vào bộ này phim ngắn đến gõ mở cửa, bằng không liền cơ hội đều không có. Diệp Lương cha hắn đã biết hắn đang làm gì thế, đã không có chống đỡ, cũng không có phản đối, nhậm nó gian vặt, thế nhưng trước đã nói trước, nếu như không lấy được năm nay thanh niên liên hoan phim ngắn kim thưởng, hãy cùng hắn đàng hoàng trở lại. Thanh niên liên hoan phim ngắn kim thưởng, chỉ có thể nhìn mà thèm. Nhưng đối Diệp Lương tới nói, đây là hắn có thể tranh thủ đến duy nhất cơ hội, dù cho lên trời, cũng phải tứ chi chạm đất trèo lên trên, cho tới có thể bỏ tới chỗ nào, hắn không biết. Sở dĩ hắn mời tới Đường Sương cho viết kịch bản, phim ngắn muốn nghĩ bộc lộ tài năng, nội dung vở kịch quan trọng nhất. Đối lập với phim dài, nội dung vở kịch đối phim ngắn tác dụng càng thêm đột xuất. Bởi vì phim ngắn không có không gian để đạo diễn đầy đủ bày ra điện ảnh cái khác kỹ xảo, ở cực kỳ có hạn thời gian trong, nhất có thể gây nên khán giả cộng hưởng, chính là nội dung vở kịch, chính là trong kịch tình truyền đạt ra cảm tình. Gặp Quách Tử Phong quá buồn, Đường Sương hỏi hắn, gần đây có hay không thám hiểm kế hoạch? Diệp Lương nói rằng, lần trước đi Quế Tỉnh siêu cấp đập lớn ngươi dĩ nhiên không gọi chúng ta, một người chạy đi, các anh em không yên lòng ngươi à? Vạn nhất ra cái gì bất ngờ, phụ một tay người đều không có, lần sau đi nơi nào nhất định phải chào hỏi trước, ta cùng Tiểu Sương làm sao cũng phải quất một người theo đi. Quách Tử Phong ham muốn không nhiều, yêu thích đi thám hiểm, nhưng không phải đi phong cảnh danh thắng, cũng không phải cái gì tự nhiên quang cảnh, mà là yêu thích đi thành thị phế tích thám hiểm, một ít bỏ đi phương tiện, tỉ như trường học, nhà xưởng, công phòng phương tiện, không người khu sinh hoạt vân vân. Lần trước hắn một người lặng yên không một tiếng động đi rồi Quế Tỉnh siêu cấp đập lớn. Đây là thế kỷ trước hoa hạ lớn nhất đê đập, ở chiến tranh niên đại bị hơn 10 khung máy bay đánh túi bụi nổ hủy, lúc đó gây nên phía dưới hồng thủy, tử thương hết mấy vạn người. Sau đó hoa hạ hòa bình, chính phủ đặc biệt tổ chức khảo sát đội khảo sát, nhìn có hay không một lần nữa xây dựng khả năng, cuối cùng tàn tạ quá nghiêm trọng, từ bỏ rồi. Bởi vì mấy chục năm ít dấu chân người, siêu cấp đập lớn đã hoang vu trọng sinh, loại người này người tránh thật xa địa phương, lại trở thành Quách Tử Phong loại này thành thị phế tích thám hiểm giả yêu nhất. Quách Tử Phong nói rằng, tháng sau nghĩ đi Hồng Kông đạt được trường học. Đường Sương, tháng sau, ta thấy thời điểm có rảnh rỗi hay không, cùng đi với ngươi. Diệp Lương nói cũng muốn đi. Vậy thì quyết định như thế nha. Quách Tử Phong hiếm thấy cười ha ha. Đường Sương, tại sao ta cảm giác ngươi cười rất làm người ta sợ hại à? Diệp Tử, ngươi cha cái kia cái gì đạt được trường học là nhân vật gì? Biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Diệp Lương lấy điện thoại di động ra tuần tra. Trong chốc lát một câu thô tục phóng ra đến, ta tạo. Đường Sương, cũng thật là hố. Diệp Lương đem điện thoại di động đưa cho Đường Sương, chính ngươi nhìn, Quách Tử, ngươi khẩu vị thật nặng à, nơi như thế này cũng đi, chúng ta không hỏi ngươi, ngươi có phải là dự định một người. Liền không sợ treo ở nơi đó. Quách Tử Phong cười ha ha, không nghiêm trọng như vậy. Đường Sương lúc này đã xem xong liên quan với đạt đức trường học giới thiệu. Em à, không nhìn còn khá, vừa nhìn trong lòng có chút lặng lẽ. Này cái gì Hồng Kông đạt đức trường học tỉ mỉ giới thiệu còn không thấy, liền nhìn thấy hàng chữ thứ nhất, Đường Sương đã nghĩ rút lui, ngươi nói chỉ là đi chơi mà thôi, cần phải liều mạng mà. Châu Á 10 đại khủng bố địa điểm một trong, Hồng Kông đạt đức trường học. Đường Sương, Quách Tử một mình ngươi ta đặc biệt không yên lòng, như vậy đi, để Diệp Tử đi theo ngươi, hai người tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Lương không đáp ứng, có ý gì ngươi, nghe lời ngươi, ngươi không chuẩn bị đi rồi, mới vừa rồi còn giảng tình huynh đệ. Gặp phải điểm khó khăn liền hướng sau co, ngươi đi. ta đến thời điểm không rảnh. Đường Sương, đưa ngươi một cái chữ, đúng. Ngươi để ta nhìn ngươi thế nào, ngươi để Quách Tử nhìn ngươi thế nào, ngươi để Đường Đường nhìn ngươi thế nào, lên tinh thần đến, Quách Tử một người cũng dám đi, ngươi sợ cái quỷ a? Diệp Lương không chút nào bị tức giận, gật đầu nói, ta mẹ nó chính là sợ quỷ, nếu không sợ ta tuyệt đối đi, lần sau đi cái tốt một chút địa phương, ta tiếp tới cùng. Quách Tử Phong gặp hai người ngươi đẩy ta đẩy ngươi, đều là túng hàng, ha ha hai tiếng. Đường Sương, nghe một chút Quách Tử ha ha tiếng, bên trong truyền ra chẳng đáng. Diệp Lương mới là triệt để túng hàng, tùy tiện hắn làm sao ha ha, ngược lại ta là không đi. Lúc này, Đường Quả Nhi đem hơn nửa chén rượu trái cây giặt bẹ gì uống xong, cuối cùng chú ý tới bọn họ tán gẫu nội dung, mơ mơ màng màng nói, các ngươi đang nói cái gì à? Đường Sương rỗi ra hai ngón tay, lắc lắc, hỏi, đây là mấy? Đường Quả Nhi, Tiểu Sương ngươi có phải là ngốc, đây là hai ngón tay đầu. Đường Sương, có thể nhận ra là tốt rồi, liền lo lắng ngươi say rồi. Chúng ta đang tán gẫu đây, ngươi Diệp Tử ca ca muốn cùng Quách Tử ca ca đi thám hiểm, nhanh cho Tiểu Diệp Tử cố lên. Đường Quả Nhi, a, thám hiểm. Ta cũng đi, Tiểu Sương mang ta đi. Đường Sương, ta không đi, ngươi nghĩ đi lời nói, ngày mai dẫn ngươi đi Quỷ Úc. Nói đến Quỷ Úc, Đường Quả Nhi nghĩ nói hai câu nói mang tính hình thức chống mặt mũi, thế nhưng Quỷ Úc hải dịch thật là doa người, Tiểu Sương, ta muốn đái đái. Vẫn là đái độn đến tốt. Đái độn trở về, Đường Quả Nhi coi trọng chính giữa sân khấu mịt rổ phồn. Ai cướp đi ta mịt rổ phồn? Không liên quan. Ta còn có cổ họng của ta. Là ai xem thường ta không có khán giả? Đường Sương biểu thị, nơi này không phải trong nhà, không thể để cho ngươi đi hát, ảnh hưởng mọi người. Đường Quả Nhi chỉ vào trên đài cô nương, nói rằng, vì sao Á Di có thể hát? Diệp Lương cùng Quách Tử Phong đồng thời cẩn thận nhìn chằm chằm trên đài cô nương xem đi xem lại, nơi đó ánh đèn sáng tỏ, thấy rất rõ ràng, tuyệt đối là cô nương không phải A-Z. Đường Sương vệt vệt mồ hôi chán, bé đây là có bao nhiêu ước ao ghen tị A. Đường Sương, nhân ra là cùng tỷ tỷ đồng dạng ca sĩ, hát cực kỳ tốt mới có thể đứng đi lên. Đường Quả Nhi không phục, luôn ra hát cũng rất êm hay. Diệp Tử ca ca, Quách Tử ca ca có đúng hay không? Diệp Lương cùng Quách Tử Phong dồn dập ca ngợi, hát phi thường êm hay. Thuần thiên nhiên, không làm, không cần lấy kỹ xảo thủ thắng. Đường Quả Nhi cao hứng, nhìn về phía Đường Sương, trong đôi mắt to ý tứ là, ngươi nhìn, mọi người đều nói ta hát êm hay. Đường Sương mặc kệ, nơi này không phải trong nhà, tuyệt đối không cho phép. Đường Quả Nhi làm nũng không có tác dụng, nói rằng, cái kia Tiểu Diệp Tử có thể đi hát sao? Đường Sương ghét bỏ nói, hắn hát tặc khó nghe, so với Quả Đen gọi còn khó hơn nghe, không tin ngươi hỏi Quách Tử ca ca. Diệp Lương nhảy lên trần đến. Cực kỳ bất mãn. Nhìn Đường Quả Nhi cũng ghét bỏ ánh mắt, hắn muốn lấy hành động thực tế phản bác lời đồn. Đường Quả Nhi hát đối ca so với nàng kém người, đều là không hề che giấu chút nào khinh bỉ. Chỉ thấy Diệp Lương đi cùng trên đài ca sĩ thương lượng, Đường Sương cùng Quách Tử Phong rất có an ý lập tức thu dọn đồ đạc về nhà. Đi đi rồi thu dọn đồ đạc, về nhà. Đường Quả Nhi khiếp sợ nói, ha. Tiểu Diệp Tử muốn hát nhất. Đường Sương đem Tiểu Nữ ôm ngồi xuống vị, nói rằng, đừng để ý tới hắn. Hắn hát quá khó nghe, muốn cho mọi người biết hắn là chúng ta đồng thời, thật là mất mặt, đi nhanh lên. Đường Quả Nhi cùng Kỳ Kỳ, Tiểu Bồ Đào hữu nghị phi thường sắc phi thường thuần, liền cho rằng tất cả mọi người hữu nghị đều hẳn là như vậy, ngày hôm nay mới nhìn thấy người lớn thế giới một góc, vừa mới còn đại ca Tiểu Đệ Tiểu Sương, Tiểu Diệp Tử cùng Tiểu Quách ba người, đảo mắt liền sau lưng ngươi đẩy ta chen. Ai, người lớn thế giới xem không hiểu a? Nhưng sự tình không thể quá tuyệt tình. Sở dĩ Đường Sương nắm Đường Quả Nhi cùng với Quách Tử Phong, đứng ở quán cà phê chỗ lối ra, nhìn Diệp Lương biểu diễn, nếu như thực sự mất mặt, liền đi nhanh lên. Đường Quả Nhi còn đang cho Diệp Lương cổ động, nhìn thấy hắn ngồi vào ban đầu A-Z kia ngồi địa phương, ôm đàn guitar, hưng phấn vỗ tay. Đường Sương túi đầu nhìn một chút, quên đi, liền không ngăn lại bé kích động rồi. Làm Diệp Lương mở miệng hát câu thứ nhất, Quách Tử Phong xoay người vội vã liền đi rồi, Đường Sương nắm Đường Quả Nhi lập tức đuổi kịp, Tiểu Nữ không muốn. Bị Đường Sương ôm chạy. Thật giống chậm một chút nữa liền muốn bị quỷ đuổi theo. Trong quán rượu, theo Diệp Lương mở miệng, bao nhiêu người đem trong miệng rượu phun ra ngoài. Kỳ thực ta, ngực lớn mông lớn, cảm giác manh manh đát. Kỳ thực có thể gả người tốt nhà. Văn một hồi, đu ảng một hồi không cần loạn tới rồi. Kỳ thực ta là cái đơn thuần hải tử A. Chương 211, Thông Cung. Đường Sương cùng Quách Tử Phong vội vã ra quán cà phê, mời lái thay, từng người về nhà. Hoàng Tương Ninh đã gọi điện thoại lại đây, giúp Đường Sương nhanh chóng mang Đường Quả Nhi trở lại. Thả ở trên xe điện thoại di động vang lên, Đường Sương vừa nhìn, không tiếp. Bởi vì là Diệp Lương, chuẩn là đến mắng người. Thế nhưng điện thoại rất ngoan cường, vang lên nhiều lần, nhìn răng dấp, cái này tiểu Diệp Tử đêm nay không mắng hắn thể không thôi. Diệp Lương oán niệm rất lớn, ở trên đài hát vài câu sau, bị quản lý hữu hảo mời xuống, trở lại châu ngồi, lại người đi địa phương không. Ngươi nói hắn như thế nhục nhã hát, vì ai nha, dĩ nhiên rơi vào kết cục như thế, quán cà phê bên ngoài là biển rộng, gió rất lớn, đêm thật lạnh, trong lòng rất bi thương. Hắn đầu tiên là gọi điện thoại đem Quách Tử Phong tàn nhẫn mà mắng một trận, Quách Tử Phong thực thành, điện thoại đến rồi liền tiếp. Giống Đường Sương, kiên quyết không tiếp. Điện thoại vang đến thứ năm thông, Đường Sương cảm thấy Diệp Lương khả năng thật bị thương rất nặng, nếu không nghe điện thoại, hữu nghị đi tới cùng. Thế là đối tò mò không ngừng nhìn Đường Quả Nhi nói, tiểu khả ái, tiểu Diệp Tử điện thoại, ngươi tiếp, liền nói ta ở lái xe, sau đó lại mời hắn ăn cơm uống rượu. Đường Quả Nhi đã sớm nghĩ nghe điện thoại, ngay lúc đó cười hì hì chuyển được, tiểu Diệp Tử ngươi hát xong ca sao. Tiểu Sương đem ta ôm đi hả dự dự. Này cũng không phải kẻ tầm thường. Diệp Lương tràn đầy thô tục không nhả không vui, tình cảnh này, chỉ có thể mạnh mẽ nín trở lại, nuốt xuống, đối Đường Sương sự thù hận càng thêm dày đặc mấy phần. Nhanh tới nhà, Đường Sương phi thường không yên lòng, hỏi Đường Quả Nhi, nếu như ba ba mụ mụ hỏi ngươi đêm nay đi làm gì, ngươi làm sao trả lời nha. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, nói, đi chơi rồi. Đường Sương, đi chỗ nào chơi? Đường Quả Nhi, đi dạo phố rồi hì hì hì. Đường Quả Nhi trả lời có đúng hay không? Đường Sương sờ sờ bé đầu, biểu thị khen ngợi, lại hỏi, cái kia lại ăn cái gì uống cái gì nhỉ? Đường Quả Nhi, ăn cơm, uống rượu. Đường Sương trầm mặt xuống đến, đường đường tiểu đồng hài, ngươi không chịu nổi khen à, thời điểm như thế này làm sao có thể nói uống rượu đây, ngươi muốn ta chết vẫn là ngươi chết. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, ở Đường Sương đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi dưới, một chỉ Đường Sương, là ngươi. Đường Sương, ngươi gấu con này, có thể hay không cho ta cơ linh điểm, không thể nói uống rượu, có hiểu hay không? Muốn nói uống nước trái cây, chua xót ngọt ngào loại kia. Đường Quả Nhi gật gù, manh manh đắt nói, Đường Quả Nhi ăn cơm, thật nhiều cơm, lại quát nước trái cây, đái thật nhiều đái. Lái thay tài xế nhịn không được, bật cười. Đường Sương thở dài, đái đái sự tình liền không cần phải nói, buồn nôn. Đường Quả Nhi bị một câu buồn nôn chọc không cao hứng, hỏi, tiểu Sương mới buồn nôn đây. Hừ, ngươi không giảng vệ sinh. Đứng đái đái không lễ phép. Em mà vậy. Không có cách nào giao lưu rồi. Đường Sương, ca ca là nam hải tử đều là đứng đái đái. Đường Quả Nhi hỏi, vì sao a? Ta là ngồi xuống nít, tiểu bồ đào cũng là, mụ mụ cũng vậy. Đường Sương lập tức che nàng miệng, đừng cái gì đều bở lạ bở lạ. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nam hải tử đều là đứng đái đái liền được, về phần tại sao, chờ ngươi lại dài lớn một chút điểm thì sẽ biết rồi. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, nói, Kỳ Kỳ cũng là đứng đái đái, ta thấy hắn đái trong phòng học tiểu hoa rồi. Lợi hại a Kỳ Kỳ. Ban đầu là muốn đối khẩu cung, bị Đường Quả Nhi 10 vạn câu hỏi vì sao hỏi đi trễ, tán gâu đái đái đi rồi, ai, tâm thật mệt. Đường Sương không hỏi nàng, trực tiếp truyền vào, ba ba mụ mụ hỏi ngươi làm gì thế đi rồi, ngươi liền nói đi dạo phố đi rồi, đi ăn cơm, uống uống ngon nước trái cây, thật vui vẻ, tiểu Sương là thiên hạ tốt nhất ca ca, nói như vậy liền được, hiểu không? Đường Quả Nhi manh manh đắt gật đầu, tốt đắt, sau đó mở ra tay nhỏ, ta ăn ngon nít. Đường Sương đem đóng gói hộp lấy ra, ở đây này, không cho ngươi quên, thế nhưng đêm nay đừng ăn sóng không được, ngươi nhìn ngươi bụng nhỏ, lớn như vậy, buổi tối sẽ ngủ không yên. Đường Quả Nhi, ngươi muốn ăn. Đường Sương tức giận nói, ngươi có thể hay không không muốn mở ra ngậm miệng chính là ăn ăn ăn, ngươi nghĩ mập thành ra sao a? Một lời không hợp, Đường Sương liền mở ra điện thoại di động, nhảy ra một tấm mập thành cầu husky bức ảnh. Nghĩ mập thành như vậy. Đường Quả Nhi tò mò đưa tay tiếp quá điện thoại di động, đây là cái gì, tiến đến trước mắt xem xét lại nhìn, kinh ngạc nói, chó con. Đây là chó con. Thật giống da bóng cao su. Sau đó vấn đề đến rồi, chó con làm sao biến thành một cái cầu rồi. Là mập sao? Nó ăn cái gì mập nhỉ? Nó còn có thể chạy sao? Nó mụ mụ còn yêu thích nó sao? Nó ba ba đây. Nó lớn rồi sẽ biến gầy sao? Nhà ta Tinh Tinh cũng sẽ biến thành như vậy phải không? Đường Sương nghiêng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, một vầng minh nguyệt treo ở giữa không trung, Tết Trung Thu sắp đến rồi, bóng đêm thật đẹp à, nếu như lỗ thai một bên không có nói lảm nhảm thì càng mỹ rồi. Lái thay là cái trung nhân người, đến lao đường ra, hắn từ trong cốp sau xe lấy ra hắn gấp xe đạp. Đường Quả Nhi hiếu kỳ bảo bảo đứng ở trước mặt hắn, đầy mặt sửng sốt, hoa. Thật là lợi hại a, là xe đạp ai? Vì sao có thể gấp lên? Tiểu Sương. Ta xe cũng có thể gấp sao? Đường Sương làm không nghe, hắn sợ sệt một tiếp lời liền không ngừng. Đường Quả Nhi hỏi lái thay sư phụ, thúc thúc, xe của ngươi xe vì sao có thể gấp lên nhà, nó có thể cưỡi sao? Ta cũng có tiểu xa xa hải nhưng là của ta chỉ có lớn như vậy. Cuối cùng, Đường Quả Nhi hỏi ra quan tâm nhất vấn đề, ngươi là ở nơi nào mua à, ngày mai ta muốn tiểu sương cho ta cũng mua một chiếc, ta không muốn màu đen, ta yêu thích hồng nhạt rất đáng yêu à. Lái thay sư phụ ngồi xổm xuống, sờ sờ Đường Quả Nhi đầu nhỏ, nói câu thật đáng yêu, cùng con gái của ta lớn bằng. Lúc gần đi, suy nghĩ một chút, vẫn là nói với Đường Sương, tiểu hài tử ngàn vạn không thể cho nàng uống rượu, lần sau chú ý rồi. Đường Quả Nhi hung hăng vẫy tay, lớn tiếng nói, thúc thúc gặp lại, lần sau ngươi lại đến giúp tiểu Sương lái xe có được hay không? Con nít này thật nhiệt tình a. Về đến nhà, Tam Kiếm huynh quả nhiên hỏi Đường Quả Nhi, đêm nay đi làm gì nha, ăn cái gì, uống cái gì? Đường Quả Nhi manh manh đáp nói, đi dạo phố nha, ăn xong thật tốt ăn nha, uống thật nhiều uống ngon nước trái cây nha, còn đái thật nhiều đái nha. Đường Sương. Đứa nhỏ này, làm cho nàng không cần nói lời nói, vẫn là nói rồi, muốn cho nhất nàng nói, lại một chữ không để, câu kia tiểu Sương là khắp thiên hạ tốt nhất ca ca đây. Đường Quả Nhi nhấc theo sách về ăn ngon, hì hục chạy đến Hoàng Tương Ninh bên người, tuyên bố đặc biệt cho mụ mụ mang về. Vì sao muốn mang về cho mụ mụ ăn nhỉ? Đường Quả Nhi miệng rất ngọt, bởi vì mụ mụ chăm sóc bảo bảo thật khổ cực, bảo bảo có ăn ngon đều phải cho mụ mụ ăn, mụ mụ ta đáng yêu ngươi rồi. Đường Sương, ta đây, cũng nói với ta một câu loại này ngọt ngào lời nói nha, ta tốt hiếm có nha. Không có. Tiểu Nữu tắm xong, lật Đường Sương nhắn hiệu, đêm nay cần Đường Tiểu Sương kể chuyện xưa. Đường Sương ra điều kiện, ngươi có thể hay không đem vừa nãy đối mụ mụ nói cũng nói với ta một lần. Đường Quả Nhi rất dễ nói chuyện, mẹ ta đáng yêu ngươi rồi. Nói rồi, Tiểu Sương ngươi có thể nói cố sự rồi. Đường Sương. Đêm nay Đường Quả Nhi công chúa tâm tràn lan. Muốn nghe liên quan với công chúa cố sự, được rồi, Đường Sương là được bẽ một câu ca ca ta đáng yêu ngươi rồi, cũng là liều mạng, nói công chúa Bạch Tuyết chuyện cổ tích. Lần này tiểu nữ càng chưa muốn ngủ, tinh thần phấn chấn, cố sự quá êm tai, rất có thay vào cảm a, tiểu nữ giờ khắc này đã hoàn toàn hóa thân công chúa Bạch Tuyết. Đường Sương nhìn xem thời gian, sự tình đại điều, đều 11 giờ đêm, 1.5 lần tốc độ nhanh vào, đem cố sự giảng xong. Được rồi, ngủ. Đường Quả Nhi không muốn. Cố sự tuy rằng nghe xong, thế nhưng nàng còn có 10 vạn câu hỏi vì sao đây, bợ lạ bợ lạ. Đường Sương, vấn đề quá nhiều, ta chỉ có thể trả lời một cái, trả lời xong ngươi nhất định phải ngủ, ngươi có thể bảo đảm sao. Hoàng Tương Ninh lúc này tới kiểm tra tiểu nữ ngủ không, nhân lực có lúc nghèo, làm lung bán manh cũng có không có tác dụng thời điểm, thế là Đường Quả Nhi thống khoái mà gật đầu đáp ứng, liền hỏi một vấn đề đi, như vậy nên hỏi vấn đề gì đây? Vì sao công chúa Bạch Tuyết cũng bị vương tử hôn nhẹ, mới hồi tỉnh nhỉ? Đem nàng ôm lấy đến tắm nắng không phải tỉnh chưa? Chiêu này là Hoàng Tương Ninh, mỗi lần cũng có thể làm cho Đường Quả Nhi phát điên. Đường Sương, vậy dạng này, chúng ta đến thử một chút thì biết, ngươi nhắm mắt lại. Đường Quả Nhi không yên tâm nói, ngươi nghĩ gạt ta ngủ. Đường Sương, thật không phải, ngươi nhắm mắt lại. Đường Quả Nhi chần chờ nhắm hai mắt lại, căn dặn nói, ta sẽ không ngủ nha, ngươi đừng gạt ta nha. Đường Sương nhìn tiểu khả ái non nớt khuôn mặt, bẹp một hồi hôn một cái. Đường Quả Nhi chớp mắt mở mắt ra, ngươi hôn nữ hải chỉ. Đường Sương. Ngươi nhìn, ta hôn ngươi, ngươi liền mở mắt ra, vương tử cũng là như thế hôn công chúa Bạch Tuyết, sau đó công chúa Bạch Tuyết liền tỉnh rồi. Đường Quả Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ, hà ta biết rồi, vương tử cùng tiểu Sương đều là đại bại hoại, nhân lúc cô gái ngủ đi hôn nhẹ, nhếch. Phía sau lần này là le lưới làm mặt quỷ, dùng ngón tay đâm mặt, biểu thị ra mặt thật dày, xấu hổ xấu hổ. Đường Sương. Không phải hẳn là rất lãng mạn ôn nhu sao, làm sao thay đổi vị nha. Chương 212, không nhịn được hóa thân một cái tiết kiệm chó. Theo Long Xà nội dung vợ kịch trải ra, quyển sách này mị lực càng ngày càng đột xuất, trừ bỏ ở tinh không hẹp sạch trên không thể ngăn cản nhiệt độ cao, điện ảnh và truyền hình công ty cũng nhìn chằm chằm tảng mỡ dày này. Mạng lưới văn học phát triển cùng thành thục, trở thành bây giờ Hoa Hạ điện ảnh và truyền hình sáng tạo khởi nguồn. Năm ngoái Hoa Hạ có 300 bộ truyện online, bị phục chế thành điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Đây chỉ là chỉ chiếu phim số lượng, nếu như thêm vào mua nhưng còn chưa quay phim, đang ở quay trụ, cùng với đánh xong rồi nhưng còn không nhắc lên chiếu phim nhật trình, không thể tính toán. Bây giờ, điện ảnh và truyền hình công ty cùng website đều đang điên cuồng chứa đất, điện ảnh và truyền hình công ty vòng các đại văn học website, các đại văn học website tắc điên cuồng vòng sáng tác giả. Đường Sương như vậy đại nhiệt tác giả, tự nhiên trở thành rất nhiều công ty đào góc trọng điểm, đừng nói cái gì cùng tình không văn hóa ký rồi ước, không có đào không ngã góc tưởng. Chỉ có không nỗ lực cái quốc. Đường Sương mấy ngày nay nhận được 3 điện thoại, đối phương đều tự xưng là nào đó văn hóa công ty, nói ra điều kiện, số tiền lớn mời Đường Sương vào chú. Cho tới cùng Tinh Không Văn Hóa chuyện giải ước, không cần Đường Sương bận tâm, hoàn toàn giao cho công ty tới làm, trong đó liên quan đến phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng không cần hắn thanh toán mảy may. Đối với những công ty này, Đường Sương đều nghe qua, tuy rằng trên quy mô không đạt tới Tinh Không, nhưng cũng là đứng hàng đầu chạm xe. Đối phương coi trọng hắn, trong lòng hắn tự nhiên cao hứng, chưa hề hoàn toàn chắn chết đổi nghề độ khả thi. Hắn bây giờ cùng Tinh Không Văn Hóa quan hệ giao hảo, nhưng tương lai thế nào, ai nói rõ được. Tinh Không Văn Hóa tựa hồ được tiếng gió, Lý Hạo Nam đặc biệt bị chủ biên kêu lên nói chuyện, trong lời nói ngoài lời nói đều là muốn cùng Đường Sương giữ gìn mối quan hệ, cũng liền Đường Sương trước mặt cùng công ty ký hiệp ước tiến hành rồi thảo luận, cuối cùng quyết định cho hắn đổi một phần càng hậu đãi hiệp ước, dựa theo phép sẽ tiêu chuẩn cao nhất cho, hiển lộ hết thành ý. Lý Hạo Nam mới từ chủ biên văn phòng đi ra, lập tức gọi điện Đường Sương, không chỉ có cùng hắn nói chuyện hiệp ước sự tình, Long Xà điện ảnh và truyền hình bản quyền sự tình cũng nói tới, từ khi có thứ một công ty tiếp xúc sau, khoảng thời gian này không ngừng có công ty gọi điện hỏi dò, trong đó có chính là điện ảnh và truyền hình công ty, có chính là nổi danh đạo diễn, nhà sản xuất, thậm chí không thiếu minh tinh. Tình huống bây giờ tương tự Đoạt Hoa Khôi, có người thứ nhất gọi giá, tương đương với thổi lên chiến đấu kèn lệnh, đối Đường Sương cùng Tình Không Văn Hóa tới nói, đây là chuyện tốt, phía sau chỉ cần ngồi đợi người cạnh tranh thắng được, người trả giá cao được. Tiểu Sương ở ngẩn người nết. Đường Quả Nhi đột nhiên tiến đến Đường Sương phía sau, nhảy lên đến vô vô cái mông của hắn, sau đó một cơn gió cười hì hì chạy. Cô nàng này gần nhất yêu thích đập người cái mông, không chỉ có là của hắn, Hoàng Tương Ninh, Bạch Tinh Tinh đều bị nàng đập quá, chỉ có không dám xuống tay với Đường Tam Kiếm, bởi vì lần thứ nhất đập hắn lúc bị huấn đến mức rất thảm. Hoàng Tương Ninh đem Đường Quả Nhi kêu lên uống sữa tươi, tiểu nữ hì hục chạy đến trước mặt nàng, manh manh đã nói, mẹ, ta còn không rửa tay tay đây, không rửa tay tay không thể ăn đồ ăn, không vệ sinh bụng nhỏ sẽ đau. Hoàng Tương Ninh, ngươi vừa nãy đánh răng rửa mặt thời điểm không phải tẩy quá rồi sao? Đường Quả Nhi gật gù, tẩy quá rồi, thế nhưng vừa nãy vỗ Tiểu Sương cái mông, lại bẩn bẩn rồi. Đường Sương nghiêng suy nghĩ liếc một cái tiểu nữ, nói, ngươi gần nhất yêu thích khiêu chiến ta à, lần sau không cho phép lại đập cái mông của ta, không phải vậy ngươi sẽ bị thương. Đường Quả Nhi, ha, đập dám dám làm sao sẽ bị thương đây, nàng sờ sờ trên người mình, rất khỏe mạnh, sức sống bắn ra bốn phía, không tật xấu à. Ngươi lừa người, liền muốn đập ngươi, hì hì hì. Đường Sương cười nhạt, lần sau ngươi đập thời điểm, ta thả cái dám đem ngươi bắn bay tới cửa trong rừng cây, treo ở trên cây để chim gõ kiến mổ. Đường Quả Nhi lập tức ghét bỏ, ô Đường Tiểu Sương thật là ghê tởm a. Hoàng Tương Ninh lúc này bắt đầu nhắc nhở Tiểu Nữ, không cho phép lại đập người khác cái mông, rất không lễ phép. Thực sự là không lớn không nhỏ, liền mụ mụ cái mông cũng dám mò. Đường Tam Kiếm cũng bắt đầu phát biểu, bé càng ngày càng nghịch ngợm, nên đối lời nói và việc làm của nàng lập quy củ, không thể lại giống như 5 tuổi trước bỏ mặc tự do. Ngày xưa chỗ dựa đều nói nàng không đáng yêu, điều này làm cho Đường Quả Nhi có chút ủ rũ, rủ xuống đầu thở dài, tháng ngày làm sao càng ngày càng không dễ chịu rồi. Cuối cùng, ở hai đại gia trưởng giáo dục dưới, bé cuối cùng gật đầu biểu thị, nàng cũng không dám nữa đập người cái mông, đặc biệt là Đường Tiểu Sương, bởi vì nàng sợ sệt đánh dám. Tinh Tinh cái mông ta có thể đập sao? Người cái mông không thể đập, chó con cũng không có vấn đề đi, Đường Tiểu Võ kỳ thực nàng cũng nghĩ đập, nhưng tiểu vẹt vóc dáng quá nhỏ, đập lên rất vất vả. Hoàng Tương Ninh biểu thị, Tinh Tinh cái mông càng không thể đập, bởi vì không vệ sinh. Đường Sương cười ha ha, bé, ngươi hiện tại có thể muốn khống chế tay của chính mình, thực sự không nhịn được liền selfie mà. Đường Quả Nhi, cái gì là selfie nhỉ? Đường Sương nắm lấy Đường Quả Nhi tay nhỏ, tay lấy tay dạy nàng, đùng đùng ở nàng tiểu thí thí trên vỗ hai lần, nói, liền là như vậy đập, sẽ đi. Đường Quả Nhi, ngươi đánh ta. Mụ mụ, Tiểu Sương lừa tiểu hải tử còn đánh tiểu hải tử. Đường Sương, nói chuyện muốn giảng đạo lý, ta nơi nào đánh ngươi rồi? Rõ ràng là ngươi tay của chính mình đập ngươi cái mông, mắc mớ gì đến ta? Đường Quả Nhi, nhưng là, thử. Vậy ta cũng bắt tay của ngươi đánh ngươi cái mông. Nói xong tiểu nữ đã nghĩ leo xuống cái ghế đến đánh Đường Sương. Đường Sương, ai nhà ta ăn xong, đi rồi, cái cuối cùng ăn xong nhớ tới rửa chén. Đường Quả Nhi thở phì phò nghĩ muốn đuổi tới đi, bị Hoàng Tương Ninh ngăn cản, giúp nàng nhanh lên một chút đem cơm ăn xong. Đường Quả Nhi hầm hừ một lần nữa ngồi trên bàn ăn. Tương Ninh tỷ cùng Tam Kiếm huynh có việc, sở dĩ ngày hôm nay sớm đi làm, lưu lại Đường Sương chăm sóc manh trẻ con ăn điểm tâm. Nhìn thấy manh trẻ con phiền phiền nhiễu nhiễu, Đường Sương thúc giục, sách ngươi đến cùng có muốn ăn hay không, ba ba mụ mụ đi rồi, có tin hay không ta cướp chén cơm của ngươi, khiến ngươi không đến ăn. Đường Quả Nhi chớp mắt ôm lấy bát ăn cơm, cảnh giác nói, bại hoại, nghĩ hay lắm. Tiểu hài tử ở giải thân thể đây. Đường Sương, vậy thì nghiêm túc điểm ăn, ngươi nhưng là muốn đến trường, đừng tưởng rằng ngày hôm nay cuối tuần, nhanh lên một chút. Đường Quả Nhi không cao hứng, luân gia nhỏ như vậy, đương nhiên không có Tiểu Sương nhanh rồi, chờ lớn rồi, ta nhất định so với ngươi lợi hại, thế nhưng bây giờ còn nhỏ à, chỉ có thể nhanh như vậy. Đường Sương, mau ăn, đừng bợ lạ, phiền. Đường Quả Nhi mở to hai mắt, cực kỳ tức giận nói, Tiểu Sương ngươi làm sao như vậy? Luân gia là muội muội hay bảo bảo thật đáng thương, bảo bảo không cao hứng. Đường Sương đỡ lấy cái chán, nói cho ngươi 10 phút, không ăn xong cũng phải đi học đi, liền đi rồi. Đường Quả Nhi vừa ăn, vừa gì già gì dầm, tuy rằng không nghe được nói cái gì, nhưng quá nửa là đang mắng Đường Sương. Bất quá Đường Sương chiêu này vẫn là rất hữu hiệu, không tới 10 phút, Tiểu Nữ liền chính mình đi ra, Tiểu Sương nết Tiểu Sương không gặp rồi ha ha, ta không cần đi học rồi. Đường Sương đi ra, ngươi nghĩ hay lắm. Đi, trên lưng ngươi cặp sách nhỏ. Đường Quả Nhi chính ôm sữa bò, trên mặt còn có hạt cơm, nghe vậy, hì hục chạy băng băng lên lầu, xoạch quăng ngã, bình sữa ném xuống đất, sữa bò đổ một đất. Ô ô ô đau quá a. Đường Sương nhanh chóng đi đem Tiểu Nữ ôm lấy đến, ghé chỗ nào rồi? Nơi nào đau rồi? Thật tốt bước đi biết không, đừng động một chút là chạy. Đường Quả Nhi chu chu mỏ, không có bị thương, chỉ là có chút đau. Ta sữa bò đâu, không đến uống rồi. Đường Sương, còn không uống đủ. Đường Quả Nhi gật gù, liền uống một chút nhỏ. Đường Sương, vậy ngươi liền ở lại đây, ta lấy cho ngươi quá một hộp, còn muốn kéo đất, đứng tốt đừng có chạy lung tung. Biết rồi, Tiểu Sương ngươi mau đi đi. Đường Sương về nhà bếp cầm cây lau nhà, lưu lại Đường Quả Nhi cùng Bạch Tinh Tinh ở phòng khách, trên đất tung một đất sữa bò. Trong chốc lát đi ra, lại bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người rồi. Đường! Đường! Ngươi đang làm gì? Ngươi có phải là ngốc? Ngươi là chó con sao? Trở về Đường Sương nhìn thấy trước mắt một màn, chớp mắt không nói gì, Đường Quả Nhi cô nàng này, dĩ nhiên cùng Bạch Tinh Tinh song song nằm trên mặt đất, liếm tung rơi sữa bò, ở bọn họ một đầu khác, còn có Đường Tiểu Võ con này vẹn, thường thường ở trên sàn nhà mổ một hồi, nhuận nhuận dưới miệng. Liếm hăng say Đường Quả Nhi, nghe được Đường Sương hô to, cười hì hì giơ lên khuôn mặt nhỏ bé, nói năng hùng hồn nói, Tiểu Sương, Trương lão sư nói nếu không có thể lãng phí lương thực à, mỗi một hạt cơm đều là một giọt mồ hôi. Đường Sương, sở dĩ ngươi liền không nhịn được hóa thân một cái tiết kiệm chó, lại gọi tới trợ thủ của ngươi, đồng thời đem trên đất sữa bò liếm khô sạch. Đường Quả Nhi cười ha ha, túi đầu lại liếm hai lần, Bạch Tinh Tinh con chó này ăn hăng say, một khắc không ngừng lại. Đường Sương lấy điện thoại di động ra răng rắc một tiếng, lưu lại tội chứng. Đường Quả Nhi cảnh giác hỏi, ngươi vô cái gì a? Chán ghét, Tiểu Sương lại muốn cáo trạng. Đường Sương, ta liền hỏi ngươi, ngươi biết sạch sẽ sao? Liếm trên đất sữa bò có vi khuẩn, sẽ xảy ra bệnh, còn liếm. Gặp Tiểu Nữ căn bản dừng không được đến, Đường Sương quá khứ liền muốn đem nàng nhấc lên đến. Tiểu Nữ thấy đại sự không ổn, mân mê cái mông nhỏ, tay nhỏ chống đất, rất nhanh sẽ bò lên, xoay người chạy trở về phòng rồi. Đường Sương chẳng muốn đuổi theo, mau đưa ngươi túi sách lưng đi ra, đến trường, không phải vậy bị mượn rồi. Hắn vung lên cây lau nhà, đem Bạch Tinh Tinh cùng Đường Tiểu Võ đánh đuổi, bắt đầu kéo đất, kết quả nhìn thấy sữa bò bên cạnh trên sàn nhà, lưu lại một chuỗi Tiểu Nữ móng vuốt ấn. Chương 213, Tiểu Nữ Nữ du lịch mùa thu đi. Ở Thịnh Kinh Điện ảnh thành quay chụp, anh hùng, gần nhất danh tiếng rất thịnh, lần này truyền thông quan tâm trọng điểm là Trương Phi, hắn ngày hôm trước bắt được ít sở ra en điện ảnh đại sư thưởng, giải thưởng này tuy rằng không bằng châu Âu tam đại triển lãm ảnh có ảnh hưởng lực, nhưng cũng là toàn cầu công nhận hạng nhất điện ảnh giải thưởng lớn, tương đương với Hoa Hạ Thiên Châu Bách Hoa Liên Hoan phim cao nhất giải thưởng. Đường Sương đặc biệt gọi điện chúc mừng, trong điện thoại biết được, Trương Phi đã mời đến Đàm Tư, đảm nhiệm điện ảnh phối nhạc. Đàm Tư đang nghe Đường Sương chế tác, thương, sau, cùng Đường Sương điện thoại hàn huyên thời gian rất lâu, liền đối, anh hùng, bộ phim này phối nhạc phong cách, định vị vân vân tiến hành rồi thảo luận. Đường Sương tuy rằng không phải bộ phim này phối nhạc, nhưng Đàm Tư biết, Trương Phi đối với hắn rất tín nhiệm. Thương, đầu này phối nhạc, Trương Phi yêu thích ghê gớm, lúc đầu cũng là hắn đưa cho Đàm Tư nghe, nói là tìm kiếm linh cảm, kỳ thực Đàm Tư biết, Trương Phi là ở cho, anh hùng, phối nhạc định âm điệu, lấy, thương, là bản gốc. Sở dĩ, cùng Đường Sương duy trì trên tư tưởng nhất trí, cùng với lấy được hắn chống đỡ rất trọng yếu. Đàm Tư đối Đường Sương có kính nể, cũng có cảm kích. Lúc trước chính là Đường Sương đề cử hắn đến, có thể đảm nhiệm, anh hùng, loại này đại điện ảnh chủ phối nhạc sư, là hắn sự nghiệp lĩnh vực một tòa mốc lịch sử. Hắn rất am hiểu loại phim này phối nhạc, dã tâm rất lớn. Còn kính nể, khái bởi, thương, nội tâm hắn tự hỏi, không làm được như vậy tác phẩm. Khí trời đã không còn như vậy khô nóng, ánh nắng tươi sáng, cuối thu khí sảng, chính là du lịch mùa thu tốt thời tiết. Vườn trẻ muốn tổ chức tiểu bảo bối nhóm đi trong sơn lâm du lịch mùa thu, địa điểm là Thiền Châu Nam Bộ Đoá Mâu Sơn, một tòa cao hơn mặt biển không tới 400 mét núi nhỏ, trên núi tràn đầy cây tùng, cây bách, cây sam, thế nhưng bởi vì ven biển gió đại nguyên nhân, những cây cối này đều không cao lớn, phong cảnh rất đẹp, nhưng không sâu thẳm, chính thích hợp đám con nít du ngoạn. Đoá Mâu Sơn là Thiên Châu có tiếng nhàn nhã tản bộ, nơi này không phải cái gì phong cảnh khu, sở dĩ không có du khách mộ danh đến đây, đều là dân bản xứ du ngoạn, cuối tuần cưỡi đạp xe, mang tới lều vải, người một nhà cắm trại nấu cơm dã ngoại, vui vẻ. Đường Quả Nhi từ khi được có thể đi du lịch mùa thu tin tức, liền hưng phấn khó có thể tự kiềm chế, Hoàng Tương Ninh hướng nàng phổ cập du lịch mùa thu tri thức, tỉ như leo núi không thể hùng hàng sung, muốn tốc độ đều đi. Tốc độ đều là cái gì? Manh trẻ con không hiểu. Đường Sương tuổi trẻ lực tráng, thay thế Hoàng Tương Ninh đến tự mình làm mẫu, bò cầu thang. Lần thứ nhất, Đường Quả Nhi, tốc độ đều chính là bò cầu thang. Ngươi có phải là ngốc? Lần thứ hai, Đường Quả Nhi, cái gì là tốc độ đều a? Không hiểu ai. Ngươi là thật gở. Lần thứ ba, lần thứ tư, đến lần thứ năm thời điểm, Đường Sương kiên quyết không bỏ, đem Đường Quả Nhi gọi đến trước mặt, lời nói ý vị sâu xa nói, ngươi con bé này là không phải cố ý hố ta có đúng hay không? Kỳ thực ngươi đã sớm biết cái gì là tốc độ đều, ngươi cái này tiểu cơ linh quỷ, không thể không hiểu tốc độ đều là cái gì, nói. Thành thật khai báo. Đường Quả Nhi manh manh đắt lắc đầu, lớn tiếng mà nói, luân ra thật không hiểu hả dự. Đường Sương đem Đường Quả Nhi khuôn mặt giơ lên, nhìn thẳng con mắt của nàng, thật rất lớn rất đen rất tinh khiết ta, một điểm không giống nói dối dáng vẻ. Thật không hiểu. Đường Quả Nhi, thật không hiểu a. Đường Sương, ngây ngốc, chính là nói cho ngươi leo núi thời điểm. Đường ban đầu liền dùng sức chạy, ngươi chạy phía trước càng nhanh, phía sau liền càng mệt, còn nhớ rùa thỏ thi chạy cố sự sao? Đường Quả Nhi hồ đồ lắc đầu một cái, không nhớ rõ rồi. Đường Sương, ta không phải từng kể cho ngươi sao? Để ta nhìn ngươi một chút đầu nhỏ từ sáng đến tối đều đang suy nghĩ gì? Nói xong muốn đạn tiểu nữ cái chán, tiểu nữ cười hì hì né tránh, giấu sau lưng Đường Tam Kiếm, hướng Đường Sương le lưỡi, nhếch bạch lượng lượng ư tiểu Sương, nói cho ngươi ồ, hì 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 hì. Tiểu thỏ thỏ cùng rùa nhỏ thi chạy cố sự luân ra còn nhớ nhết. Đường Sương tức giận nói, ta liền nói đi, ngươi cố ý, nói. Ta bỏ cầu thang có phải là ngươi cũng cố ý. Đường Tam Kiếm bên người thực sự quá an toàn, Đường Quả Nhi một điểm không sợ Đường Tiểu Sương báo thù, sở dĩ rất dứt khoát gật đầu, đúng nha cố ý, ha 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 ha. Đường Sương nhìn nàng một lúc lâu, thật sâu thở dài một hơi, tiểu hai tử càng ngày càng không đơn thuần, liền ca ca đều hãm hại, ta này đều là vì ai vậy. Nói xong. Nản lòng thoái trí trở về phòng nằm, vừa đi, vừa yêu thương hát. Vì ai? Vì thu thu hoạch. Vì hồi xuân chim nhạt về. Một lát sau, Đường Sương đang muốn ngủ, đột nhiên cảm giác trên mặt trắng mịn, mở mắt ra liền nhìn thấy Đường Quả Nhi gần trong gang tấc khuôn mặt, giật mình. Đường Quả Nhi lớn tiếng dọa người, tiểu Sương, Đường Quả Nhi không phải cố ý dọa người, luôn ra cho rằng ngươi đang khóc đây, không khóc rồi, không khóc rồi, bé ngon nha. Đường Sương. Du lịch mùa thu ngày ấy. Đường Sương cho tiểu nữ võ trang đầy đủ, đưa nàng đưa đến vườn trẻ, nhìn lên giáo xe, mới yên tâm trở lại. Đường Quả Nhi hưng phấn khuôn mặt đỏ bừng bừng, trên xe tất cả đều là liễu gia liễu díu tiểu bảo, hãy cùng tải một xe vịt con giống như. Đường Quả Nhi vừa lên xe, tiểu Kim liền nhìn thấy, hưng phấn đứng lên đến vẫy tay, nhiệt tình mời được hắn nơi đó ngồi, hắn đã sớm chiếm được rồi vị trí, trước có đồng hài muốn ngồi, bị hắn từ chối rồi. Ai nha, tiểu Kim thật thật nhiệt tình nha, lần trước đều đem hắn nói khóc. Nhân ra một chút cũng không để ở trong lòng, thực sự là con ngoan. Đường Quả Nhi, tiểu Kim con mắt của ngươi làm sao là màu đen nha, ngươi sẽ không mù sao. Tiểu Kim đắc ý gỡ kính mát xuống đến, nói rằng, Đường Quả Nhi ngươi nhìn, đây là kính mát ô, đeo lên là có thể ngăn trở ánh mặt trời, cũng không tiếp tục sợ nhìn chằm chằm mặt trời nhìn rồi. Đường Quả Nhi, ha. Tiểu Nữu đeo lên, nằm nhoài trên cửa sổ thủy tinh, dùng sức nhìn mặt trời. Kỳ kỳ đi tới nói, hừ. Ta không đeo kính cũng không sợ mặt trời, không tin các ngươi nhìn. Nói xong, Kỳ Kỳ gan to bằng trời cùng Đường Quả Nhi song song nằm nhoài trên cửa sổ thủy tinh, dùng sức nhìn mặt trời. Những người bạn nhỏ khác thấy thế, dồn dập nói ta cũng không sợ ta cũng không sợ, một loạt trẻ con nằm nhoài trên cửa sổ thủy tinh dùng sức nhìn mặt trời. Trong chốc lát, liền có bạn nhỏ không kiên trì được, lưu nước mắt rủi mắt, ô ô ô ta có phải là bị ông mặt trời sáng ngủ, thấy thế nào không rõ đồ vật. Có đi đâu? Cái khác bạn nhỏ cũng đều nhanh chóng triệt, không nên thể hiện, bây giờ mỗi người mắt nổ đồng đóm, đầu óc choáng váng, Kỳ Kỳ cũng không ngoại lệ, ai ô ô kêu, nằm nhoài trên ghế dựa rủi mắt. Đường Quả Nhi cười hì hì mang kính đen, đắc ý nói ta mới không sợ, ta cũng không tiếp tục sợ ông mặt trời, con mắt của ta đặc biệt lợi hại. Trương lão sư vừa lên xe, liền nhìn thấy đầy xe em bé đều ở chảy nước mắt, liền Đường Quả Nhi dương dương tự đắc đứng ở trên xe, cong lấy tay nhỏ, từng lần một từ đầu xe đi tới đuôi xe, nổi bật nhất là nàng mang một bộ đại đại kính đen. Xe đến đóa mâu sơn dưới chân, Trương lão sư tổ chức mọi người xếp hàng xuống xe, đặc biệt xin Đường Quả Nhi làm mở đường tiên phong, Tiểu Kim mãnh liệt yêu cầu làm cái thứ hai. Vừa nãy ở trên xe, Trương lão sư dùng dòng dã 5 bình nước suối, cho chảy nước mắt trẻ con nhóm tẩy con mắt, vào lúc này đã đều khôi phục, liễu ra liễu diễu từng cái xuống xe. Đường Quả Nhi cái thứ nhất xuống xe, nhìn chu vi thật nhiều chiếc giáo xe, mỗi chiếc giáo xe đều tải thật nhiều bạn nhỏ, thở dài nói, hoa, thật nhiều em bé nha, ta là cái thứ nhất ư? Trở lại nói cho Tiểu Sương Đường Quả Nhi là cái thứ nhất. Trương lão sư để cả lớp bạn nhỏ xếp thành hàng, cái khác trên xe đám trẻ con cũng đều xuống xe đến, viên trưởng đơn giản nói hai câu chú ý an toàn lời nói, Trương lão sư lại nhắc nhở bạn nhỏ, muốn nghe lão sư lời nói, đừng có chạy lung tung, đừng loạn ăn đồ ăn, nhất định phải chú ý an toàn, biết không? Biết rồi, vịt con nhóm cùng kêu lên trả lời. Trương lão sư nhìn hưng phấn các tiểu bảo bảo, phất tay một cái nói, vậy chúng ta bắt đầu leo núi, kiên trì chính là thắng lợi. Tức khắc đám trẻ con như ong vỡ tổ giống như dọc theo sơn đạo hướng lên sùng, dẫn đầu chính là Đường Quả Nhi. Trương lão sư vừa nhìn, lớn tiếng nhắc nhở không cho phép chạy, muốn đi lên. Đường Quả Nhi còn muốn lại sùng, cái này ngây ngốc, bị tiểu bồ đào kéo rồi. Đường Quả Nhi hưng phấn dị thường, nhảy nhảy nhót nhót, tinh lực quả thực muốn đem nàng căng nức, tiểu bồ đào, chúng ta chạy mau à, chạy số 1. Để Đường Tiểu Sương chạy nước miếng. Lúc này Trương lão sư cũng chạy tới, đặc biệt căn dặn tiểu đâm đầu Đường Đường tiểu đồng hải, lão sư nói liền quên. Không phải nói muốn từng bước một đi lên sao? Làm sao có thể chạy loạn đây? Đường Đường tiểu đồng hải nói rằng, Trương lão sư ngươi nhìn à, ta tốt có sức lực, có thể chạy đến phía trước nhất, cái thứ nhất đến đỉnh núi. Trương lão sư nói này không phải trận đấu, không cần tranh đệ nhất, leo núi mục đích là muốn rèn luyện thân thể, thân cận tự nhiên, thưởng thức phong cảnh dọc đường. Nói xong, Trương lão sư chỉ vào đỉnh đầu một đóa mây trắng nói rằng, ngươi nhìn, đóa kia mây trắng nhiều đẹp đẽ à, gió đem nàng nhẹ nhàng thổi đi, nhiều đáng yêu. Đường Quả Nhi cùng tiểu bồ đào ngẩng lên đầu nhỏ, nhìn một chút, đều gật đầu biểu thị thật rất đẹp, rất đáng yêu. Đường Quả Nhi, thật giống kẹo đường a, tỷ tỷ, mây trắng cũng ngọt ngào sao? Trương lão sư, tại sao gọi tỷ tỷ đến rồi, thời điểm như thế này không nên bán manh chơi ngoan có được hay không? Tiểu bồ đào trả lời, khẳng định không thể ăn rồi, mây trắng ư? Đường Quả Nhi tò mò hỏi, tiểu bồ đào làm sao ngươi biết ta, ngươi ăn quá sao? Thật không ngọt sao? Khả năng còn có thể có chút chua sót. Nhìn dáng dấp, nàng chưa quên rượu trái cây giật bẹ gì đây. Tiểu bồ đào lắc đầu, mây trắng ở trên trời, làm sao ăn a? Cái kia nếu chưa từng ăn, làm sao sẽ biết mây trắng không phải chua chua ngọt ngọt, rõ ràng đứng không được chân mà. Tiểu bồ đào bại lui, Trương lão sư trên, ạch đạo đề này thật là khó yêu. Chương 214, lãng mạn Đường Quả Nhi. Ngươi lại chưa từng ăn mây trắng, làm sao biết nàng không phải chua chua ngọt ngọt? Liên quan với vấn đề này, em Trương lão sư ạch nửa ngày, đầu có chút cương, cảm thấy khẳng định là trên xe bị manh trẻ con nhóm liễu ra liễu díu làm cho, trạng thái không tốt, sở dĩ vấn đề không nghĩ ra được, nếu như vậy, vậy thì... Ai nha, mọi người đều ở leo núi đây, Đường Đường, chúng ta trước tiên leo núi có được hay không, không phải vậy muốn lạc hậu rồi. Đường Quả Nhi vừa nhìn, nay còn phải, nàng nhưng là muốn làm đứng đầu binh. Làm sao có thể lạc hậu nhiều như vậy, ngay lúc đó liền muốn chạy, thế nhưng chạy hai lần phát hiện không chạy nổi, nguyên lai Trương lão sư bắt được nàng, nghiêm túc căn dặn, lại lần nữa nhắc nhở, không thể chạy, nhất định phải đi. Đối với Trương lão sư cố ý không cho nàng làm đệ nhất, Đường Quả Nhi rất có ý kiến, hừ. Trương lão sư khẳng định cũng chưa từng ăn mây trắng, cùng tiểu hài tử đồng dạng. Trương lão sư, ở tiểu trước mặt bằng hữu, nhất định phải giữ gìn làm một tên lão sư tôn nghiêm. Thế là Trương lão sư vừa mang theo những người bạn nhỏ leo núi, vừa vắt hết óc suy nghĩ, cuối cùng, mây trắng không phải chua chua ngọt ngọt nha, bởi vì mây trắng là bị gió thổi đi ra. Trương lão sư nói với Đường Quả Nhi, gió là chua chua ngọt ngọt sao? Đường Quả Nhi hé miệng, ào ào gió núi từ núi hai bên đường thổi qua, thổi cây tùng, thổi đi nhiệt ý, lưu lại nhẹ nhàng khoan khoái. Đường Quả Nhi chép chép miệng, lắc đầu nói, không có mùi vị. Trương lão sư vui mừng nói, cho nên nói mà, mây trắng cũng là không có mùi vị. Sau đó nhớ kỹ rồi. Trương lão sư còn đắc ý không được bao lâu, những vấn đề mới đến rồi. Đường Quả Nhi vừa cong lấy ba lô nhỏ đi sơn đạo, vừa miệng nhỏ bở lạ, dừng không được đến. Trương lão sư, cái kia, cái kia gió là từ đâu tới đây a? Em làm lão sư thật là khó nha, làm vườn trẻ lão sư càng khó rồi, mỗi ngày muốn đối mặt những người bạn nhỏ thiên kỳ bách quái vấn đề, những vấn đề này còn không phải nói lý liền có thể thuyết phục bọn họ, nhất định phải dùng bọn họ nghe hiểu được ngôn ngữ mà nói, hỏi vấn đề ngây thơ, người đáp đáp án cũng phải ngây thơ, cái gì? Cung tiểu hài tử giảng đạo lý. Nghe. Không. Hiểu ba. Liên quan với gió từ đâu tới đây? Nghiêm cần nói, hẳn là khí áp cái gì gây nên, nhưng khẳng định không thể cùng tiểu hài tử giảng khí áp. Ai vườn trẻ lớp lá trương lão sư ngày hôm nay rất buồn phiền, nàng loại này buồn phiền, cùng năm đó Einstein đồng dạng, lao yêu thuyết tương đối năm đó không có mấy người nhìn hiểu, thế là hắn muốn vắt hết óc dùng mọi người nghe hiểu được lời nói để giải thích, để ngừa mọi người coi hắn là thành tên lừa đảo. Trương lão sư biết rõ là làm sao đến, nhưng muốn dùng đường đường tiểu đồng hài nghe hiểu được lời nói để giải thích, điều này làm cho nàng rất khó khăn. Tốt vào lúc này tiểu cứu tinh đến rồi, Kỳ Kỳ cùng tiểu kim từ trên núi lui lại đến, tiếp đường quả nhi cùng tiểu bồ đào, mời xin các nàng đồng thời leo núi. Thế là bốn cái tiểu đồng bọn tay cầm tay, kết bạn hướng về trên núi bò, liễu ra liễu dĩu không biết đang nói chuyện gì. Đường đường cuối cùng đi rồi. Trương lão sư thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền nghe đến gió núi đem đường quả nhi tán gẫu lời nói thổi tới bên tai. Trương lão sư không biết gió làm sao đến ư, tốt ngốc yêu, tiểu sương liền biết. Sau đó liền nghe đến một đứa bé trai tiếng trẻ em nói, hử, Trương lão sư là ngốc nữ nhân. Cái này là Kỳ Kỳ. Cái này xấu hài tử. Đường quả nhi không cao hứng, đối Kỳ Kỳ, ngươi mới là ngu ngốc, Trương lão sư mới không phải ngốc nữ nhân. Trương lão sư có chút cảm động, đường đường tiểu đồng hài nghịch ngậm là nghịch ngậm điểm, nhưng rất hiểu chuyện, rất giữ gìn không người ở chỗ này nha, đây là tốt phẩm đức. Cao hứng quá sớm rồi. Đường quả nhi sau đó nói, Trương lão sư là ngốc lão sư. Gấu con này đem nữ nhân xóa, bởi vì mụ mụ, tỷ tỷ cùng nàng đều là nữ nhân. Vì hòa vào tam giác sát, tiểu kim cũng gia nhập cho Trương lão sư trêu chọc đội ngũ, nói rằng, Trương lão sư cố ý không cho đường quả nhi đi phía trước nhất, bởi vì nàng muốn cho tiểu ban bạn nhỏ cầm đệ nhất, hử, không có ai tâm. Một đứa trẻ tốt bị mang hỏng rồi. Trương lão sư mặt trầm như nước theo sát các nàng, rất muốn nhắc nhở những đứa nhỏ ngốc này, lão sư liền ở phía sau, cũng dám nói như vậy chuyện xấu. Có tin hay không từng cái đánh đòn. Gấu con nhóm rất nhanh sẽ nói sang chuyện khác, bởi vì Trương lão sư vô vị, mà thân ở thiên nhiên bên trong, càng thú vị sự tình quá nhiều. Tỷ như đường quả nhi chỉ vào núi hai bên đường cây xăm hỏi, chúng nó có vài tuổi, có hay không ta đại à? Tiểu bồ đào, mẹ nói những cây này đều có 100 tuổi. Kỳ Kỳ ngạc nhiên trợn mắt lên, không dám tin tưởng nói, 100 tuổi. So với ông nội ta còn đại à, chúng ta phải gọi nó cây ra ra. Tiểu kim là hài tử ngoan, hướng cây tùng, cây sam, cây bách, bụi cây hô, cây ra ra. Ta đến xem các ngươi rồi. Sau đó đối thờ ơ không động lòng đường quả nhi nói, đường đường, ngươi không thích cây ra ra sao? Đường quả nhi bĩu môi, hừ. Ta mới không lạ gì đây, tiểu sương cũng có 100 tuổi. Chiếu nói như vậy, đường sương muốn thành tinh, lão đừng ra, tam kiếm huynh nhìn thấy hắn đều muốn tôn sưng một tiếng đường trưởng lão. Bất quá từ hướng này có thể thấy được. Tuy rằng đường quả nhi xưa nay không nói, còn thường xuyên cùng tiểu sương đánh lộn, thế nhưng ở trong mắt nàng, đường sương nhanh không gì không làm được rồi. Trương lão sư nghe được tiểu sương, trên mặt đột nhiên một đỏ, lặng lẽ bốn phía nhìn một chút, không ai chú ý, thở phào nhẹ nhõm, chợt lại ý nghĩ kỳ quái, dư vị tối hôm qua làm mộng đẹp. Liên quan với những cây này đến cùng bao lớn niên kỷ, bọn nhỏ rất nhanh sẽ bỏ qua, bởi vì dĩ nhiên có bạn nhỏ vượt qua bọn họ. Này có thể ghê gớm hơn nữa vượt qua bọn họ dĩ nhiên là... Đại khuôn mặt Lý Đôn. Cả lớp bạn nhỏ, leo núi chậm nhất chính là Lý Đôn, bước đi cũng là hắn chậm nhất, thường thường cản trở. Hiện tại lập chí muốn dũng tranh đệ nhất đường quả nhi, lại bị chậm nhất Lý Đôn vượt qua đi rồi, chuyện này làm sao có thể chịu. Đến trước, tiểu sương đặc biệt cùng nàng nói rùa thỏ thi chạy cố sự, là lần thứ hai nói, chính là căn dặn nàng, không muốn làm kiêu ngạo tự mãn thỏ con, làm việc nhất định phải có nghị lực. Tiểu sương nói, nàng hiện tại có thỏ con thực lực, nếu như lại học đến rùa nhỏ nghị lực. Cái kia toàn thế giới không còn cái nào con động vật nhỏ có thể sánh được nàng. Ca ca căn dặn vẫn còn bên hai, Lý Đôn con này rùa đen lớn liền vượt qua nàng này con thỏ nhỏ. Cùng với Kỳ Kỳ, Tiểu Bồ Đào, Tiểu Kim ba con thỏ nhỏ. Đây thực sự là hiện thực bản rùa thỏ thi chạy. Tuy rằng Lý Đôn bỏ chậm, thế nhưng nhân gia kiên trì không ngừng, con này siêu cấp có nghị lực rùa nhỏ thở hồng hộc không ngời, gian nan tiến lên, một lòng một dạ tất cả ở leo núi, hoàn toàn không tâm tư thưởng thức dọc theo đường phong cảnh. Cũng không đếm xỉa tới đường quả nhi hô hoán. Thực sự không có cách nào à, thể trọng quá lớn, lực hút quá mạnh, leo núi đã muốn toàn lực ứng phó, cái nào còn có tinh lực đi cố những khác, có thể thuận thuận lợi lợi không để cho người khác hỗ trợ, đã là tập thể lớp làm cống hiến lớn nhất. Đường Quả Nhi ban đầu muốn trở thành một cơn gió, từ Lý Đôn bên người chạy tới, lại lần nữa đem hắn vung rất xa. Nhưng nàng càng là cái lòng nhiệt tình, lấy giúp người làm niềm vui tiểu cô nương, gặp Lý Đôn như thế thống khổ không thể tả, không tính đến thứ tự, hì hục chạy đến bên cạnh hắn, ai ồ một tiếng, dùng sức đẩy Lý Đôn cái mông to, trợ hắn một giám lực lượng. Lý Đôn tức khắc cảm giác thân thể nhẹ bẫng, quay đầu lại hàm hậu cười nói, cảm tạ Đường Đường, ngươi là bạn tốt của ta. Đường Quả Nhi đẩy hai lần, cảm thấy cái này đồng hài phân lượng quá nặng, nàng một người rất vất vả, phất tay đem Kỳ Kỳ, Tiểu Kim cùng Tiểu Bồ Đào kêu lên, mọi người đẩy đẩy kéo kéo, hô ký hiệu giúp Lý Đôn, thật giống một đám con kiến tiền hô hậu ủng vận chuyển cái bụng phình ế. Này tương thân tương ái, đoàn kết hỗ trợ một màn, cảm thiên động địa, đem rơi vào cuối cùng, chính suy nghĩ lung tung Trương lão sư từ trong hoảng hốt thức tỉnh, nàng không kìm lòng được lấy điện thoại di động ra, răng rắc một tiếng lưu lại này quý giá trước mắt. Đẩy một hồi lâu, quá mệt mỏi, Đường Đường tiểu đồng hài nghĩ lời biếng, nghĩ đến Phùng Dĩnh Hân. Tiểu Khổng Tước biết. Ai cướp đi ta Tiểu Khổng Tước? Tiểu Khổng Tước? Cái gì ngươi Tiểu Khổng Tước, khi ở trên xe làm sao không thấy ngươi như thế quan tâm nhân gia? Phía trước bạn nhỏ nói, Phùng Dĩnh Hân đã đi tới rất phía trước đi rồi. Tiểu Khổng Tước người nhẹ như yến, leo núi cùng bay giống như, hì hục hai lần liền đứng hàng đầu rồi. Lúc này mọi người đã bỏ hơn 20 phút, các tiểu bảo bảo cuối cùng không còn như vậy mới mẻ, mệt mệt dần dần dâng lên trên, có người bắt đầu lười biếng, có người bắt đầu chơi xấu, có người chạy vào trong rừng cây tìm động vật nhỏ. Leo núi nhiều vô vị nha, thoải mái chơi một hồi đi. Đường Quả Nhi lén lút hướng sau xem xét nhìn Trương lão sư, cùng mọi người gì già gì dầm, làm sao có thể rời đi đội ngũ đi chơi, mà lại không bị Trương lão sư nắm lấy. Tiểu Kim chưa từng làm đại sự như vậy, thấp thỏm bất an, có tật giật mình nói, biết, biết, sẽ ném. Kỳ Kỳ đối với hắn có tự nhiên ý, khinh thường nói, hử, quỷ nhát gan. Tiểu Bồ Đào kỳ thực cũng có chút sợ sệt, nhưng càng không muốn làm quỷ nhát gan, thế là kéo Đường Quả Nhi tay nhỏ, muốn từ gan to bằng trời tiểu khuê mật nơi đó cảm thụ bàng bạc sức mạnh. Tiểu Kim đồng dạng không muốn làm quỷ nhát gan, gắng gượng quật cường nói, ta mới không phải quỷ nhát gan, ta phải bảo vệ Đường Đường. Kỳ Kỳ tức giận nói, Đường Đường mới không muốn ngươi bảo vệ ta cao hơn ngươi, ăn cơm nhiều hơn ngươi, ta mới có thể bảo vệ tốt Đường Đường. Hai cái manh trẻ con đột nhiên tranh ầm ĩ lên, làm người trong cuộc, Đường Quả Nhi tỉnh tỉnh mê mê, căn bản không để ý đến có nam sinh đang vì nàng cãi vã, Tiểu Nữu đang cùng Tiểu Bồ Đào ở hái bên đường núi bổ công anh đây. Tiểu Bồ Đào cẩn thận từng ly từng tí một lấy xuống một đóa, đón ánh mặt trời, nô lên quai hàm thổi một hơi, vạn ngàn hạt giống bổ công anh, chớp mắt mang theo một thân ánh kim, phong phú đón gió tung bay. Hai cái trẻ con vui vẻ nhảy nhảy nhót nhót, Đường Quả Nhi đuổi theo bị thổi đi bổ công anh, hô hô ngẩng đầu lên, đối với bầu trời ra sức thổi, muốn đem chúng nó thổi tới bầu trời. Tiểu Bồ Đào lại hái đến một đóa, nhìn thấy Đường Quả Nhi siêu cấp yêu thích ánh mắt, hào phóng đưa cho chị em tốt. Đường Đường, ngươi đem chúng nó thổi tới bầu trời đi. Đường Quả Nhi vui mừng nắm bắt bổ công anh cành cây, trong đôi mắt to tràn đầy mừng rỡ, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng, chỉ vào trên trời một đóa cánh hoa hình dáng đám mây nói, Tiểu Bồ Đào, nhìn. Thật là đẹp mây trắng a, ta đem hạt giống bổ công anh thổi tới mây trắng phía trên, để chúng nó ở trên trời nở hoa, sinh ra thật nhiều bổ công anh tiểu bà bảo. Tiểu Bồ Đào vui mừng oa, nàng bị Đường Quả Nhi miêu tả một màn hoàn toàn hấp dẫn. Nay vẫn chưa xong, Đường Quả Nhi lại nói, bổ công anh bảo bảo sau khi lớn lên, gió nhẹ nhàng thổi mây trắng đi, mây trắng nhẹ nhàng đem bổ công anh bảo bảo vung đến đại địa trên, nhà chúng ta trên nóc nhà, trên ban công, trong rừng cây nhỏ, còn có tiểu sương trong phòng. Sẽ nở đầy bồ công anh, mỗi ngày bồi tiểu hài tử chơi, hì hì hì. Hoa, loại này lãng mạn thời điểm, Đường Quả Nhi cũng không có quên tiểu sương. Tiểu Bồ Đào thỉnh cầu, nhà chúng ta có hay không a? Cho ta nhà cũng vung một điểm đi. Đường Quả Nhi vung tay lên, biểu thị Tiểu Bồ Đào nhà cũng phải nở đầy bồ công anh. Hai cái tiểu tỷ muội tức khắc hoan hoan hì hì, nhảy nhảy nhót nhót, đồng tâm hiệp lực thổi bay bồ công anh. Mà một mặt khác, hai cái tiểu huynh đệ còn đang quay chúng quanh ai tới bảo vệ Đường Đường nói nhau nhau ồn ào. Chương 215, hoa hồ điệp là cái gì biến? Kỳ Kỳ cùng Tiểu Kim rất nhanh không ầm ĩ, bởi vì con đường phía trước thượng vi một đám bạn nhỏ, liễu ra liễu diễu dơ lên từng cái ngây thơ khuôn mặt nhỏ bé, đối với bên đường một gốc cây tùng nhỏ chỉ trò trò. Mọi người đang nhìn cái gì? Để ta xem một chút, để ta xem một chút mà. Đường Quả Nhi giấu trong lòng rất lớn lòng hiếu kỳ, chen tách trước người bạn nhỏ. Đi tới phía trước nhất, ngửa đầu nhìn về phía chạc cây, chỉ thấy một con sóc mụ mụ mang theo một con sóc bảo bảo, chính ngồi xổm ở trên chạc cây ôm tùng quả gặm. Sóc bảo bảo đuôi to loạn choạng, đầu nhỏ xoay tròn không ngừng ngắm xuống, không rõ làm sao trong rừng rậm đến rồi nhiều như vậy đại nhân vật. Đường Quả Nhi, hoa là sóc nhỏ. Sóc Mụ Mụ cùng sóc Bảo Bảo, chúng nó ở đi dạo phố. Tiểu Nữ dùng sức hướng phía ngoài đoàn người Tiểu Bồ Đào, Kỳ Kỳ cùng Tiểu Kim vẫy tay mau đến xem sóc nhỏ a, thật đáng yêu a, rất muốn một cái a. Kỳ Kỳ cùng Tiểu Kim bảo vệ Tiểu Bồ Đào đẩy ra Đường Quả Nhi bên người, bốn cái manh trẻ con cùng nhau giơ lên đầu nhỏ, ngẩng 90 độ, đầy mặt vui mừng nhìn sóc Bảo Bảo cùng sóc Mụ Mụ ăn tùng quả. Chỉ có thể nhìn không thể động, có chút đơn điệu, Đường Quả Nhi nhảy lên chân đến, đưa tay muốn đi với sóc, thế nhưng chênh lệch 108.000 dặm. Kỳ Kỳ kiến nghị, hắn ngồi xổm xuống, Đường Quả Nhi cưỡi ở trên vai hắn. Nói đến liền muốn làm được, Kỳ Kỳ quả nhiên ngồi xổm xuống, để Đường Quả Nhi cưỡi ở trên cổ hắn, Tiểu Bồ Đào cùng Tiểu Kim hai bên đỡ. Đường Quả Nhi thường thường cưỡi Đường Xương cái cổ, sở dĩ một điểm không lo lắng Kỳ Kỳ có thể hay không tải đến động nàng. Bốn phía bạn nhỏ dồn dập vỗ bàn tay nhỏ cố lên, nghị luận sôi nổi. Là Đường Đường ư? Ta biết Đường Đường, ta biết Đường Đường. Đường Đường thật là lợi hại a. Có phải là lớp lá Đường Đường? Đường Đường là chúng ta đại tỷ tỷ. Đường Đường đã giúp ta ư? Ô, lớp lá Đường Đường cấp ta bữa trưa ăn rên. Hoa Đường Đường cố lên. Để ta xem một chút Đường Đường mà. Còn có Kỳ Kỳ ư? Kỳ Kỳ cũng thật là lợi hại. Đường Đường có thể bắt được sóc nhỏ sao? Muôn người chú ý Đường Quả Nhi cùng Kỳ Kỳ, toàn thân tràn ngập sức mạnh, thế nhưng... A ổ! Vù vù ta là nam tử Hán, muốn đứng lên đến A ba ôi. Hao hết khí lực Kỳ Kỳ cuối cùng không có thể đứng lên, té lăn trên đất, cùng Đường Quả Nhi lăn làm một đoàn. Đường Quả Nhi xám xịt bò lên, vù vù thở dốc, hướng trên chạc cây nhìn nàng sóc nhỏ nói, sóc nhỏ ngươi nhanh xuống. Sóc nhỏ nếu là sẽ nói, nhất định nói có bản lĩnh ngươi tới nhà. Đường Quả Nhi ồn ào một hồi lâu. Một lớn một nhỏ hai con sóc chỉ là ủng ục nhìn nàng biểu diễn, không chút nào muốn xuống y tứ. Lúc này Lý Đôn cuối cùng thở hồng hộc chạy tới, ngày hôm nay có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn a. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, từ trong túi đeo lưng móc ra một bao thịt khô, nhét vào một cái ở trong miệng, sau đó đưa cho Đường Quả Nhi một cái, nói, Đường Đường, cho ngươi thịt khô, sóc nhỏ là ăn thịt, ngươi cho nó ăn thịt làm, chúng nó sẽ xuống rồi. Đường Quả Nhi nghe được có thịt khô, cười hì hì tiếp nhận. Phóng tơi trước mắt xem xét nhìn, vừa ngửi, liếm liếm môi, đối trên chạc cây sóc nhỏ nói, nhanh xuống ăn thịt ta ngửi, thương quá. Sóc nhỏ tiếp tục ôm tùng quả gặm. Kỳ Kỳ nói, sóc nhỏ là không ăn thịt, nó ăn chay. Tiểu Kim tựa hồ cũng nghĩ tới, nói rằng, sóc nhỏ ăn cây trái cây, chính là nó trong lồng ngực ôm cái kia, à, trên đất cũng có đây, chúng nó không ăn thịt. Vậy ở xung quanh tiểu đồng bọn đều nói sóc là ăn tùng quả, mới không ăn thịt, chỉ có Ly Đôn mới chỉ biết ăn thịt. Đường Quả Nhi vừa nghe, thật giống mọi người nói rất có lý. Như vậy nếu sóc nhỏ không ăn thịt, nàng liền ăn rồi a, ha 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 ha. Gào gừ một hồi, thịt khô bị nàng nhét vào trong miệng, cười hì hì đi tới Lý Đôn bên người, xe nhẹ chạy đường quen kéo ra hắn ba lô, tự nhiên móc ra ẩn đi thịt khô, một cái, hai cái, ba cái, lại trả về. Lý Đôn hào phóng nói, Đường Đường ngươi còn muốn ăn sao, ta còn có thật nhiều, đều cho ngươi. Hoa Đường Quả Nhi liều mạng gật đầu, ăn, ăn, ăn. Ăn ha ha. Lý Đôn là Đường Quả Nhi ở vườn trẻ kho lúa, tác dụng tương đương với ở nhà Đường Xương, đều là vì nàng chữ hàng lương thảo hảo hán. Lý Đôn sức ăn lớn, thường thường mang các loại ăn ngon, Trương lão sư luôn mãi yêu cầu không cho phép mang đồ ăn vặt, thế nhưng đối Lý Đôn nhắm một mắt mở một mắt, bởi vì hắn thường thường gọi đói bụng, là thật đói bụng, khả năng cùng dạ dày tiêu hóa có quan hệ. Vì không gặp sự cố, Trương lão sư liền mặc kệ hắn, để hắn ăn đi. Nhưng Đường Quả Nhi tắc ở Trương lão sư phạm vi quản hạt, đồ ăn vặt không cho phép, chỉ cho ngoan ngoan ăn cơm, những khác giống nhau không cho phép, bị phát hiện liền tịch thu, còn muốn cáo trạng ra trưởng. Đường Quả Nhi vì sao trở thành vườn trẻ tiểu đâm đầu đây, nguyên nhân này không dung lơ là. Sau đó Đường Quả Nhi phát hiện Lý Đôn cái này tiểu đồng bọn dĩ nhiên có thể không nhìn Trương lão sư bức bách, nghĩ ăn thì ăn, thế là rất nhanh sẽ thành bạn tốt, có ăn ngon đồng thời phân loại kia. Đường Quả Nhi thường thường ở Lý Đôn bên người ăn uống chùa, vì sao Lý Đôn cùng Đường Quả Nhi quan hệ tốt đây? Bởi vì thích ăn mà kết duyên, bởi vì có thể ăn mà chi kỷ. Ăn hàng ở giữa hữu nghị, không phải người bên ngoài có thể hiểu được. Đường Xương nói Đường Quả Nhi cái này tiểu nhân tinh là sẽ không bị đói bụng đến, nàng có thừa biện pháp, lời này nói không tật xấu. Phía sau hành trình, một cách tự nhiên mà gia nhập Lý Đôn, chủ yếu là Đường Quả Nhi bỏ không được rời. Vừa mới bắt đầu leo núi lúc, sớm không ăn cơm bao lâu, bụng nhỏ căng phồng, Đường Quả Nhi còn có thể khống chế chính mình, nhưng lúc này đã bỏ lâu như vậy. Nên tiêu hóa cũng gần như tiêu hóa xong, đến động vật nhỏ ăn uống thời điểm rồi. Thế là, Đường Quả Nhi mang theo Kỳ Kỳ, Tiểu Kim còn có Tiểu Bồ Đào, đồng thời trợ giúp Lý Đôn leo núi, công bố đây là lấy giúp người làm niềm vui, đang trợ giúp có khó khăn tiểu đồng bọn. Bởi vì Lý Đôn liên lụy, Đường Quả Nhi đám người không có bắt được người thứ nhất, đừng nói người thứ nhất, kém chút cầm tên cuối cùng. Leo núi mặc dù mệt, thế nhưng Đường Quả Nhi tinh lực vô hạn, một đường đi một đường ăn, tiêu hao không có hấp thụ nhiều lắm, sở dĩ đối mặt ngã quắp một mảnh đám trẻ con, Đường Quả Nhi y nguyên nhảy nhót tương mừng, khắp nơi bắt hồ điệp, bắt chuồn chuồn, bắt châu chấu, còn muốn đánh lén ngừng lại chim nhỏ. Trương lão sư thấy nàng như thế tinh thần, mời tới làm nàng phó thủ, đồng thời quản lý em bé đoàn đội. Nay không thành vấn đề, Đường Quả Nhi từ nhỏ đã thể hiện ra quản lý trên thiên phú, vườn trẻ họp phụ huynh trên tiểu thử tài, chấn động tới tảng lớn ra trường. Ở nhà lúc không ít luyện, mỗi ngày đối khắp phòng con rối nhỏ đến kêu đi hét, chỉ huy đều đâu vào đấy. Không thấy mỗi lần động vật nhỏ cố sự đại hội đều khai triển rất thuận lợi sao? Chưa từng ra sự cố, lũ thú nhỏ đối với nàng cũng là phi thường kính phục. Đường Quả Nhi tha thiết mong chờ đối Trương lão sư nói, ta là lớp trưởng sao? Đều còn không lập công đây, liền bắt đầu yêu cầu tưởng thưởng, con bé này rất thực tế nha, cùng Đường Sương một cái tính tình. Trương lão sư không thể đem nguyên lớp trưởng miễn, rốt cuộc làm người muốn giảng đạo lý, thế nhưng Đường Đường tiểu đồng hài không cầm vinh dự không ngừng lại, thế là suy nghĩ một chút, phong nàng một cái lao động tích cực phần tử. Còn có nắm. Trên đầu môi khen ngợi không ý nghĩa, nhất định phải có đồ vật mang về nhà mới được, bằng không ai biết nàng, Đường Đường, hoạch giải thưởng lớn. Đặc biệt là Đường Tiểu Sương, khẳng định lại nói nàng nói dối, hừ. Cái này đáng ghét Đường Tiểu Sương. Trương lão sư rất muốn nói với Đường Quả Nhi, ngươi vẫn là về đi chơi đi, bắt hồ điệp cái gì mới theo ý, yêu cầu nhiều như vậy, đưa tay như thế trắng trợn, những khác bạn nhỏ có thể giúp lão sư làm việc, đều rất vui mừng, nào giống ngươi nha, muốn này muốn nọ. Trương lão sư, Tiểu Sương nói ngươi thật đáng yêu. A. Trương lão sư kinh ngạc nhìn về phía một mặt ngây thơ Đường Đường tiểu đồng hải. Tiểu nhân tinh nói lời này có ý gì? Có ý gì? Ý tứ? Nghĩ? Là cố ý, hay là vô tình, rất khó phán đoán a. Nếu như là cố ý, cái kia Đường Đường thật thành tinh rồi. Trương lão sư ban đầu muốn trả hàng, xin Đường Quả Nhi nên làm gì đi, lão sư không bị học sinh uy hiếp. Nhưng đột nhiên nghe nói như thế, trên mặt không lộ ra vẻ gì, trong lòng lại nở hoa, hì hì hì. Được rồi, xem ở ngươi là tiểu sương muội muội phần trên, liền khen thưởng ngươi một đóa bông hồng nhỏ đi. Đường Quả Nhi được muốn, thật vui vẻ cam tâm phó thủ, hết chức trách hiệp trợ Trương lão sư chăm sóc manh đám con. Lúc này, rất nhiều bảo bảo đều lấy ra trong túi sách đồ ăn vặt cùng nước, bổ sung năng lượng. Các thầy cô xen kẽ trong đó, chăm sóc cái này, chăm sóc cái kia, trợ giúp những người bạn nhỏ tốn năm tụm ba chụp ảnh. Tình cờ có tiếng khóc vang lên đến, nhưng càng nhiều bảo bảo vẫn là rất cao hứng, ở trên đồng cỏ chạy băng băng, thân cận thiên nhiên. Đường Quả Nhi cùng tiểu bồ đào nắm tay nhau, khắp nơi hái hoa dại, trong bụi hoa hồ điệp bị chấn động tới một cái, hai cái, ba con. Hai tiểu nữ đuổi ở hồ điệp phía sau hô to, hoa hồ điệp đừng chạy, để ta nhìn ngươi một chút mà. Ánh nắng tươi sáng, Đường Quả Nhi tâm tình thật tốt, hì hục chạy đến Trương lão sư bên chân, nói rằng, Trương lão sư, ngươi có thể giúp ta bắt một cái hoa hồ điệp sao? Ta rất nhớ nuôi một cái. Trương lão sư nói hoa hồ điệp xinh đẹp như vậy, thiên nhiên mới là chúng nó nhà, rời khỏi nhà cái kia nhiều cô đơn nha, sẽ không cao hứng, mỗi ngày khổ sở, chẳng mấy chốc sẽ chết đi, sở dĩ không thể bắt hoa hồ điệp, muốn cho chúng nó tự do tự tại bay lượn. Nếu không thể bắt, vậy ta nuôi đều có thể đi, thế là Đường Quả Nhi lại hỏi, làm sao mới có thể nuôi hoa hồ điệp bảo bảo? Trương lão sư lại nói, hoa hồ điệp bảo bảo là sâu lông a, ngươi ở nhà phải nuôi sâu lông sao? Đường Quả Nhi khiếp sợ hỏi, ha? Sâu? Sâu lớn rồi biến thành hoa hồ điệp. Sâu là hoa hồ điệp bảo bảo. Vậy thì giống Đường Tiểu Sương là cậu đản đồng dạng làm người khiếp sợ. Làm sao phì sự? Sâu như thế nào cùng hoa hồ điệp có liên hệ máu mủ? Một cái lông xù trên đất bò, một cái màu sắc sặc sỡ trên trời bay, không giống như là một nhóm A. Đường Quả Nhi không tin, cảm thấy Trương lão sư là lừa người, hừ. Ta không tin, ta hỏi Tiểu Sương. Trương lão sư xoa một chút mồ hôi chán, đối trước mặt con này gấu con nói. Lão sư nói đều là lời nói thật nha, hoa hồ điệp chính là sâu sau khi lớn lên biến thành. Nhà là sâu lông. Trương lão sư dở khóc dở cười, nghe Đường Đường một khẩu một cái sâu, kết quả đem nàng cũng mang lại rồi. Trương lão sư muốn nhân cơ hội hướng đông đảo bạn nhỏ giảng phá kén thành bướm dốc lòng cố sự, làm sao Đường Quả Nhi không nhịn được hóa thân một cái cố chấp cá, lắc đầu nói, mới không phải. Hoa hồ điệp là hoa nhỏ biến thành, hoa nhỏ ở dưới cây lớn ngủ đi, tỉnh ngủ, liền biến thành hoa hồ điệp bay đi rồi. Chương 216, mụ 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 an ta. Bởi vì quanh năm gió biển thổi phất, sở dĩ đóa mâu sơn trên đỉnh một mảnh bằng phẳng, không có cây cối, chỉ có tươi tốt đồng cỏ, mềm mại theo gió biển phương hướng nghiêng đổ. Biển rộng liền ở dưới chân núi, gió biển vù vù thổi, ào 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 sóng biển nhẹ nhàng đánh vách núi. Leo núi mệt nhọc những người bạn nhỏ, tú năm tụm ba ngồi ở trên đồng cỏ, cầm ra bản thân trong túi sách chuẩn bị đồ ăn vặt cùng nước, liễu ra liễu díu vừa ăn vừa nói chuyện, ngày hôm nay thực sự là thật là vui, tuy rằng leo núi mệt, nhưng không chống cự nổi chu vi mới mẻ tất cả a, thật muốn theo gió nhảy nhót lại nhảy nhót nha. Nếu không phải là có các thầy cô ở trấn thủ, đám trẻ con này đã sớm giống một đám vịt con giống như, bốn phía tản ra, các cặc tìm thú vui đi rồi. Đường Quả Nhi theo Lý Đôn, một đường đi một đường ăn, sở dĩ ngay lúc đó nàng căn bản là không đói bụng. Không đói bụng. Ăn no không có chuyện làm, vậy thì làm điểm chuyện vô bổ chứ. Thế là tiểu Nữu Nữu bắt đầu khắp mọi nơi du đãng. Lớp lá có ba lớp, hầu như mọi người nhận thức Đường Quả Nhi, nàng danh dự rất tốt, lấy giúp người làm niềm vui, ánh mặt trời tiểu mỹ nữ vinh dự không phải vô duyên vô cơ phong. Nhưng vàng không thuần khiết, người không hoàn hảo. Đường Quả Nhi tuy rằng tự xưng tiểu tiên nữ, nhưng vẫn có một tí kẹo như thế tí vết, phần lớn người đều không sẽ để ý một chút, thế nhưng có bạn nhỏ lại rất lưu ý, đồng thời nhận quá hại, tỉ như trước công bố bị Đường Đường đoạt lấy bữa trưa cái kia. Sở dĩ làm Đường Đường nhìn chung quanh du tàu lúc, cá biệt bạn nhỏ vô cùng gấp gáp, đặc biệt là làm Đường Đường đi tới bên người lúc, những này những khác bạn nhỏ vội vã đem trong tay đồ ăn vặt chăm chú che, có thể một khẩu nhét vào trong miệng liền nhét trong miệng, không thể một khẩu nhét trong miệng, liền nhanh chóng đều cắn một cái, dính điểm nước bọt ở phía trên. Hừ, người nào mà? Đường Quả Nhi dò xét xong lớp lá, liền nhảy đến mâu dao bé. Nơi này cây cải đỏ đầu mỗi người sữa vị mười phần, rất đòi nàng yêu thích, cái này sờ đầu một cái kia xoa bóp mặt, còn có cái kia bím tóc làm sao như vậy vậy nha. Nàng đem người khác đối với nàng trải qua sự tình, học theo răm rắp đều làm một lần. Cười hì hì vạn hoa tùng trung quá, chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh lá không dính vào người. Mẫu giáo bé cây cải đỏ đầu nhóm rất nhiều đã nhận thức Đường Đường, vị tiểu tỷ tỷ này thường xuyên đến thăm, nằm ở phòng học trước cửa sổ cùng bọn họ tán gẫu, thế nhưng loại này nhận thức nổi mặt ngoài, song phương vẫn không có càng sâu tiếp xúc. Sở dĩ làm Đường Đường tò mò hỏi bọn họ ở ăn cái gì lúc, những này ngây thơ cây cải đỏ đầu nhiệt tình đem trong tay đồ ăn vặt đưa cho Đường Đường nhìn. Đường Quả Nhi không muốn ăn, nhưng những này cây cải đỏ đầu thật quá nhiệt tình, từng cái hỏi, tỷ 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 thì ăn rất ngon. Ngươi có muốn ăn hay không một chút à? Nếu như vậy, vậy thì ăn một chút đi ai, ta không muốn ăn. Thế là Đường Quả Nhi nơi này cắn một chút, nơi đó cắn một chút, mỗi cắn một chút liền còn lớn tiếng hơn khích lệ ngươi đồ ăn vặt toàn thế giới ăn ngon nhất rồi. Tiểu hài tử đều có so sánh tâm lý, nghe được lớp lá đại tỷ tỷ tán thưởng người khác đồ ăn vặt ăn ngon, không phục, cầm chính mình đồ ăn vặt đến cống lên. Đường Đường tỷ tỷ, ngươi mau tới ăn ta ai nhất định so với tiểu Minh càng ăn ngon. Hi 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 hi. Đường Quả Nhi cảm thấy mâu giáo bé thực sự là quá tốt rồi, nơi này đối với nàng mà nói chính là thiên đường, không chỉ có ăn, hơn nữa những này ăn chính mình chạy đến trong miệng đến, đều không cần nàng động thủ. Một đám đệ đệ muội muội tranh nhau chen lấn đến cho ăn nàng. Ha ha ha. Đường Quả Nhi tức khắc cảm thấy có cái đệ đệ muội muội thật tốt à, nếu là không có tiểu xương, mà là đem tiểu xương đổi thành tiểu tiểu xương, vậy thì tốt, trước đây không biết, nguyên lai làm tỷ tỷ tư vị rất mê người, sẽ nghiện đây. Đồng thời nàng lại cảm thấy tiểu xương đặc biệt xấu, nếu như không có nàng cô em gái này, hắn còn làm sao làm ca ca mà. Còn làm sao hưởng thụ loại hạnh phúc này mà. Nhưng tiểu xương không chỉ có không quý trọng, không chỉ có không coi nàng là thành một khối bảo, trái lại còn luôn luôn cùng nàng đối nghịch. Bỡ lạ nói chung tiểu xương phạm vào tội, nhiều giống trên bờ cắt hoành hành bá đạo con cua. Càng muốn, Đường Quả Nhi càng cảm thấy tiểu xương hẳn là đối với nàng cho dù tốt gấp trăm lần, bằng không xin lỗi ca ca danh hiệu này. Nàng chính là không có suy nghĩ, trước mắt này bàn cây cải đỏ đầu đem đệ đệ muội muội nhân vật diễn dịch thật tốt nha, đem đồ ăn vặt đầy nhiệt tình đưa đến tỉ tỉ trong miệng. Mà nàng đây, còn kém muốn từ nhỏ xương trong miệng đem ăn đoạt tới rồi. Bình thường nhìn thấy tiểu xương miệng ở động, ngay lập tức sẽ có thể phát hiện, sau đó cùng cái thợ săn giống như, vây quanh ở bên chân thật lâu không đi. Lại như bắt cá voi người ở vây bắt tiềm tàng đến trong biển cá voi, thử. Sớm muộn muốn tới thông khí, không phải vậy cho người tức chết. Tiểu xương thường thường như vậy chúng chiêu, có mấy lần hắn hận không thể đem trong miệng đồ ăn vặt trực tiếp nuốt vào, như vậy nhiều nhất khó chịu một lúc, mà nếu để cho Đường Quả Nhi phát hiện hắn thật ở ăn, cái kia bởi vậy mang đến một hệ liệt phản ứng dây chuyền, thật gọi đầu người đau a. Đường Quả Nhi đi tới mâu dao bé, lại như một cái cá nheo khuấy lên một bình cá mòi, vốn là liễu ra liễu díu phi thường náo nhiệt mâu dao bé, càng là thường thường truyền đến hô to một tiếng, vài tiếng kêu to. Ngại hoa nhóm quá hưng phấn rồi. Trước mắt phi thường náo nhiệt, tương thân tương ái, hữu nghị trường tồn một màn, để mâu giáo bé các thầy cô nhìn trợn mắt ngoác mồm, buồn cười lại không còn gì để nói, đã sớm nghe nói lớp lá đường đường là tiểu cơ linh quỷ, quả nhiên a, đều vượt giới đến hết ăn lại uống rồi. Trương lão sư, nhanh xem các người bàn đường đường, mâu giáo bé bạn nhỏ đợi lát nữa đều muốn khóc. Một cái ăn mặc màu vàng in hoa áo đầm tiểu cô nương tìm tới bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu Trương lão sư, chỉ vào bị một đống cây cải đỏ đầu vây quanh đường đường tiểu đồng hài nói rằng. Trương lão sư vừa nhìn, cũng là không còn gì để nói, trong đám tí hon đường đường tiểu đồng hài, cười tươi như hoa, vui sướng tiếng cười nơi này đều có thể nghe được. Mẫu giáo bé bạn nhỏ vì sao lại khóc? Trương lão sư hỏi. Mắt thấy là thật mà, lớp chúng ta đường đường không đoạt không trộm, đều là những người bạn nhỏ chính mình kính dâng. Hơn nữa từng cái rất vui vẻ, phàm là đồ ăn vặt bị đường đường hưởng qua, lại như bị tiên nhân phủ đỉnh giống như, kích động nhảy tung tăng hoa hoa kêu to. Ạch cái này, không được tốt đi. Mặc áo đầm tiểu lão sư hấp hay mắt, nhất thời không biết làm sao cãi lại, thật giống, em Trương lão sư nói có chút đạo lý ha. Trương lão sư nói rằng, có cái gì không được tốt, chờ đường đường ăn được rồi sẽ trở về, chúng ta vẫn là không cần lo những này, xem chừng bạn nhỏ mới quan trọng. Đừng làm cho bọn họ lén lút chạy đến bên dưới ngọn núi đi. Chờ đường đường ăn được rồi sẽ trở về. Có Trương lão sư câu nói này, đường quả nhi bằng có bùa hộ mệnh, có thể vui sướng ở cây cải đỏ trước chuyển động. Thế nhưng, nhân ra đường quả nhi thật không phải đi hết ăn lại uống, nàng là mang theo một cái hơn nửa no cái bụng đi qua. Đừng xem nàng cái này nếm thử, cái kia ăn ăn một lần, nhưng mỗi một lần đều ăn rất ít, thịnh tình không thể chối từ, nàng chính là thưởng thức một hồi, lời bình hai câu, nói chút lời hay. Dù là như vậy, nàng rất nhanh sẽ no rồi, sờ sờ bụng nhỏ, nhìn chu vi chen chúc phèn nhỏ, ai nha. Trên đường không nên ăn đại khuôn mặt nhiều như vậy thì khô, vật kia lại khó gặm lại đặc biệt còn no. Lần này được rồi. Nhiều như vậy thiên kỳ bách quái đồ ăn vặt điền không vào trong bụng, tang tâm khổ sở không vui anh đều do đại khuôn mặt. Nếu ăn không vô, cái kia đi nhanh lên đi, không phải vậy đặc biệt khó chịu, có thể nhìn, có thể ăn, lại ăn không vô, đây là một loại cái gì trải nghiệm. Ai là ăn hàng ai biết. Tỷ 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 chớ đi nha, nhìn ta bánh đậu xanh, mẹ ta làm hả dự dự. Ngươi nếm một khẩu có được hay không vậy? Đường đường tiểu đường đường nhìn ta a. Ha ngươi đoán đây là cái gì? Mụ 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 mụ, ăn ta. Đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ ta ăn ngon nhất rồi. Nam mộng cũng muốn ăn. Tỷ, tỷ, ta thật thích ngươi a. Bỡ lạ, một đám vị con. Không ăn chính là không nể mặt mũi. Không ăn mọi người liền không phải một cái vườn trẻ nhỏ. Hả? Đường quả nhi đột nhiên hồi tưởng lại, vừa nãy có cái tiểu bất điểm nói cái gì? Mụ mụ. Gọi ai đó bốn. Nhân ra vẫn là tiểu hải từ đây. Chương 217, tiểu khổng tức khóc thật đau lòng. Liên làm đường quả nhi cùng mâu giáo bé cây cải đỏ đầu nhóm hòa mình lúc, lớp la phát sinh một ít chuyện. Lớp học hôn huyết tiểu mỹ nữ, nhân xưng tiểu khổng tức phùng dính hơn khóc. Tiểu khổng tức tuy rằng sợ hãi, nói chuyện nho nhỏ tiếng, cười lên cũng nho nhỏ tiếng, nhưng cuối cùng, nàng là cái sáng sủa tiểu cô nương. Nhưng vì sao lại khóc đây? Bởi vì bị người bắt nạt rồi. Bắt nạt nàng là đại hai ban tiểu nam sinh, Lê Hiểu Vũ. Xảy ra chuyện gì? Tiểu khổng tức đẹp đẽ, rất được người ta yêu thích, hơn nữa nàng là đường quả nhi chị em tốt, chịu đến đại tỷ đầu phối hợp. Mọi người đều muốn lễ nhượng ba phần. Lê Hiểu Vũ là cái trắng non nà có chút hơi mập bé trai, thân cao 1.25m, thể trọng 21kg, tóc ngắn, lau sáp chải tóc, tóc mái giống một nhánh kem đỉnh, quẹt một cái. Hơi bên phải khuynh hướng trên. Đường quả nhi trước liền chú ý tới hắn, nói một cách chính xác không phải chú ý tới hắn, mà là hắn kiểu tóc. Kiểu tóc như thế giống kem, có ý gì mà, muốn cho nàng liếm còn làm sao nhỏ. Nàng nhưng là một quãng thời gian rất dài chưa từng ăn kem, đáng ghét tiểu xương nói khí trời đã không nóng, không thể ăn nữa kem. Nói cách khác, nàng năm nay xem như là xong. Sở dĩ ở leo núi thời điểm, có như vậy một đoạn ngắn đường, đường quả nhi không kìm lòng được theo sát sau lưng Lê Hiểu Vũ. Vừa theo đi, vừa không kìm lòng được liếm miệng. Cũng không biết Lê Hiểu Vũ bạn học trong lúc có hay không tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, mí mắt nhảy nhảy, trong lòng hoảng hoảng cái gì. Giờ khắc này, Kem Nam Hải đang ở biểu diễn một cái mini tiểu đàn guitar, ạch, là ủ cu lèo, vừa đạn vừa hát, hẳn là chiếu TV học, phong độ rất có vương phong thần vận, dốc ý vị. Nhưng mà hắn đạn nhưng là một bài chính tông nhạc thiếu nhi, gọi, ABC song. ABCDEFG. H-I-Z-K-E-L-M-N, O-V-Q-E-R-S-T, A-B-C song nhạc phổ, A-B-C song nhạc phổ, U-V-V-I-T-Z. Ở chung quanh hắn, vây quanh một đám bạn nhỏ, cùng đường quả nhi không giống, vây quanh Kem Nam Hải đều là lớp lá bạn nhỏ. Mọi người theo hắn biểu diễn cùng tiếng ca, một trận thán phục một trận ủng hộ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lê Hiểu Vũ thật là lợi hại nha, sẽ đạn tiểu hồ lô. Vậy không phải tiểu hồ lô, đó là ủ cụ lẹo, là một loại siêu cấp lợi hại nhạc khí, mẹ ta cũng sẽ đạn, chờ ta lớn rồi sẽ dạy ta. Lê Hiểu Vũ là nhị ban lợi hại nhất nam sinh, vẫn là lớp trưởng đây. Hắn mắng tiểu khổng tước khóc nhiều thương tâm nha. Ta yêu thích tiểu khổng tước, không thích Lê Hiểu Vũ, hừ, đạn cũng không em hay. Thế nhưng rất nhiều người đều nói hắn rất lợi hại nha, hắn là soái ca ư, rất tuấn tú. Kỳ Kỳ cũng rất tuấn tú, bọn họ là dế mèn. Ta vừa nãy ở trong bụi cỏ bắt được một cái dế mèn. Nghe Chu Vi tiếng bàn luận, Kem Nam Hải càng thêm đắc ý, tinh thần phấn chấn, đốt ôi, chạy điều ha 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 lại trở về rồi. Tiểu Bồ Đào không có đến xem Kem Nam Hải đạn đủ cú lẹo, bởi vì nàng đang bể bộn an ủi tiểu khổng tức đây. Hôn huyết tiểu mỹ nữ khóc thành lệ người, không gì sánh được thương tâm. Vừa nãy, Trương lão sư gặp những người bạn nhỏ đều đang nghỉ ngơi, liền hỏi có hay không muốn đứng lên đến cho mọi người biểu diễn bạn nhỏ nhỉ. Một cái bạn nhỏ liền tới học con hổ gọi cùng hầu tử nhảy, lại một cái bạn nhỏ tới nói rồi một cái cố sự. Trương lão sư gặp tiểu khổng tức nóng lòng muốn thử, nhưng thủy chung do dự không quyết định, biết tiểu cô nương là thẹn thùng khiếp đảm đây, ngay sau đó liền điểm danh, xin tiểu khổng tức tới biểu diễn cái gì đi. Tiểu khổng tức khuôn mặt soạt một hồi, chớp mắt liền đỏ chót, đầu nhỏ hầu như muốn rủ xuống tới trước ngực. Nàng tuy rằng rất muốn cho mọi người biểu diễn khiêu vũ, thế nhưng nàng càng thêm sợ sệt nha. Tính cách nhát gan tiểu muội muội, muốn lên đài biểu diễn một hồi, là cần rất lớn dũng khí, vẹn vẹn tâm lý công tác liền muốn làm rất lâu. Tiểu khổng tức khiêu vũ rất tốt, nàng nhảy chính là múa ba lê, trước đây chỉ nhảy cho ba ba mụ mụ cùng múa ba lê lão sư xem qua, ở trong phòng luyện múa, nàng mềm mại giống một cái thiên nga bảo bảo, theo âm nhạc ở trên mặt hồ nhảy nhảy nhót nhót, kiêu ngạo lại ngây thơ, hiếu kỳ lại khiếp đảm làm người thương yêu. Trương lão sư nghe tiểu khổng tức mụ mụ đã nói, nàng mặc dù mới 5 tuổi, thế nhưng học ba lê đã 3 năm, là cái rất có tài nghệ tiểu cô nương. Họp phụ huynh trên, tiểu khổng tức mụ mụ đặc biệt đơn độc cùng Trương lão sư hàn huyên một hồi lâu, nàng đối tiểu khổng tức tính cách rất lo lắng, nàng quá e lệ, nên có vượt qua 3 người đồng thời nhìn, sẽ mặt đỏ lên nói chuyện liền ấp há ấp úng, đem đầu chôn ở trước ngực không dám nhìn người, dạy người lại thương lại đau. Thế là Trương lão sư bắt đầu có ý cổ vũ tiểu khổng tức nhiều tham gia hoạt động tập thể, nhảy nhót lên tiếng, lần này chính là căn cứ vào loại này cân nhắc. Du lịch mùa thu hoàn cảnh không thể so ở vườn trẻ, thân ở thiên nhiên, sẽ làm tiểu hài tử càng thêm rất lạc quan. Trương lão sư muốn mượn cơ hội khó có này, cổ vũ tiểu khổng tức đến nhảy nàng am hiểu nhất múa ba lê, để tăng cường lòng tự tin của nàng. Trương lão sư đặc biệt đối ở đây những người bạn nhỏ nói, Phùng Dĩnh Hân khiêu vũ đặc biệt đẹp đẽ, mọi người có muốn xem hay không nha? Mọi người cũng không biết Phùng Dĩnh Hân sẽ khiêu vũ đây, nàng tuy rằng đẹp đẽ vừa đáng yêu, thế nhưng bạn tốt có hạn, là như có như không vậy tồn tại. Nơi này là vườn trẻ, mọi người đối mỹ thưởng thức còn không thâm trầm như vậy, sở dĩ cũng sẽ không bởi vì đẹp đẽ, liền để một cái nào đó bạn nhỏ muôn người chú ý. Giờ khắc này nghe Trương lão sư nói Phùng Dĩnh Hân sẽ khiêu vũ, vẫn là thiên nga múa, tức khắc đem một đám những người bạn nhỏ đã kinh động, nghị luận sôi nổi đồng thời, đều lớn tiếng nói muốn nhìn siêu cấp muốn nhìn. Không ít bạn nhỏ trực tiếp tìm tới tiểu khổng tước, hỏi nàng thiên nga múa là cái gì múa, ngông múa sao. Cho mọi người biểu diễn cái chứ, tiểu khổng tước cố lên, tiểu khổng tước đồng đồng đát. Đối tất cả những thứ này, người trong cuộc, tiểu khổng tước lại là căng thẳng, lại là trong lòng trống hỉ. Ở Trương lão sư không ngừng cổ vũ dưới, tiểu khổng tước cuối cùng lấy hết dũng khí, nháo cái đỏ thâm mặt, túi đầu đi đến lão sư bên người, thấp thỏm bất an chuẩn bị cho mọi người nhảy một bản đây. Thế nhưng nơi này là thảo nguyên. Thêm nữa tiểu khổng tức phi thường vô cùng sốt sắng, tâm dầm nhảy, cùng nổi trống giống như, sở dĩ mới vừa làm động tác, nhón chân lên đến, liền ngã chồng vó. Sau đó, liền nghe đến Lê Hiểu Vũ, Kem Nam Hải lớn tiếng cười nhạo âm thanh. Kem Nam Hải đầu tiên là cười nhạo tiểu khổng tức khoác lác, rõ ràng không biết khiêu vũ, lại lừa mọi người nói khiêu vũ rất lợi hại, xấu hổ xấu hổ. Sau đó lại cười nhạo tiểu khổng tức con mắt vào cho, con mắt của nàng có màu xám, không phải người Hoa, dài siêu cấp khó coi. Là con vịt nhỏ xấu xí. Trương lão sư ngăn lại đã không kịp, dị vãng cười lên đều là tinh tế linh tinh tiểu khổng tước, ngày hôm nay tiếng khóc lại lớn hơn thật nhiều lần. Nàng là thật thương tâm rồi. Tiểu khổng tước vừa hoa hoa khóc, vừa hai tay lau nước mắt, đem tinh xảo khuôn mặt nhỏ đều khóc bỏ ra. Trương lão sư không nghĩ tới chữa lợn lành thành lợn què, trong lòng hổ thẹn không ngớt, đem tiểu khổng tước ôm vào trong ngực, không ngừng an ủi. Cho tới kẻ cầm đầu, Kem Nam Hải, thì bị hai ban lão sư ngăn lại. Đồng thời nhận một trận nghiêm khắc phê bình. Thế nhưng Kem Nam Hải không cho là mình làm sai, hắn chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Hắn cười nhạo tiểu khổng tức sau, lấy ra ủ cụ lẹo, nói phải cho mọi người biểu diễn, hắn đây mới thực sự là biểu diễn, không phải tiểu khổng tức như vậy tên nhóc lừa đảo. Sau đó liền có tình cảnh lúc trước, Lê Hiểu Vũ ở vây xem bên trong đàn hát ủ cú lèo, mà tiểu khổng tức ở Trương lão sư trong lồng ngực thút thít, lẻ loi bên người chỉ có 2-3 tên bằng hữu. Này 2-3 tên bằng hữu bên trong, liền có tiểu bồ đào. Tiểu bồ đào cùng Trương lão sư đồng thời, đang an ủi tiểu khổng tức, nhưng mà tiểu khổng tức vẫn là ở khóc sướt mướt, căn bản dừng không được đến dáng vẻ. Tiểu bồ đào tay chân luống cuống, nàng còn chưa từng thấy tiểu đồng bọn khóc thành như vậy, thế là một cơn gió giống như chạy đi mâu giáo bé bên kia, vừa chạy vừa hô to. Đường Quả Nhi! Đường Quả Nhi! Đừng ăn rồi, nhanh quá nha, tiểu khổng tức đều khóc. Đường Quả Nhi! Đường Quả Nhi! Người ăn no liền mau tới đây nha, tiểu khổng tức khóc thật đau lòng. Chương 218, công kích tổ hợp quyền. Tiểu Khuê mật hô hoán cuối cùng đem trong ngộng đẹp đường đường tiểu đồng hài gọi hoàn hồn rồi. Cái gì? Tiểu khổng tức khóc. Khóc rất thương tâm. Tại sao vậy chứ? Ai bắt nạt ta tiểu khổng tức rồi? Ta tiểu khổng tức biết. Ai cướp đi ta tiểu khổng tức? Nhanh còn cho ta. Ta tiểu khổng tức ở nơi nào? Đường Quả Nhi đối bốn phía xung quanh cây cải đỏ đầu nhóm nói, tỷ tỷ còn làm việc muốn bận điệu, công tác quan trọng, liền không cùng các ngươi chơi. Sau đó có rất nhiều cơ hội, ta sẽ thường thường đi mâu giáo bé thăm, đến thời điểm các ngươi phải tiếp tục hoan nghênh ta ô. Tiểu nữ nữ đem lão đường ra người lớn đối với nàng giảng mượn cớ, thuận miệng đi học để bản thân sử dụng rồi. Hoan nghênh nhiệt liệt hoan nghênh, mâu giáo bé cửa lớn, ạch, mâu giáo bé cửa nhỏ, vĩnh viễn là đường đường tiểu tỷ tỷ mở ra, lúc nào đến cũng có thể. Rất nhiều bạn nhỏ nói rồi, ngày mai muốn xin đường đường tiểu tỷ tỷ nếm thử bọn họ mụ mụ làm bữa trưa, mỗi người đều là vô địch thiên hạ thường ác. Không ăn không phải bạn tốt. Không ăn không phải một cái vườn trẻ nhỏ. Đường Quả Nhi tâm tình thật tốt, cười hì hì đón nhận tiểu bồ đào, hai người tay nắm tay, bợ lạ bợ lạ. Ha! Lê Hiểu Vũ bắt nạt tiểu khổng tức rồi. Tiểu khổng tức khóc tâm đều nát. Ân ồ ừ ừ ân a xì xì. Đường Quả Nhi nghe xong, xeo một hồi liền chạy đi tìm tiểu khổng tức rồi. Mà vừa nãy vây quanh ở nàng cùng tiểu bồ đào bên người tiểu nãi hoa nhóm, trong khoảng thời gian ngắn cũng là liễu ra liễu díu. Dồn dập lớn tiếng ồn ào bắt nạt người. Sau đó một cái, hai cái. Một đám cây cải đỏ đầu đuổi theo đường Quả Nhi đi rồi. Làm đường Quả Nhi đi tới tiểu khổng tức cùng Trương lão sư bên người lúc, phía sau là một chuỗi cây cải đỏ đầu, cái người hiếu kỳ lại quan tâm dướn cổ lên, muốn xem nhìn tiểu khổng tước, quan ái tiểu khổng tước, bi bô an ủi nàng. Tiểu tỷ tỷ đừng khóc rồi. Mẹ mang ta xem qua tiểu khổng tước, đặc biệt đẹp đẽ. Bắt nạt cô gái là đại bại hoại. Chúng ta đồng thời đánh bại đại bại hoại. Đường đường sẽ giúp tiểu khổng tức báo thủ. Liễu ra liễu díu, như là vây quanh một đám vịt con, Trương lão sư lại là đau đầu, lại là vui mừng không ngớt, đồng thời đối Đường Quả Nhi nhân duyên không gì sánh được ước ao, nghĩ thầm nếu là đem nàng loại năng lực này, phân một chút cho tiểu khổng tức nên thật tốt, cái này mẫn cảm tinh tế tiểu cô nương nhất định có thể càng thêm khỏe mạnh vui sướng trưởng thành. Đường Quả Nhi là tiểu khổng tức ở vườn trẻ cực nhỏ mấy cái bạn tốt một trong, thậm chí so với Trương lão sư còn muốn thân thiết. Nhìn thấy tiểu tỷ muội đến rồi, tiểu khổng tức cuối cùng chịu dơ lên tràn đầy nước mắt khuôn mặt, vô cùng đáng thương kêu một tiếng đường đường. Này một tiếng tuy rằng chỉ có hai chữ, thế nhưng trong đó bao hàm tình cảm lại nặng chính trịch, có oan ức, có đáng thương, có thương tâm, có tự trách, có bất lực, cùng với cầu viện. Tiểu khổng tức ở Trương lão sư an ủi dưới, chỉ là khóc, không có nói một câu, nhìn thấy Đường Quả Nhi lại bắt đầu ríu rít nước nở, kể ra trong lòng oan ức. Đường Quả Nhi đại tỷ tỷ giống như, vô vô tiểu khổng tức đầu nhỏ, nói rằng, bé ngon nha. Không khóc không khóc, nếu như ngươi không kiên cường, khóc sức mướt cho ai nhìn đây, đây là tiểu sương nói, ta cảm thấy hắn nói đúng. Trương lão sư hấp hai mắt, biểu tình có chút ngạc nhiên, nói được lắm đôi à, tiểu hài tử này lại vẫn hiểu được như vậy đạo lý lớn. Quả nhiên là cái hảo ca ca yêu. Tiểu khổng tức cực lực nghĩ không chế nước mắt, không còn rơi lệ, thế nhưng nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, nàng không chỉ có gặp phải nhân thân công kích, bị nói thành là con vịt nhỏ xấu xí, không phải người hoa, hơn nữa còn thành trong mắt mọi người tên nhóc lừa đảo. Hiện tại vườn trẻ bạn nhỏ nhất định đều cho rằng nàng đúng là tên nhóc lừa đảo. Ô ô ô. Đường Quả Nhi ôm tiểu khổng tức tiểu vai, rời đi Trương lão sư ôm ấp, đi tới một bên, túi đầu gì già gì rầm, cũng không biết nói cái gì. Trương lão sư nhìn hai cái bé bóng lưng, tức khắc cảm thấy Đường Đường thật giống một vị tiểu tỷ tỷ nha, tuy rằng các nàng là bạn cùng lứa tuổi. Đường Đường bình thường ở vườn trẻ nghịch ngợm gây sự, chơi điên thời điểm, không người nào có thể ngăn cản, là làm cho nàng phi thường đau đầu hài tử. Thế nhưng ở gặp phải khó khăn lúc, Đường Đường luôn luôn có thể biểu hiện ra vượt qua bạn cùng lứa tuổi thành thục. Tỷ như lần trước thang trượt hỏng rồi, thật nhiều bạn nhỏ té ngã, Đường Đường chính mình cũng quăng ngã, thế nhưng nàng lại vội vàng an ủi người khác, chờ lão sư đuổi tới lúc, đã không có một người khóc. Cũng không biết Đường Quả Nhi cùng Tiểu Khổng Tức nói cái gì, trong chốc lát, Tiểu Khổng Tức cuối cùng ngừng lại nước mắt, cùng Đường Quả Nhi trở lại Trương lão sư trước mặt, nhược nhược nói rằng, "Trương lão sư, xin lỗi." Trương lão sư liền vội vàng hỏi, "Vì sao muốn xin lỗi nha? Hẳn là ta nói xin lỗi đây, hại ngươi bị ủy khuất, xin lỗi nha." Tiểu Khổng Tức nói, ban đầu mọi người đến du lịch mùa thu đều rất vui vẻ, bởi vì nàng hoa hoa khóc, khẳng định ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Hơn nữa nàng nói rồi muốn biểu diễn thiên nga múa, nhưng không có biểu diễn tốt, diễn không được, để mọi người thất vọng rồi, nàng cũng rất khó vượt qua, rất hy vọng mọi người tha thứ nàng. Trương lão sư trong lòng lại là đau lòng vừa cảm động, thật chặt đem Tiểu Khổng Tức lại lần nữa ôm vào trong ngực, cho nàng an ủi. Đường Quả Nhi thấy nàng Tiểu Khổng Tức không còn khóc, nghĩ đến kem, hướng đoàn người chen chúc nơi nhìn lại, bên tai còn có thể nghe được cụ cụ lập tươi đẹp tâm thành, thế nhưng chuyện đã xảy ra lại không tươi đẹp như vậy. Nàng hừ hừ hai tiếng, cong lấy tay nhỏ, bước bá vương bộ, đi tới, Tiểu Bồ Đào theo ở phía sau, lại phía sau còn có một chuỗi mâu giáo bé cây cải đỏ đầu nhóm. Đường Quả Nhi đẩy ra bên trong đám người, đứng ở Lê Hiểu Vũ trước người, nhìn hắn đạn, ABC xong. Nàng muốn chờ hắn đạn xong lại tính sổ. Thế nhưng Kem Nam Hải nhìn thấy nàng, tay run lên, lại chạy âm, sở dĩ thẳng thắn dừng lại, ngẩng lên cằm, kiêu ngạo mà nhìn về phía Đường Quả Nhi. Hắn biết Đường Đường là đến cho Phùng Dĩnh Hân chống tràng, nhưng hắn không sợ. Đường Đường, các ngươi ban Phùng Dĩnh Hân là tên nhóc lừa đảo, rõ ràng không biết khiêu vũ, lại nói rất lợi hại, nàng vẫn là một cái con vịt nhỏ xấu xí. Đường Quả Nhi chớp mắt nổi giận, hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói, ngươi mới là tên nhóc lừa đảo. Ngươi vẫn là thối con vịt, cặc cặc. Lê Hiểu Vũ hất đầu, nói rằng, ta chính là không thích Phùng Dĩnh Hân, mọi người đều không thích nàng, nàng không phải chúng ta đồng dạng người, bởi vì ánh mắt của nàng bên trong có cho, không sạch sẽ. Đường Quả Nhi bỡ lạ, miệng lưỡi phong hỏa luân giống như, hướng về Kem nã pháo. Ai bảo ngươi yêu thích rồi? Xấu hổ hay không? Phùng Dĩnh Hân chính là đẹp đẽ, so với ngươi đẹp đẽ nhiều, con mắt của nàng đẹp đẽ, mũi của nàng đẹp đẽ, nàng miệng nhỏ đẹp đẽ, nàng tay nhỏ đẹp đẽ, nàng đuôi nhỏ đẹp đẽ. Nàng bàn chân nhỏ đẹp đẽ, so với lô thai của ngươi đẹp đẽ, tóc của nàng còn rất dài, so với ngươi đẹp đẽ nhiều, nhìn tóc của ngươi, ồ, thật bẩn, có nhiều như vậy nước mũi, thật là ghê tởm a Lê Hiểu Vũ. Nói xong, Đường Quả Nhi thuận tay sờ soạn một cái Lê Hiểu Vũ kem tiểu tóc, xoa bóp tay nhỏ, dính nhơm nhớp cùng tiểu xương trên tóc đồng dạng nước mũi, tức khắc không gì sánh được ghét bỏ vây vây tay, không cắt đuôi được, nhanh chóng ở người trong cuộc trên mặt xoa xoa. Lê Hiểu Vũ tức giận muốn đem Đường Quả Nhi tay đánh rơi. Thế nhưng chậm một nhịp, chỉ vào nàng, đầy mặt khó mà tin nổi nói, ngươi bắt nạt người. Dựa vào cái gì làm loạn tóc của ta, còn có ngươi ở trên mặt ta chùi rồi cái gì, ngươi làm sao có thể như vậy, ngươi còn có phải là cô gái. Đường Quả Nhi cười hì hì lại lần nữa nâng tay lên, làm dáng lại muốn sờ đầu của hắn, đem Lê Hiểu Vũ sợ đến vội vã lùi về sau. Ha ha, quỷ nhát gan ư. Liền cô gái đều sợ, cặc cặc thối con vịt. Chu vi bạn nhỏ phát ra ầm ĩ cười vang khắp nơi vang lên cả các tiếng, đặc biệt là một đám rõ ràng thấp một đầu những người bạn nhỏ gọi nhất hoan. Điều này làm cho Lê Hiểu Vũ thẹn quá thành giận. Đường Đường ngươi vì sao muốn cùng ta đối nghịch, ta sẽ đạn đủ cú lẹo, ngươi sẽ sao? Ta so với ngươi lợi hại, ngươi muốn nghe ta. Đường Quả Nhi bĩu môi, lớn tiếng nói, nghe cái đầu ngươi. Câu này đối người lời nói là Tiểu Sương thường thường nói, đối nhiều nhất chính là Đường Quả Nhi, bây giờ cuối cùng bị nàng dùng được. Nói xong cái đầu ngươi sau, Đường Quả Nhi nghĩ đến Tiểu Sương thường thường nói nàng mặt khác một câu nói, là cùng nghe cái đầu ngươi liền lên dùng, tổ hợp quyền. Ngươi là cái đầu to bà bảo. Đầu ngươi lớn, sở dĩ nghe cái đầu ngươi. Trên đầu ngươi chùi rồi nước mũi, là con sen, ngươi còn có thể con vịt gọi, cặc cặc thối hoác. Đường Quả Nhi một bộ công kích tổ hợp quyền xuống, đem vừa mới còn dương dương tự đắc Lê Hiểu Vũ, nói đổ dưới mặt đến, dương lên khỏe miệng vẽ ra một đạo đường pha ra buôn, rớt xuống. Kem Nam Hải nhìn Đường Đường bợ lạ không ngừng lại, tựa hồ muốn nói đến mặt trời xuống núi, hắn không kìm lòng được ngẩng đầu nhìn mặt trời, thời gian còn rất sớm. Đường Đường đến cùng muốn nói bao lâu a? Hắn muốn khóc. Hắn mấy lần muốn nói chen vào đi vào, thế nhưng rất nhanh sẽ bị Đường Đường ngôn ngữ công kích chạy ra. Ngươi chỉ có thể đàng hoàng chịu hấn. Không thể nói chuyện. Muốn biết được sai lầm. Có hiểu hay không? Lê Hiểu Vũ vẻ mặt đưa đám, nhìn một chút chu vi bạn nhỏ. Mới vừa rồi còn tất cả đều là ước ao ánh mắt đây, hiện tại tất đều coi thường hắn. Ánh mắt đều cho Đường Đường. Ta. Sẽ. Đạ. Tiểu. Hồ. Lô. Lê Hiểu Vũ cuối cùng chịu đủ lắm rồi, nhịn không xuống, cảm thấy nếu là lại để Đường Đường nói tiếp, hắn cần phải khóc, hơn nữa đã nhịn không được bao lâu rồi. Chương 219, thế giới 3D Đường Đường đối thế giới 2D Kem Nam Hải tiến hành rồi đả kích. Cãi nhau cần khổ luyện, càng thêm xem thiên phú. Ông trời thưởng cơm ăn, đó chính là thiên phú. Đường Quả Nhi bé cãi nhau thiên phú từ lúc sinh ra đã mang theo, từ sẽ nói bắt đầu, miệng lưỡi liền bở lạ không ngừng lại, không ai cùng nàng chơi, nàng cũng có thể lẩm bẩm lầu bầu cả ngày. Nàng một tay khởi đầu lên động vật nhỏ đại hội chính là một cái tươi sống án lệ. Một người thực sự là quá thẻ nhạt, trừ bỏ nói chuyện cùng chính mình, cũng chỉ có thể cùng động vật nhỏ con rối nhóm hàn huyên. Qua nhiều năm như thế, động vật nhỏ đại hội có một bộ hoàn chỉnh quy tắc vận chuyển. Trừ bỏ thiên phú, Đường Quả Nhi cãi nhau năng lực hình thành, cùng Đường Xương không thể rời bỏ. Luận múa mép khua môi, lão Đường ra trong đời thứ ba, không ai có thể so với Đường Xương. Đường Kim, Đường Điển, không phải hợp lại chi địch. Đường Hân, Đường Hỏa Hỏa, âm ý bất quá liền muốn đánh nhau, Tiểu Xương chẳng đáng. Cho tới cậu Hoàng Tường nhà Hoàng Thiên Hách cùng Hoàng Duy Duy, cũng đều là cặn bã. Không có đối thủ tháng ngày là cô quạng, thế là chỉ có thể cùng ngẩng đầu không gặp túi đầu gặp Đường Quả Nhi nói nhau nhau rồi. Ầm ĩ, liền bồi dưỡng được một cái tiểu tiểu thiên tài. Cãi nhau hạng xoàng cùng cao thủ ở giữa khác nhau, lại như 2D cùng 5D ở giữa khác nhau. 5D cao thủ cãi nhau, là tập tâm thanh, biểu tình, động tác, khí thế làm một thể, xưng là biểu diễn đều không quá đáng. 2D cùng 5D so chiêu sai biệt chính là ở, an dưa quần chúng trong lúc vô tình, đều đến đứng 5D cao thủ bên này, thậm chí cuối cùng liền 2D đều cảm giác mình không đúng, không có đạo lý. Đường Quả Nhi cùng Lê Hiểu Vũ cãi nhau, không mấy lần liền lập tức phân cao thấp. Kem Nam Hải luận cãi nhau thật không phải là đối thủ của Đường Đường, không phải một cái lượng cấp, hắn cũng là có thể bắt nạt thẹn thùng khiếp đảm tiểu khổng tước. Âm ý bất quá làm sao bây giờ đây? Lê Hiểu Vũ bạn học đã nghĩ đến so với năng lực. Hắn đủ cu lèo, tục xưng tiểu hồ lô đặc biệt lợi hại, hắn có thể ở năng lực trên áp chế Đường Đường một đầu, tìm về bãi. Sở dĩ Lê Hiểu Vũ cuối cùng bạo phát, đánh gãy Đường Đường súng máy, lớn tiếng nói, ta sẽ đạn tiểu hồ lô. Đường Đường ngươi sẽ sao? Hừ, ngươi không thể nào. Ta so với ngươi lợi hại. Đường Quả Nhi ngẩn người, chớp chớp mắt to, hỏi, cái gì là tiểu hồ lô? Lê Hiểu Vũ cảm thấy rốt cuộc tìm được Đường Đường nhược điểm, lớn tiếng cười nhạo nói, ha, ngươi sẽ không đạn chứ? Liên tiểu hồ lô đều chưa từng nghe tới, xì. Đường Quả Nhi, đầu to bảo bảo ngươi nói mau cái gì là tiểu hồ lô mà. Lê Hiểu Vũ, không nên gọi ta đầu to bảo bảo. Đường Quả Nhi, Kem, tiểu hồ lô là cái gì? Đường Quả Nhi sinh trưởng ở gia đình âm nhạc, đối nhạc khí có một loại trời sinh thân cận cảm, trừ bỏ đàn dương cầm, nàng sẽ nhạc khí còn có rất nhiều, Hoàng Tương Ninh, Đường Chăn cùng Đường Sương đều là gia đình nàng lao sư. Thế nhưng nàng thật chưa từng nghe tới có gọi tiểu hồ lô nhạc khí. Lê Hiểu Vũ. Ta gọi Lê Hiểu Vũ. Không gọi đầu to bảo bảo, cũng không gọi Kem. Đường Quả Nhi, cá nhỏ, vậy ngươi mau nói cho ta biết cái gì gọi là tiểu hồ lô. Lê Hiểu Vũ muốn khóc. Đường Đường ngươi thật thật đáng ghét. Đường Quả Nhi bĩu môi, chán ghét liền chán ghét, ngược lại lại không muốn ngươi yêu thích. Ngươi còn không nói cho ta cái gì là tiểu hồ lô nhất, tiểu hồ lô đến cùng là cái gì? Ngươi tiểu hồ lô rất lợi hại phải không? Ngươi là hồ lô hoa sao? Trên dây leo bảy cái dưa cái kia dưa sao? Vậy ngươi đến cùng là cái nào dưa nhỉ? Ta không thích dưa, ta thích nhất nữ vương đại nhân. Hồ lô hoa là Đường Xương cho Đường Quả Nhi giảng trước khi ngủ cố sự. Trừ bỏ nàng cái này hạnh phúc bảo bảo, không còn cái khác bảo bảo nghe qua rồi. Sở dĩ Lê Hiểu Vũ một mặt một bức, vây xem đám trẻ con cũng là một mặt một bức. Lê Hiểu Vũ phát hiện hắn không chỉ có không có cách nào ầm ĩ thắng Đường Đường, hơn nữa liền cãi nhau đều gần như không còn tiếng nói chung rồi ba. Xưa nay đều là tán gẫu không có tiếng nói chung, vẫn là lần đầu tiên nghe nói cãi nhau cũng không có tiếng nói chung. Nay chủ yếu là bởi vì, Đường Quả Nhi cùng Lê Hiểu Vũ cãi nhau, đã đột phá chiều không gian hạn chế. Đường Quả Nhi đứng ở thế giới 3D bên trong, đối nằm ở thế giới 2D Lê Hiểu Vũ tiến hành vượt chiều không gian đả kích. Lê Hiểu Vũ tuy rằng xem không hiểu thủ đoạn tấn công như thế này, thế nhưng cả người khó chịu, mắt nổ đom đóm, lửa giận trong lòng trà sát hướng về trên mặt chạy. Gặp đả kích là chân thực. Vậy thì rất đáng ghét, thế giới 2D Lê Hiểu Vũ chỉ có thể bị động bị mắng, không có cách nào phản kích thế giới 3D Đường Đường, bất cứ thủ đoạn công kích nào đều vô dụng, nàng miễn dịch. Từ đầu to bảo, đến kem. Đến cá nhỏ, lại tới hồ lô hoa, lập tức xuất hiện nhiều như vậy biệt hiệu, để Lê Hiểu Vũ phát điên, quăng mấy cái này biệt hiệu, liền để hắn rối loạn trận tuyến, càng khỏi nói cãi nhau ầm ĩ thắng Đường Đường rồi. Đường Quả Nhi lên biệt hiệu mê, tuyệt đối là hướng Đường Xương học. Đường Xương tay lấy tay, tự thân dạy dỗ cho Đường Quả Nhi. Hắn có thể cho Đường Quả Nhi mỗi ngày an một cái biệt hiệu, một năm 365 ngày không mang theo giống nhau, tiểu nữ nữ, tiểu chư chư, bé, tiểu nhân tinh, đáng ghét tinh, gấu con. Sau đó, Đường Quả Nhi phát hiện chiêu này dĩ nhiên rất hữu hiệu. Vừa mới cho tàn lại cháy, kém chút lại rào rạt đắc ý Lê Hiểu Vũ, chớp mắt bị nàng chèn ép kiêu ngạo. Mà lúc này, nàng mới chỉ nói mấy câu nói mà thôi. Ha ha, nguyên lai cãi nhau không nhất định phải nói rất nhiều nói à, vừa nãy nàng bở là một đồng lớn, lần này lại chỉ nói vài chữ, Lê Hiểu Vũ liền không chịu được rồi. Ân, nghĩ đến mới vừa nói rất nhiều nói, Đường Quả Nhi vô vô miệng, có chút khát nước rồi. Ta bình nước biết. Đường Quả Nhi chỉ là tùy tiện vừa hỏi, không nghĩ tới lập khắc liền có người chạy đi tìm nàng túi sách, từ bên trong lấy ra Đường Quả Nhi chuyên dụng bình nước. Đường Đường tiểu tỷ tỷ, vâng, cho ngươi. Ngươi thật là uy phong nết ha 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 a, ngươi yêu thích ta sao? Đừng mắng ta a, ngươi làm tỷ tỷ ta có được hay không vậy, ta rất muốn cái tỷ tỷ a, đối một cái. Đường Đường tiểu tỷ tỷ thích xem vông vông nội à? Này chỗ nào đến nói nhiều tiểu nãi hoa. Đường Quả Nhi túi đầu nhìn một chút con bé này, so với nàng thấp một đầu, đầy mặt lấy lòng nụ cười, rất giống Bạch Tinh Tinh. Ân, nghĩ tới, đây là mâu giáo bé cái kia, cái kia, cái kia gọi nàng mụ 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 mụ. Đường Quả Nhi ngẩn ngơ, ho ho, có chút không dám cùng hắn tiếp lời. Thế là nàng không tiếng động mà vỗ vỗ tiểu đồng bọn cái hót, lấy đó ngợi khen. Cãi nhau người uống nước xong, nhuận cổ họng, lại như cao thủ võ lâm mang theo bảo đao đầy máu trở về. Đường Quả Nhi nóng lòng muốn thử nói với Lê Hiểu Vũ, thử. Ngươi nói tiểu hồ lô có phải là trong tay ngươi cầm cái này? Lê Hiểu Vũ vung lên trong tay tiểu hồ lô, lớn tiếng nói, không sai. Đây chính là ta tiểu hồ lô, nó gọi ủ cu lẹo, ta đạn siêu cấp tốt, ngươi sẽ không.